Chương 680 Trần công tử, vạn sự dễ thương lượng. Chương 680 Trần công tử, vạn sự dễ thương lượng. Còn lại mười mấy người cũng là chen lấn tiến lên, trên mặt mang mỉm cười, trong lòng lại thầm mắng Trần Phạm không thôi. Nhưng để cho bọn hắn từ bỏ hung thú vương xảo huyệt bên trong tài nguyên, bọn hắn chắc chắn là không vui. Trần Phạm lại thản nhiên nói, bây giờ không phải là 60 vạn, bây giờ muốn 70 vạn. Cái gì? Ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Trần công tử, ngươi không nên quá phận. Chính là, chúng ta cũng không phải dễ chơi. Trần công tử, đại gia đều thối lui một bước, vạn sự dễ thương lượng. Nghe được Trần Phạm lại cho tăng 10 vạn, sắc mặt của bọn hắn là lập tức trầm xuống, trong lòng càng là thầm mắng Trần Phạm không phải thứ gì. Mà lúc trước giao 60 vạn người, bây giờ nghe được những người kia muốn so chính mình nhiều 10 vạn, trong lòng cảm giác lập tức thoải mái không thiếu. Mà phía trước giao 50 vạn người thì càng xấu rồi, cảm giác vẫn là chính mình tương đối có dự kiến trước. Mà người chung quanh tất cả cái cũng là âm thầm liễu lơi, trong lòng cũng là âm thầm hạ quyết tâm, trêu chọc ai cũng hảo, ngàn vạn không nên đi trêu chọc cái này Trần công tử, nếu không, không chết cũng phải lột ra. Trước mắt mấy vị này thiên đạo cảnh đại viên mãn chính là tấm gương, huống chi bọn hắn có rất nhiều vẫn chỉ là hôn nguyên cảnh, hay là thiên đạo cảnh nhất nhị giai. Mà lẫn trong đám người thôi dậy sóng, lúc này càng là hối hận liền tím cả ruột, Trần Phàm căn này thô to nhất chân, hắn thế mà bước, bây giờ ngay cả thiên đạo cảnh đại viên mãn người đều phải đối với Trần Phàm cúi đầu, hắn thật sự hối hận không nên không nên. Nếu như phía trước hắn không có làm ra đâm lưng Trần Phàm chuyện, như vậy hắn bây giờ tại ở đây cũng có thể đi ngang, không ai dám trêu chọc chính mình. Mà không phải giống bây giờ, rất nhiều người đều không chào đón hắn, nhìn thấy hắn đều núp xa xa, cho dù có một số người không biết mình, nhưng về sau biết mình từ đâm lưng qua Trần Phàm, đều biết cùng hắn kéo dài khoảng cách, giống như hắn chính là một đống cướp chó, là người đều biết né tránh. Trần Phàm lạnh lùng nhìn xem trước mắt cái này mười mấy cái ở bị người mở miệng nói, "Lan, hoặc cho." Nói xong, hắn lại là móc ra một tấm bùa chú, làm bộ nhắn lại kích hoạt phù lục. Cái kia mười mấy người lập tức là sợ hết hồn, nhao nhao hô ngừng nói, "Trần công tử, vạn sự dễ thương lượng, ngừng, ngừng ngừng." "Đúng, đúng, đúng, Trần công tử, dễ thương lượng, đừng hơi một tí liền phụ lục uy hiếp. Mặc dù ngươi bữa này đối với chúng ta rất có uy hiếp, nhưng cũng không cần một mực lấy ra uy hiếp chúng ta có việc thật tốt thương lượng chính là." Trần Phàm lạnh lùng nói, "Ta không muốn đang nghe ngươi nhóm kỳ kỳ bài bài, ta nói lại lần nữa, Lan hoặc cho." Cái kia mười mấy người sau khi nghe, cũng là hai mặt nhìn nhau, sớm biết bọn hắn vừa mới nên cùng mấy người kia cùng một chỗ giao 60 vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh tư nguyên, bọn hắn cũng liền có thể thiếu ra 10 vạn, bây giờ làm bọn hắn đều tiến tối lưỡng nan. Tại Trần Phàm phụ lục dưới uy hiếp, cuối cùng bọn hắn vẫn là cắn răng cho Trần Phàm giá trị 70 vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh tài nguyên, trong lòng đã là mắng to Trần Phàm, bọn hắn về sau quyết định không còn đi trêu chọc Trần Phàm, nhìn thấy hắn đều đi trốn. Tại hệ thống tăng phúc phía dưới, Trần Phàm vừa được giá trị 500 vạn hơn cực phẩm hỗn độn thần tinh tài nguyên, giá trị 600 vạn hơn cực phẩm hồng mông thần tinh tài nguyên. Trần Phàm trong lòng là mỹ mỹ, không nghĩ tới chính mình cái này tới một chuyến, còn có ngoài định mức thu hoạch. Đến nỗi hung thú vương xảo huyệt bên trong tài nguyên, cái này một số người cũng không cần suy nghĩ. Đến lúc đó nếu là biết được hung thú vương xảo huyệt bên trong tài nguyên đều bị quét một cái sạch, cái này một số người không biết lại là biểu tình dạng gì, Trần Phàm vô cùng chờ mong. Mà ở thời điểm này, Vương lão gặp Trần Phàm cùng những người kia đạt tới hòa bình hiệp nghị sau, cũng là đi ra nói, "Các vị, chỗ này hung thú vương xảo huyệt có chút cổ quái, ta đề nghị đại gia hay là trước vào nhìn một cái lại nói." Những người khác tự nhiên là không có ý kiến, bọn hắn đã sớm muốn liền đi tìm tòi hư thực. "Có thể, ta không có ý kiến." "Ta cũng không có ý kiến." "Mọi người chúng ta cũng không có ý kiến." Cuối cùng Vương lão nhìn về phía Trần Phàm, Trần Phàm chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, đối với hắn mà nói, cái này tiến cùng không tiến đều là giống nhau, ngược lại hung thú vương xảo huyệt bên trong lớn tài nguyên đã bị hắn cầm đi. Vương lão thấy mọi người cũng không có ý kiến, thế là mở miệng lần nữa nói, "Hảo, tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta liền tiến vào dò xét một chút, bất quá, ta đã nói trước, lần này tiến vào trong hung thú vương xảo huyệt, có thể tương đối nguy hiểm, đại gia cũng muốn lượng sức mà đi, nhất định muốn nghe theo chỉ huy, nhất định không thể hành động một mình. Nếu có người không nghe theo an bài, như vậy tạo thành kết quả đều do chính hắn gánh chịu, chúng ta thì sẽ không đi cứu hắn, hy vọng đại gia tin tưởng." Tất cả mọi người là gật đầu, bọn hắn cũng biết hung thú vương xảo huyệt bên trong cũng không phải an toàn, đặc biệt là còn không có nhìn thấy hung thú vương thời điểm, bọn hắn cũng không dám loạn động, vạn nhất hung thú vương còn tại trong xảo huyệt đâu. Thấy mọi người gật đầu, Vương lão khua tay nói, "Hảo, chúng ta đi vào, đều hành sự tùy theo hoàn cảnh, có khả năng hung thú vương còn tại bên trong." Bọn hắn cũng không phải không muốn phái người tiến vào thăm dò một chút, đệ nhất, chủ yếu cũng là không có người nguyện ý đi tới, ai cũng không biết hung thú vương đến cùng gì tình huống, vạn nhất hung thú vương thật sự ở bên trong, như vậy người tiến vào chắc chắn là hữu tử vô sinh. Nếu như ở bên ngoài, còn có cơ hội chạy thoát, nhưng ở hung thú trong xảo huyệt, là không có bất kỳ cái gì cơ hội trốn. Thứ hai, Vương lão bọn hắn cũng không thể nào tin được những người kia, nếu như hung thú vương thật có biến cố, như vậy người tiến vào liền có khả năng sẽ đem hung thú vương xảo huyệt bên trong tài nguyên nuốt riêng đi, đặc biệt là hung thú vương xảo huyệt chính giữa nhất tài nguyên, bọn hắn là không muốn người khác đi tiếp xúc. Cho nên nó bọn chúng mới kéo tới bây giờ, quyết định tất cả mọi người cùng một chỗ tiến vào, đến nỗi có thể hay không gặp phải hung thú vương, đến lúc đó làm sao bây giờ, vậy thì nghe theo mệnh trời. Một đám thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ cùng Trần Phàm bọn hắn là từ đỉnh núi lối vào tiến vào, mà những cái kia tu vi tương đối thấp, cũng là từ mỗi cửa hàng tiến vào. Bọn hắn cũng đều biết, bằng tu vi của bọn hắn đi theo những cái kia thiên đạo cảnh đại viên mãn cao thủ đi vào, cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, còn không bằng trực tiếp đi hung thú trong xảo huyệt, xem có hay không khác tài nguyên. Mà một đám thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ từ đỉnh núi cửa hang tiến vào sau, liền hướng về phía dưới mà đi, hạ xuống đến một nửa thời điểm, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện một cái không gian mật thất, nhưng cái không gian này mật thất lại bị mở ra. Bọn hắn là bước lên phía trước xem xét, rất nhanh, mọi người sắc mặt cũng là không dễ nhìn đứng lên, bởi vì không gian trong mật thất những tài nguyên kia đã là không cánh mà bay. Rõ ràng, ở đây đã có người đến qua. Lại có thể có người trước tiên chúng ta một bước đem nơi này tài nguyên cho cướp đi. Đến cùng là ai, nếu để cho ta biết là ai, ta nhất định đem hắn cổ vặn xuống tới làm bóng đá. Bây giờ nói cái này ngoan thoại có ích lợi gì, hay là trước xem hung thú vương xảo huyệt bên trong đồ vật còn ở đó hay không. Nghe xong lời này tất cả mọi người là cả kinh, nếu như nơi này có người đoán mất, như vậy hung thú vương trong xảo huyệt đồ vật thật có khả năng cũng sẽ bị cướp đi. Chương 681 ta đạo lữ. Sắp sinh chương 681 ta đạo lữ. Sắp sinh đám người cũng sẽ không dừng lại, cũng là toàn lực đi xuống dưới, dọc theo đường đi, bọn hắn là thấy được mười mấy cái được mở ra không gian mật thất. Đồ vật bên trong cũng là bị đoạt cái này cũng khiến cho bọn hắn càng ngày càng lo lắng. Khi bọn hắn đi tới hung thú vương xảo huyệt chính giữa nhất, nhìn thấy trong hung thú vương xảo huyệt cái kia mười mấy cái mở ra không gian mật thất, lòng của bọn hắn đều lạnh. Đặc biệt là những cái kia còn đưa người bồi thường trần phạm, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tờ mờ giờ, đến cùng là ai, lại dám đem trong này tài nguyên đều cướp đi, hắn cũng không sợ cho hắn bị bụng. A tức chết ta rồi, để cho ta biết là ai, ta nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết. Rất nhiều người cũng là tức giận mở miệng gào thét, thế nhưng thì có ích lợi gì? Trần Phàm nhìn xem đám người tức giận sắc mặt đều biến thành màu đen, mỗi một cái đều là cuồng nộ không thôi, nhưng trong lòng thì cười nở hoa. Đặc biệt là cái kia mấy chục cái còn đưa Trần Phàm tài nguyên người, sắc mặt phải có bao nhiêu khó coi liền có nhiều khó coi. Trên mặt bọn họ là có hối hận, không cam lòng, phẫn nộ, thất vọng các cảm xúc. Những người khác còn tốt, nhiều nhất chính là phẫn nộ cùng thất vọng. Cái kia mấy chục người sắc mặt là thay đổi liên tục, đồng thời ánh mắt oán độc cũng là nhìn bốn phía người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên thân Trần Phàm. Bọn hắn bây giờ vô cùng hoài nghi có phải hay không Trần Phàm ra tay, bởi vì người ở chỗ này cũng chỉ có Trần Phàm có thể nhẹ nhõm đánh giết hung thú vương, những người khác đều không có khả năng. Nhưng bọn hắn lại không có chứng cứ chứng minh là Trần Phàm làm, hơn nữa bọn hắn cũng không muốn lại đi trêu chọc Trần Phàm, chỉ sợ Trần Phàm đến lúc đó lại hố bọn hắn một bút. Trần Phàm nhìn xem cái kia mấy chục người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía chính mình, không khỏi nhíu mày nhìn xem bọn họ nói, các ngươi có ý tứ gì, là muốn đánh nhau phải không sao? Nghe xong Trần Phàm lời nói, bọn họ đều là phản ứng lại, biết bọn hắn vừa mới nhìn như vậy Trần Phàm đã gây nên Trần Phàm chú ý, nhưng những người này ánh mắt vẫn là gây nên đại gia chú ý, sau đó đều giống như nghĩ tới điều gì, mỗi một cái đều là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Trần Phàm. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng nếu như nói nơi này có ai có thể nhẹ nhõm xử lý hung thú vương, tiếp đó đem hung thú vương xảo huyệt bên trong đồ vật lấy đi mà nói, như vậy cũng chỉ có Trần Phàm. Đối mặt đám người cái kia ánh mắt hoài nghi, Trần Phàm lại không yếu thế chút nào trở về trường trở về, trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, có lỗi với chính là ta làm, nhưng các ngươi có thể làm gì ta, có chứng cứ chứng minh là ta làm liền lấy ra chứng cứ tới. Ngoài miệng lại nói, các ngươi đây là lại hoài nghi ta, cũng được, các ngươi nói là ta làm, kia chính là ta làm, nếu không thì tới làm một hồi. Nghe xong hắn lời nói, tất cả mọi người là dám giận không dám nói, bọn hắn vừa không lâu còn nhìn thấy Trần Phàm móc ra một sấp giấy phụ lục, đây chính là không sai biệt lắm hàng trăm tấm phụ lục, đánh như thế nào. Hơn nữa bọn hắn cũng không dám chắc chắn, trong tay này Trần Phàm có còn cái khác hay không phụ lục. Vương lão trước tiên tằng hắng một cái nói, khụ khụ, cái này Trần công tử, chúng ta cũng không phải hoài nghi ngươi. Hắn là không muốn nhất cùng Trần Phàm có mâu thuẫn gì, thật sự là đến hắn tình trạng này, hắn chỉ muốn thật tốt an ổn đột phá đến đại đạo cảnh, dư thừa xung đột hắn là một chút đều không muốn dính. Có một số người cũng là không muốn cùng Trần Phàm nổi lên va chạm, người cũng đều là nhao nhao giảng giải, mặc dù bọn hắn có chút hoài nghi Trần Phàm, nhưng bọn hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là Trần Phàm làm, vạn nhất không phải Trần Phàm đâu, bọn hắn không phải liền đắc tội Trần Phàm. Cũng chỉ có vừa mới bị Trần Phàm hố mấy chục vạn tài nguyên cái kia mấy chục người, vẫn là tin chắc cái này nhất định là Trần Phàm làm, nhưng bọn hắn cũng không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh là Trần Phàm làm, chắc chắn không có khả năng một mực chắc chắn là Trần Phàm làm chính là Trần Phàm làm a, cái kia cũng những người khác tin tưởng mới được, huống hồ bây giờ lại có người nói không phải Trần Phàm làm. Bọn hắn coi như dù thế nào chắc chắn là Trần Phàm làm, cũng sẽ không có bao nhiêu người. Đứng tại bọn hắn bên này, chỉ dựa vào bọn hắn mấy chục người, như thế nào cùng Trần Phàm đối kháng, một người lấp một tấm đùa chú đều không đủ điện. Trần Phàm không nhìn cái kia mấy chục cái dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chính mình, lạnh rên một tiếng nói, "Hừ, tất nhiên ở đây đã không có bất kỳ tài nguyên, các ngươi cũng hoài nghi ta, vậy ta liền cáo tử." Nói xong, Trần Phàm liền dẫn đám khôi lỗi đi ra ngoài, Sa Thiên Thảo là nhìn một chút Trần Phàm, tiếp đó lại nhìn một chút một đám thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ, quyết định vẫn là đuổi kịp Trần Phàm. Trước khi đi hắn vẫn là không nhịn được nói một câu, các vị tiền bối, nửa tháng này tới ta đều cùng Trần công tử tại trong lầu các luyện đan, cho nên các ngươi chắc chắn là hiểu lầm Trần công tử. Nói xong, hắn liền quay người đi theo Trần Phàm. Cái kia một đám thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ nghe xong lời nói Sa Thiên Thảo, đều có chút nhăn lông mày, nếu quả thật như Sa Thiên Thảo nói tới, như vậy thật đúng là không nhất định là Trần Phàm làm. Thế nhưng mấy chục người cũng không chấp nhận, gặp Trần Phàm bọn người đi xa, cười lạnh nói, "Hừ, các ngươi tin tưởng người kia mà nói, ta xem chính là bọn hắn làm." "Đúng, ở đây cũng chỉ có hắn có năng lực như thế. Theo ta thấy, chúng ta thương lượng một chút như thế nào đối phó hắn, để cho hắn đem ở đây cướp đi tài nguyên phun ra." "Không tệ, mọi người chúng ta thương lượng một chút, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn không thành?" "Đúng, đúng." Cái kia mấy chục người cũng là miệng đồng thanh nói. Nhưng cùng Trần Phàm không có gì dối dám người, cũng không nguyện ý đi treo chọc Trần Phàm, cũng tỉ như Vương lão. "Cái kia, ta đi xem một chút hung thú trong xảo huyệt đạo hữu khác, xem bọn hắn có gặp phải nguy hiểm hay không." Vương lão nói. Vương lão, ta cũng đi chung với ngươi. Những tiểu tử kia chính là để cho người ta không bất lo, ta cũng cùng đi.
Ân, ta nhớ ra rồi, ta quên trong nhà còn tại luyện chế đan dược, ta phải trở về xem.
Hoàng bét, ta cũng tại trong nhà luyện chế pháp bảo, phải trở về xem.
Trong nhà của ta còn trưng hung thú thịt ta đạo lữ sắp sinh trong lúc nhất thời, những cái kia không cùng Trần Phàm có khúc mắc người cũng là nhao nhao kiếm cơ rời đi, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng Trần Phàm nổi lên va chạm, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Coi như Trần Phàm thật là đem trong cái này hung thú vương xảo huyệt này tài nguyên đều cấp đi, tại trong man hoang thế giới này bọn hắn thì có thể làm gì? Huống hồ còn chưa nhất định là Trần Phàm làm, liền nghĩ để cho bọn hắn đi đối phó Trần Phàm, bắt bọn hắn làm vũ khí sử dụng, điều này có thể sao?
Tất cả mọi người không phải kẻ ngu, các ngươi cùng Trần Phàm có khúc mắc, nhưng chúng ta nhưng không có, ai sẽ vì các ngươi đi trêu chọc Trần Phàm?
Không đầy một lát, những cái kia cùng Trần Phàm không có bất kỳ cái gì ăn tết người bỏ chạy không thấy bóng dáng, chỉ còn lại cái kia mấy chục cái bị Trần Phàm hố giá trị mấy chục vạn tài nguyên người. Bọn hắn mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, mới có người mở miệng nói ra, làm sao bây giờ?
Có người tức giận nói, có thể làm sao, thật chẳng lẽ đi tìm hắn phiền phức à, ngươi nhớ tới chết ta vẫn chưa muốn chết đâu.
Đi, ở lại đây cũng không có bất cứ tác dụng gì, còn không bằng đi hung thú trong xảo huyệt thử thời vận.
Đi, 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 ta cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy người kia, nếu không phải là hắn có phụ lục, ta đã sớm một cái tát chụp chết hắn.
Chương 682 Trần Công Tử, xảy ra chuyện lớn. Chương 682 Trần Công Tử, xảy ra chuyện lớn. Trần Phàm ra cái này hung thú vương xảo huyệt sau, liền trực tiếp phải về trong sơn cốc lầu cấp đi. Mà cùng đi ra ngoài xa Thiên Thảo gặp Trần Phàm phải ly khai, không khỏi hỏi, Trần Công Tử, phải đi về sao?
Trần Phàm gật đầu nói, trở về, nơi này tài nguyên cũng bị mất, còn ở lại chỗ này làm gì?
Cái này hung thú trong xảo huyệt còn có địa phương khác có tài nguyên, nói không chừng vận khí tốt có thể đụng tới đồ tốt đâu.
Xa Thiên Thảo nói.
Trần Phàm khoát tay nào nói, bọn hắn đều đi vào trước đã lâu như vậy, cho dù có đồ tốt, cũng luận không đến ngươi ta, ngươi nếu là muốn thử thử vận khí, ngươi liền tự mình đi xem một chút.
Cũng chính xác như Trần Phàm nói tới, những người kia đều đi vào đã lâu như vậy, hiện tại bọn hắn mới đi vào, có đồ tốt cũng không tới phiên bọn hắn.
Nhưng Sa Thiên Thảo vẫn không muốn từ bỏ, muốn đi xem một chút, thế là đã nói, Trần Công Tử, vậy ngươi về trước, ta đi xem một chút.
Trần Phàm gật đầu một cái, phất phất tay, liền dẫn đám khôi lỗi đi trước về tới trong lầu cát.
Sau khi trở về Trần Phàm là không có việc gì liền để đám khôi lỗi cho hắn nướng thịt, tiếp đó chính hắn liền thành thơi tự tại nửa nằm ở nơi đó, một ngụm nướng thịt một ngụm rượu ngon, trải qua tiêu sái thời gian. Cứ như vậy đi qua 5 ngày thời gian, cuối cùng là có người lục tục trở về, bất quá trên mặt mọi người thần sắc đều có chút không dễ nhìn. Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Lại qua một giờ, trong cốc người trở về là càng ngày càng nhiều, người người sắc mặt rất khó coi, có ít người thậm chí còn hùng hùng hổ hổ.
Sa Thiên Thảo cũng theo trở lại, hắn vừa về đến đã đến Trần Phàm ở đây.
Trần Phàm chính mà mở ra trận pháp để cho Sa Thiên Thảo đi vào.
Sa Thiên Thảo vừa tiến đến, Trần Phàm liền mở miệng hỏi, ta xem những cái kia người trở về sắc mặt rất khó coi, là đã xảy ra chuyện gì sao?
Sa Thiên Thảo bất đắc dĩ nói, ai, đều bị bóc lột thôi.
Trần Phàm nghe xong liền tới hứng thú hỏi, như thế nào bị bóc lột?
Nói nghe một chút.
Thế là, Sa Thiên Thảo liền đem Trần Phàm sau khi đi tiền căn hậu quả đều nói cho Trần Phàm nghe.
Chuyện là như thế này, dựa theo trước đây quy củ tới, đó chính là đại gia tại trong hung thú vương xảo huyệt bên trong lấy được tài nguyên đều phải hội tụ vào một chỗ, tiếp đó thống nhất phân phối, cái này vốn là không có vấn đề gì. Nhưng mà, một đám tiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ tại trong hung thú vương xảo huyệt bên trong là không có thu hoạch đến một tia tài nguyên, dẫn đến lần này tài nguyên rút lại nghiêm trọng, từ đó rất nhiều người cũng không có phân phối đến tài nguyên. Vốn là những người kia đi hung thú trong xảo huyệt hoặc nhiều hoặc ít đều thu hoạch đến tài nguyên, nộp lên rồi, kết quả tại trên tài nguyên phân phối, bọn hắn lại không có thu được một phần, cái kia phiền muộn chi khí có thể tưởng tượng được. Mà những cái kia thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ đâu, không có thu hoạch đến bất kỳ tài nguyên không nói, khi phân phối tài nguyên, còn cầm đầu to, điều này càng làm cho người tức giận. Nhưng những này cũng là thiên đạo cảnh đại viên mãn người, những cái kia không có phân phối đến bất kỳ tài nguyên người cho dù đang tức giận, cũng không dám lên tiếng, cho nên mới từng cái sắc mặt khó coi trở về.
Trần Phàm sau khi nghe có chút im lặng, này thiên đạo cảnh đại viên mãn người liền cái này. Liên điểm ấy tài nguyên cũng phải cùng những người kia cướp, một điểm cách cục cũng không có.
Không giống chính mình, đều khinh thường đi tìm những tài nguyên kia.
Trần Phàm đây là điển hình đàn ông no không biết đàn ông chết đói, tu tiên giới vốn chính là mạnh được yếu thua, vì một điểm tài nguyên đã sinh đã tử chính là nhà bình thường thường cơm rau dưa, coi như cảnh giới tại cao, ta muốn tài nguyên tu luyện không phải. Huống chi những cái kia bị Trần Phàm hố mấy chục vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh người, không bù giờ trở về, cái kia lần này tiến vào man hoang thế giới không phải thua thiệt chết.
Bất quá những thứ này đều cùng Trần Phàm không có quan hệ, ngược lại những tu sĩ kia cũng không phải đối với Trần Phàm có ý kiến, mà là đối với những cái kia thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ có ý kiến.
Trần Công Tử, còn có một vài người đã là đi đến nơi thứ ba hung thú xảo huyệt đi, bởi vì lần này phân phối có vấn đề, cho nên rất nhiều người đều vô cùng bất mãn, quyết định sau này ai tìm được tài nguyên liền thuộc về người đó, không còn tập trung chung một chỗ thống nhất phân phối.
Trần Phàm gật đầu một cái này cũng bình thường, ai cũng không muốn chính mình tân tân khổ khổ lấy được tài nguyên đến cuối cùng trở thành người khác.
Những cái kia thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ cũng toàn bộ đi.
Trần Phàm hỏi, bởi vì hắn còn không có nhìn thấy những cái kia thiên đạo cảnh đại viên mãn người trở về có.
Sa Thiên Thảo gật đầu nói, đúng vậy.
Trần Phàm gật đầu nói, ân, ta đã biết.
Sa Thiên Thảo nói, Trần Công Tử, chúng ta muốn hay không cũng đi.
Trần Phàm lắc đầu nói, không cần thiết, dù sao hiện tại cũng không biết nơi thứ ba hung thú vương xảo huyệt như thế nào,
vạn nhất nơi thứ ba hung thú vương xào huyệt cùng thứ nhất một dạng đâu, đến lúc đó còn không phải muốn thời gian mấy năm đi dò xét, chúng ta bây giờ đi qua cũng không hề dùng. Sa Thiên Thảo suy nghĩ một chút cũng đúng, chắc chắn không có khả năng nơi thứ ba hung thú vương xào huyệt cũng biết giống như thứ hai chỗ hung thú vương xào huyệt bị người ưu tiên cướp đi hung thú vương tư nguyên a, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, vạn nhất nơi thứ ba hung thú vương xào huyệt thật sự cũng cùng thứ hai chỗ một dạng đâu. Trần công tử, ngươi nói nơi thứ ba hung thú vương xào huyệt tài nguyên có thể hay không cũng bị người cướp đi đâu? Trần Phàm liếc mắt nhìn Sa Thiên Thảo trong lòng nói, ngươi đoán thật đúng là chuẩn, không tệ, không đơn giản nơi thứ ba, liền đệ tứ chỗ cũng bị ta ưu tiên cầm đi. Bất quá trên mặt cũng là lộ ra sầu lo nói, ngươi nói cũng có đạo lý, nếu không thì dạng này, ngươi cũng đi qua nhìn chằm chằm, có vấn đề gì trước tiên trở về nói với ta. Sa Thiên Thảo cũng là vui vẻ tiếp nhận nói, tốt, Trần công tử, ta lập tức đi. Sa Thiên Thảo nói xong, liền như một làn khói đi đến nơi thứ ba hung thú vương xào huyệt. Mà Trần Phàm thì tiếp tục bắt đầu luyện đan, hắn tính toán trong tương lai trong vài năm cũng là nghiên cứu luyện đan. Cứ như vậy bình tĩnh quá khứ hơn nửa tháng, cái này tiên Sa Thiên Thảo là vội vã chạy về. Nhìn thấy Trần Phàm liền lo lắng nói, "Trần công tử, xảy ra chuyện lớn." Trần Phàm nói, "Không nóng nảy, từ từ nói." "Trần công tử, thật xảy ra chuyện lớn, trong nơi thứ ba hung thú vương xảo huyệt bên trong tài nguyên cũng bị người cướp đi, bây giờ những người kia đều tại trong hung thú vương xảo huyệt bên trong ra tay đánh nhau, tranh đoạt hung thú trong xảo huyệt tài nguyên. Nơi thứ ba hung thú vương xảo huyệt cũng bị người bưng." "Xác định là thật sự?" Trần Phàm giả vờ kinh ngạc hỏi. Sa Thiên Thảo là lo lắng vạn phần nói, "Thật sự, chắc chắn 100 Trần công tử, chúng ta vẫn là mau đi qua đi, nếu không những tài nguyên kia đều bị bọn hắn cướp đoạt sạch sẽ, đến lúc đó chúng ta liền canh đều không uống được." Nhưng mà Trần Phàm lại lắc đầu nói, "Vô dụng, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi từ bên kia trở về dùng thời gian bao lâu, tiếp đó chúng ta từ nơi này đi qua lại muốn thời gian bao lâu, chờ chúng ta đi qua, đoán chừng bọn hắn sớm đã đem bên trong cái kia còn thừa không nhiều tài nguyên chia cắt xong, đi qua cũng là một chuyến tay không." Sa Thiên Thảo bị Trần Phàm lời nói một điểm tỉnh trong nháy mắt cũng là hiểu được. "Cũng đúng, chờ bọn hắn đi qua món ăn cũng đã lạnh, đi qua đều không có tác dụng gì, thật sự sẽ một chuyến tay không. Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Chương 683 ngươi yêu làm gì liền làm cái đó, chương 683 ngươi yêu làm gì liền làm cái đó, ta suy nghĩ à, nếu như nơi thứ ba hung thú vương xảo huyệt cũng bị người bưng mà nói, như vậy đệ tứ chỗ hung thú vương xảo huyệt cũng có thể là như thế này. Trần Phàm giả vờ trầm tư sau đạo. Sa Thiên Thảo liền càng thêm gấp gáp rồi, nói, cái kia Trần công tử, chúng ta bây giờ trong đi tới đệ tứ chỗ hung thú vương xảo huyệt bên trong có kịp, bây giờ xuất phát. Trần Phàm lại trấn an nói, đã không có cần thiết, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ trong đi tới đệ tứ chỗ hung thú vương xảo huyệt bên trong, có thể có được tài nguyên có thể có bao nhiêu, nhiều người như vậy tranh đoạt, nói không chừng còn có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là Sa Thiên Thảo hay không từ bỏ đạo, nhưng lại bị Trần Phàm đánh gậy nói, ngươi muốn đi cũng có thể đi, ngược lại ta sẽ không đi, ta đi thì có thể làm gì, bây giờ những người kia chắc chắn đều rết đỏ cả mắt, vì điểm này lãng phí tài nguyên ta một tấm thậm chí nhiều cái phụ lục, ngươi đây cảm thấy đáng giá không? Sa Thiên Thảo suy nghĩ một chút cũng phải, bây giờ tất cả tài nguyên không còn thống nhất phân phối, như vậy các tu sĩ tâm cũng sẽ không đoàn kết nhất trí, trên cơ bản người đó được đến chính là của người đó, cứ như vậy, tranh đấu thì sẽ không ngừng, trên cơ bản là dựa vào thực lực cùng vận khí nói chuyện, nếu như thực lực bản thân không đủ, như vậy tốt nhất vẫn là không cần tham dự hảo. Vậy chúng ta thì không đi được. Sa Thiên Thảo vẫn còn có chút không cam lòng nói. Trần Phàm cười một cái nói, nếu như ngươi thật muốn đi cũng có thể đi qua nhìn một chút, nhưng tuyệt đối không nên gia nhập vào, ngươi theo ta, khó đảm bảo sẽ có một số người có ý đồ khác, đến lúc đó ta cũng không cứu được ngươi. Sa Thiên Thảo bị Trần Phàm lời nói giật mình, nhớ tới những cái kia bị Trần Phàm hô giá trị mấy chục vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh các tu sĩ, nếu quả thật như Trần Phàm nói tới, đến lúc đó hắn có thể thật sự thải kiếp khó thoát. Sa Thiên Thảo cổ hơi co lại nói, vậy ta vẫn không đi. Hắn cảm thấy hắn bây giờ còn là chờ tại bên cạnh Trần Phàm tương đối an toàn. Trần Phàm đối với chuyện này dù sao cũng là không quan trọng, đến nỗi một điểm kia tài nguyên, liền để bọn hắn đi tranh tốt, chính mình cũng không kém điểm này. Còn không bằng ở đây luyện chế đan dược, tăng cường chính mình tài luyện đan, dù sao mình luyện đan cũng sẽ nhận được hệ thống tăng phúc. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Trần Phàm trên cơ bản cũng là chờ trong phòng luyện đan, chỉ là thỉnh thoảng sẽ thêm ăn, ra ngoài để cho Khôi Lỗi cho mình làm một cái đồ nướng các loại. Vì cái gì chỉ lộng đồ nướng, đó là bởi vì khác tự điển món ăn Khôi Lỗi cũng sẽ không. Trong nháy mắt liền đi qua một tháng, trong cốc cũng là có nhân viên lục tục từ bên ngoài trở về, mà nguyên bản không phải là rất nhiều người sơn cốc, cũng chậm chậm lại náo nhiệt lên. Một chút tu vi tương đối thấp, không có đi tới những cái kia hung thú vương xảo huyệt tu sĩ cũng bắt đầu hướng về tới tu sĩ tìm hiểu tin tức. Bất quá những thứ này sắc mặt người đều không phải là rất tốt, có một chút thậm chí đều cực kỳ phẫn nộ, cũng có rất nhiều cũng là bị thương không nhẹ. Trần Phàm cũng là để cho Sa Thiên Thảo ra ngoài tìm hiểu tin tức. Qua một buổi chiều, Sa Thiên Thảo mới mang về một chút tin tức. Trần công tử, thật sự bị ngươi nói trúng, lần này những cái kia đi tới hung thú người vương xảo huyệt quá thảm, rất nhiều người đều bởi vậy mất mạng. Sa Thiên Thảo là một mặt lòng vẫn còn sợ hay nói, hắn là sau đó tiếp tục nói hắn thăm dò tin tức. Kỳ thực tại nơi thứ ba hung thú vương xảo huyệt, hỗn loạn cũng đã bắt đầu. Rất nhiều không có bắt được tài nguyên người liền bắt đầu đem chủ ý đánh tới những cái kia nhận được tài nguyên trên thân người đi, có thậm chí liên hợp lại cùng một chỗ chuyển động ăn cướp những cái kia tu vi tương đối thấp tu sĩ. Đến đằng sau, thậm chí là những cái kia thiên đạo cảnh tiểu giai, thiên đạo cảnh đại viên mãn người cũng bắt đầu như thế, đặc biệt là cái kia mấy chục cái bị Trần Phàm từng hố thiên đạo cảnh đại viên mãn nhân ra thế mà liên hợp cùng một chỗ, chuyên môn chọn một chút tu vi thấp tu sĩ hạ thủ. Bọn hắn đã làm một điểm mặt mũi cũng không để ý, đằng sau rất nhiều tu vi thấp một chút tu sĩ thậm chí bị buộc không thể không liên hợp cùng một chỗ phản kháng bọn hắn. Thế nhưng thì có ích lợi gì đâu? Mấy chục cái thiên đạo đại viên mãn tu sĩ liên hợp cùng một chỗ, mặc dù là đối với Trần Phàm vô cùng kiêng kỵ, nhưng đối với những cái kia thấp cảnh giới tu vi người, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ. Ngược lại gặp liền sẽ đối với mấy cái này tu sĩ ra tay đánh nhau, nếu như không giao ra tài nguyên tới, như vậy thì trực tiếp diệt sát. Rất nhiều người đều là đối với cái này mấy chục cái tu sĩ hận thấu xương, cuối cùng cơ hồ tất cả tu sĩ đều liên hợp cùng một chỗ, mới có thể cùng cái này mấy chục cái thiên đạo đại viên mãn tu sĩ chống lại. Cuối cùng những cảnh giới kia hơi thấp các tu sĩ mới có thể bảo tồn tính mệnh, nhưng lúc này, đã có rất nhiều người cũng là bị cái này mấy chục cái thiên đạo đại viên mãn tu sĩ giết, còn dư lại những tu sĩ kia cũng là cảnh giới tương đối cao, có một chút át chủ bài khá mạnh tu sĩ. Có thể nói lần này hung thú vương xào huyệt hành trình, những tu sĩ kia gián tiếp liền chết có 13. Mà số đông cũng là bị cái này mấy chục cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ giết, còn có một số nhưng là ngay từ đầu vì tranh đoạt tài nguyên mà chết. Trần công tử, còn dễ nghe ngươi không có đi, nếu không, ta có thể cũng biết lọt vào kiếp nạn này. Sa Thiên Thảo là cảm khái đạo. Trần Phàm lắc đầu nói, đó cũng là chính ngươi trải qua được dụ hoặc, bằng không thì ta nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Đúng, cái này mấy chục người làm như thế phái, cái kia khác thiên đạo cảnh đại viên mãn người không có ngăn lại sao? Sa Thiên Thảo nói, ai, những người kia mặc dù không có đối với thấp cảnh giới người ra tay, nhưng cũng không có giúp bọn hắn, cũng là riêng phần mình đi tìm tài nguyên đi. Trần Phàm hiểu rõ gật đầu một cái, đối với những tu sĩ kia tới nói, chính mình không cùng cái kia mấy chục cái tu sĩ thông đồng làm bậy đã coi là không tệ, như thế nào có thể còn sẽ đi giúp bọn hắn. Xem ra, những ngày tiếp theo sẽ khá bình thường, cái này cũng vừa vặn, ta có thể để thăng một chút luyện đan kinh nghiệm. Trần Phàm nói liền chuẩn bị đi vào phòng tiếp tục luyện đan. Sa Thiên Thảo nói, công tử, vậy ta thì sao? Trần Phàm phất phất tay nói, ngươi thích làm gì thì làm gì. Nói xong, Trần Phàm liền đóng cửa phòng, lại bắt đầu luyện chế lên đan dược tới. Thời gian rất nhanh, rất nhanh, Trần Phàm cũng đã là tại trong gian phòng của mình luyện đan luyện thời gian nửa năm. Bây giờ trong không gian của hắn đan dược tại hệ thống tăng phúc phía dưới, nhiều đã là đến không hết, hơn nữa hắn hiện tại có thể luyện chế đan dược cũng từ hỗn độn ngũ phẩm đạt tới hỗn độn cửu phẩm. Chỉ cần tại thêm một bước hắn liền có thể luyện chế hồng mông cấp bậc đan dược. Bất quá, một bước này cũng không phải dễ dàng như vậy bước ra, giống như sư phụ hắn, đều kẹt tại tông sư chi cảnh bao lâu cũng còn không có đột phá đến đại tông sư chi cảnh. Mặc dù nói Trần Phàm cho hắn một phần luyện đan truyền thừa, thế nhưng nói gì cần thời gian đi lắng đọng. Mà Sa Thiên Thảo cũng là thường xuyên ra ngoài cho Trần Phàm tìm hiểu tin tức, hôm nay hắn mang về một cái Trần Phàm tương đối cảm thấy hứng thú tin tức. Vậy chính là có một số người xuyên qua đệ tứ chỗ hung thú xào huyệt, tiến nhập biển đen trở về, thế nhưng một số người tại biển đen tìm hơn nửa năm, nhưng cái gì cũng không có, không thể làm gì khác hơn là xám xịt trở về. Trần Phàm có đôi khi cũng không thể không cảm khái có đôi khi chính mình vận khí thật sự là quá tốt, người khác tại biển đen đi dạo nửa năm cái gì đều không nhận được, mà hắn chỉ là tại biển đen đi dạo nửa tháng không đến, liền được thời không ngọc cá. Chương 684 ta có thể che chở bọn hắn, chương 684 ta có thể che chở bọn hắn, thời gian trôi rất nhanh, nửa năm nữa lại trôi qua. Trần Phàm vẫn ở trong phòng luyện đan, nghiên cứu đan phương, truyền thừa đan đạo. Hắn muốn một lần đột phá cảnh giới tông sư, đạt đến cảnh giới đại tông sư, nhưng dù hắn cố gắng thế nào, vẫn luôn thiếu một chút. Hắn cũng biết chuyện này không thể vội vàng, dứt khoát không còn vướng mắc nữa, đợi đến khi nước chảy thành sông rồi tính. Trần Phàm không còn vướng mắc cũng không luyện đan nữa, luyện đan hơn một năm nay, hắn cũng hơi mệt rồi, đã đến lúc thả lỏng. Hắn ra khỏi phòng, liền sai Khôi Lỗi làm cho mình một bữa tiệc thịt nướng thịnh soạn. Ăn uống no say xong, lúc này mới hỏi Sa Thiên Thảo ở bên cạnh, gần đây có chuyện gì xảy ra không? Sa Thiên Thảo nói, có tin tức liên quan đến mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia. Nghe nói mấy chục người đó bây giờ đều đã hóa thân thành cường đạo, chỉ cần là người bị bọn họ bắt được, hoặc là giao ra tài nguyên để được tha, hoặc là chết. Bây giờ rất nhiều tu sĩ không dám ra khỏi cốc nữa, chỉ có thể ở trong cốc, chờ thời gian đến rồi rời khỏi thế giới man hoang. Trần Phàm nghe xong, không khỏi cau mày. Trước đây trong thế giới vô hạn, cũng có không ít người chuyên cướp đoạt tài nguyên của người khác. Trần Phàm còn từng dùng phương pháp câu cá để chuyên thu hút những kẻ đánh người, sau đó ngược lại cướp bóc bọn họ. Nhưng Trần Phàm cũng không đi chuyên cướp bóc người khác, theo hắn thấy, chủ động đi cướp bóc và bị động cướp bóc là không giống nhau. Chủ động cướp bóc người khác, đó là rất vô liêm sỉ và bị người đời khinh bỉ, bị động thì không giống vậy, không chỉ có thể nhận được tài nguyên mà còn có thể có được danh tiếng tốt, đó gọi là hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu giúp người nghèo, chúng ta hà cớ gì không làm. Trần Phàm rất coi thường những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn này, trong thế giới man hoang, tu vi của các ngươi đã được coi là cao nhất rồi, vậy mà lại còn liên thủ làm chuyện này, một chút thể diện cũng không cần. Trần Phàm hỏi, vậy những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn khác không còn sao, còn cái lão vương gì đó, hắn không phải là người tốt sao? Sa Thiên Thảo khinh thường hừ một tiếng nói, bọn họ đâu có quản sống chết của chúng ta, chuyện không có lợi ích, bọn họ hà cớ gì mạo hiểm đi đắc tội mấy chục người đó. Bây giờ bọn họ đều ở trong các lầu các của mình, cả ngày lẫn đêm đều không thấy tăm hơi. Trần Phàm gật đầu, cũng có thể hiểu được. Đối với lão vương bọn họ mà nói, những người này đâu phải là người thân gì của bọn họ, không cần thiết vì những người này mà đi đắc tội mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia. Vậy bọn họ không đến trong cốc sao? Trần Phàm hỏi. Không có, chắc là kiêng dè những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn khác trong cốc, hoặc là kiêng dè công tử ngươi. Sa Thiên Thảo nói. Trần Phàm gật đầu, hắn lại rất hy vọng mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia đến lúc đó mình lại có thể bóc lột bọn họ một phen. Trong những ngày tiếp theo, Trần Phàm không đội luyện đan nữa, chỉ thỉnh thoảng luyện chế một ít đan dược, thời gian còn lại sẽ đến các quầy hàng nhỏ trong cốc xem có nguyên liệu quý hiếm hoặc linh thảo linh dược nào mà mình chưa có không. Nhưng về cơ bản rất ít khi tìm được, bởi vì mọi người đối với tài nguyên quý hiếm cũng không sẵn lòng lấy ra bán. Chớp mắt thời gian lại trôi qua 3 tháng. Và trong khoảng thời gian này, vì sự quấy phá của mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia, các tu sĩ trong cốc đã rất ít khi ra ngoài, bọn họ đều sợ gặp phải mấy chục người đó, đến lúc đó hoặc là mất tiền của hoặc là mất mạng. Thà ở trong cốc an ổn sống qua mấy năm này, rồi trở về thế giới thực còn hơn. Và mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia rõ ràng cũng phát hiện ra điều này, trong khoảng thời gian này vậy mà đã bắt đầu lảng vảng ở cửa cốc, ngày càng kiêu ngạo hơn. Khiến cho những tu sĩ sống ở cửa cốc không thể không dọn vào trong cốc, và các tu sĩ trong cốc cũng ngay lập tức trở nên hơi chật chội. Nhưng những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn trong cốc lại không hề độc lòng, dường như tất cả những chuyện này đều không liên quan đến bọn họ. Và những tu sĩ kia cũng từng muốn những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn này ra mặt giải quyết hoặc che chở, nhưng những tu sĩ đó căn bản không để ý đến bọn họ, ngay cả lão vương kia cũng không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này cũng khiến cho những tu sĩ kia ai nấy đều hoang mang lo sợ, sợ rằng mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia đột nhiên xông vào, đến lúc đó bọn họ có thể sẽ tổn thất nặng nề. Mặc dù bọn họ có thể liên hợp lại đối phó mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia, nhưng nếu những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn này không giảng võ đức, cho ngươi một cú đánh lén gì đó, bọn họ vẫn không thể phòng được. Cách tốt nhất vẫn là tìm sự che chở của những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia, nhưng những tu sĩ đó, thậm chí là lão vương đều tỏ thái độ thờ ơ, không liên quan đến mình. Đối với chuyện này, Trần Phàm lại đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, hắn lập tức gọi Sa Thiên Thảo đến nói, bây giờ tình hình trong cốc thế nào? Sa Thiên Thảo cười khổ nói, còn thế nào được nữa, ai nấy đều hoang mang lo sợ. Mặc dù bọn họ đã liên hợp lại với nhau, nhưng trong lòng đều nghĩ cách bỏ chạy, căn bản không có tâm trí chống cự. Đến lúc đó nếu thật sự để mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia xông vào, e rằng rất nhiều người trong số họ sẽ không được yên, hoặc là chết, hoặc là giao ra tài nguyên. Sa Thiên Thảo vẫn rất may mắn vì mình đi theo Trần Phàm, nếu không, hắn bây giờ e rằng cũng giống như những người trong cốc, lo lắng sợ hãi, đều nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Ngươi nói, nếu ta nói có thể che chở cho bọn họ có tin không? Trần Phàm hỏi. Sa Thiên Thảo nghi ngờ nói, Trần công tử, ngươi thật sự muốn che chở cho bọn họ? Nếu là ngươi nói, bọn họ chắc chắn sẽ tin. Trần Phàm gật đầu nói, ta có ý nghĩ này, nhưng ta cũng không thể giúp không công đúng không, thu một ít phí bảo kê không quá đáng chứ? Lời nói của Trần Phàm khiến Sa Thiên Thảo sáng mắt lên nói, đúng vậy. Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Trần công tử, thật là cao kiến. Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến việc để những tu sĩ kia nộp một ít phí bảo kê, sau đó có thể che chở cho bọn họ, chủ yếu là Sa Thiên Thảo hắn không có thực lực này, tự nhiên sẽ không nghĩ đến. Còn những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn trong cốc, chắc chắn cũng nghĩ đến, nhưng thủ đoạn của bọn họ cũng có hạn, ra tay che chở vài người thì được. Nhưng người đông rồi, bọn họ cũng không quan xuể. Nếu chỉ là vài người, cộng lại tài nguyên có lẽ cũng chỉ có bấy nhiêu, bọn họ cũng không muốn đi làm. Trần Phàm gật đầu nói, ngươi ra ngoài chuyển tin đi, nói rằng ta có thể che chở cho bọn họ, nhưng yêu cầu là mỗi người phải giao ra 3 phần tài nguyên thu được trong thế giới man hoang, ai đồng ý thì có thể đến. Trần công tử, 3 phần có ít quá không? Dù sao những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia bắt được bọn họ hoặc là giao ra toàn bộ tài nguyên, hoặc là chết. So với đó, chúng ta dù cho bọn họ giao 5 phần ra, e rằng bọn họ cũng sẽ đồng ý. Sa Thiên Thảo đề nghị nói. Trần Phàm lắc đầu nói, thôi đi, cứ 3 phần đi, coi như là làm người tốt vậy. Chương 685 các vị đạo hữu, xin dừng bước. Chương 685 các vị đạo hữu, xin dừng bước. Vẫn là Trần công tử nhân tử, ta đây sẽ đi ra ngoài loan tin, chỉ là không biết có giới hạn số lượng hay không. Sa Thiên Thảo chắp tay nói, dù sao nếu người quá đông, chắc chắn việc bảo vệ sẽ có chút khó khăn, nếu mấy chục vị tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia quang minh chính đại đến thì còn dễ nói, chỉ sợ bọn họ sẽ chơi trò âm hiểm. Trần Phàm gật đầu nói, không có, nếu bọn họ nguyện ý, đều có thể đến, cho dù tất cả mọi người đều đến, ta đều có thể che chở được. Nghe lời Trần Phàm nói, Sa Thiên Thảo có chút khó tin, hắn nói, công tử, xác định không có giới hạn số lượng, những tu sĩ kia cộng lại có mấy ngàn người, cái này có hơi nhiều không? Trần Phàm nhàn nhạt cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó ngươi tự sẽ hiểu. Sa Thiên Thảo thấy Trần Phàm tự tin đầy mình, cũng không nói thêm gì nữa, cúi người hành lễ nói, được, ta đi ngay. Đợi Sa Thiên Thảo rời đi, khoe miệng Trần Phàm không khỏi lộ ra một nụ cười, vốn tưởng rằng từ hang ổ hung thú vương trở về sẽ không có thu hoạch gì, không ngờ bị mấy chục vị tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia làm náo loạn, lại có thu hoạch không giống. 3 phần 10 tài nguyên của mấy ngàn tu sĩ cộng lại, đến lúc đó lại không biết có thể thu được bao nhiêu tài nguyên, nghĩ đến Trần Phàm liền cảm thấy mỹ mãn. Nhưng mấy ngàn tu sĩ này cũng không nhất định đều sẽ tìm kiếm sự che chở của hắn, cho dù đến 1.000 mấy trăm người, thu hoạch cũng không nhỏ, những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn trong cốc kia không thèm để ý chút tài nguyên nhỏ, cũng không đáng để đắc tội mấy chục vị tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn vì chút tài nguyên đó. Nhưng những tài nguyên đó đến tay Trần Phàm thì lại khác, hắn là người có hệ thống. Hơn nữa hắn nói che chở cũng rất đơn giản, chẳng qua là khuyết tán trận pháp lớn hơn một chút mà thôi, nghĩ đến chỉ dựa vào mấy chục người kia là không phá được thiên cương địa ba trận hồng mông cựu phẩm này. Còn Sa Thiên Thảo thì đến trong sân cốc, bắt đầu tuyên truyền. Chư vị đạo hữu, xin dừng bước, nghe ta nói một lời. Đối mặt với tiếng hô lớn của Sa Thiên Thảo, có không ít người đều nhìn về phía hắn. Bọn họ đều biết người trước mắt là người đi theo bên cạnh Trần công tử, đối với Sa Thiên Thảo, bọn họ đều rất ngưỡng mộ ghen tị, dù sao Trần công tử ngay cả những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia cũng phải nhường bước. Lúc trước bọn họ cũng từng muốn đến dưới trướng Trần công tử hiệu lực, nhưng đáng tiếc không được xem trọng, nếu không thì bây giờ bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ bị mấy chục vị tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia bắt giữ hoặc giết chết. Bọn họ bây giờ đều muốn xem Sa Thiên Thảo rốt cuộc muốn nói gì. Sa Thiên Thảo thấy đã có không ít người dừng lại, hơn nữa nhìn về phía mình, liền ho khan hai tiếng mở miệng nói, "Chư vị đạo hữu, Trần công tử đã biết hoàn cảnh hiện tại của mọi người, xuất phát từ tinh thần nhân đạo, Trần công tử quyết định ra tay che chở các người, nhưng mỗi người cần giao 3 phần 10 tài nguyên thu được ở man hoang thế giới làm phí bảo vệ, nếu nguyện ý, đều có thể đến nơi Trần công tử ở để báo danh." Nghe lời Sa Thiên Thảo nói, có không ít người đều lộ ra vẻ mặt kích động, nếu có thể nhận được sự che chở của Trần công tử, vậy thì bọn họ cũng không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, sau đó sống những ngày lận chỗ nữa. Nhưng cũng có không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất mãn, còn có một số người thì lộ ra vẻ mặt khinh thường, trong mắt bọn họ, Trần Phàm làm như vậy, có gì khác với mấy chục vị tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia? 3 phần 10 tài nguyên, cái này cũng quá nhiều rồi. Đúng vậy, 3 phần 10 tài nguyên, không thể thấp hơn một chút sao? Ví dụ như 1 phần 10 không được sao? 1 phần 10 cũng quá nhiều rồi, ta thấy chỉ cần thu chúng ta mấy chục khối hạ phẩm hỗn độn thần tinh là được rồi. Tại sao còn phải thu chúng ta tài nguyên, cái này với mấy chục người kia có gì khác biệt? Đúng, không nên thu chúng ta tài nguyên, nói nghe hay như vậy, còn không phải cùng một loại với mấy chục người kia. Đối mặt với các loại yêu cầu và chất vấn mà những người này đưa ra, Sa Thiên Thảo không thèm để ý, dù sao hắn đã truyền lời đến, còn họ nghĩ gì, làm gì, đều không liên quan đến hắn. Hắn mở miệng nói, những người nguyện ý giao 3 phần 10 phí bảo vệ thì xin đến nơi Trần công tử ở, những người không nguyện ý, Trần công tử cũng không miễn cưỡng các ngươi tùy ý là được. Sa Thiên Thảo nói xong, liền trực tiếp rời khỏi đây, đối với những người vừa muốn nhận được sự che chở, lại còn muốn không chịu một chút thiệt thòi nào, hắn chỉ muốn nói với những người này, chết đáng đời. Sa Thiên Thảo tuy đã rời đi, nhưng tin tức hắn mang đến vẫn rất chấn động, rất nhanh, tin tức này đã truyền khắp trong cốc, ngay cả tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn cũng biết tin này. Nhưng bọn họ đối với điều này đều khinh thường, Trần Phàm một tu sĩ mới hôn nguyên cảnh nhất giai, dựa vào phụ lục mới có thể uy hiếp được người, nhưng muốn đồng thời bảo vệ nhiều người như vậy là rất khó làm được. Và trong cốc, có rất nhiều người đối với việc Trần Phàm muốn thu 3 phần 10 tài nguyên, đều bất bình, bọn họ đều cảm thấy Trần Phàm thu quá cao. Hừ, ta thấy Trần công tử này cùng mấy chục người kia tâm tư đều giống nhau, chỉ muốn bóc lột chúng ta. Đúng vậy, nói nghe hay là nói che chở chúng ta, còn không phải biến tướng bóc lột tài nguyên của chúng ta. Nói không chừng đợi giao cho hắn 3 phần 10 tài nguyên, hắn liền quay lưng không nhận nợ. Chúng ta nên liên hợp lại, không thể cho hắn 3 phần 10 tài nguyên. Đúng, liên hợp lại, nhiều nhất chỉ có thể cho 100 khối hạ phẩm hỗn độn thần tinh là được rồi, cái này hắn cũng không lỗ. Trong cốc có một nửa số người đối với việc Trần Phàm thu 3 phần 10 tài nguyên đều không vui, nhưng cũng có người nhìn rất rõ, so với mấy chục người kia, Trần Phàm xem như khá tốt rồi. Dù sao bị mấy chục người kia bắt giữ, không giao ra 8 phần 10 tài nguyên, đều chỉ có đường chết. Đương nhiên, cũng có một số người giữ thái độ quan sát, muốn xem cuối cùng phát triển thế nào rồi mới tính. Sa Thiên Thảo trở về gác lầu nơi Trần Phàm ở sau liền báo cáo kết quả sự việc cho Trần Phàm. Đối với những người không nguyện ý giao 3 phần 10 tài nguyên, hơn nữa còn phỉ báng Trần Phàm, Sa Thiên Thảo bất bình nói, công tử những người này thật sự có chút quá đáng rồi, ta thấy dứt khoát không cần quản sống chết của bọn họ nữa, để bọn họ nhận rõ hiện thực. Trần Phàm đối với điều này lại không để ý, hắn xua tay nói, không sao, bọn họ bây giờ không nguyện ý giao 3 phần 10 tài nguyên làm phí bảo vệ, vậy thì sau này sẽ không còn rẻ như vậy nữa. Những người nguyện ý bây giờ tìm kiếm sự che chở thì thu 3 phần 10 tài nguyên làm phí bảo vệ, còn những người đến sau, trực tiếp tăng lên 5 phần 10. Sa Thiên Thảo gật đầu nói, được công tử, ta đi sắp xếp. Nói xong, Sa Thiên Thảo liền lần nữa đi ra ngoài truyền tin. Và khi hắn truyền tin này ra ngoài, những người trong cốc hoàn toàn nổ tung. Cái gì, còn muốn 5 phần 10, nghĩ ăn phân đi, đừng nói 5 phần 10, cho dù là 3 phần 10 chúng ta cũng không nguyện ý. Kiên quyết phản đối đến cùng, ta còn không tin, không có hắn che chở chúng ta sẽ chết vậy. Chương 686 các ngươi có thể không cho, ta lại không bắt buộc chương 686 các ngươi có thể không cho, ta lại không bắt buộc đương nhiên, cũng có một chút là tương đối người có lý trí, sau khi cân nhắc hơn thiệt, vẫn là hướng về Trần Phàm chỗ lầu các đi đến. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu thật là bị cái kia mấy chục người bắt được mà nói, bọn hắn trả ra đại giới khẳng định so với cái này còn thảm hơn trọng. Bọn hắn bây giờ muốn biết đến chính là Trần Phàm có thể hay không cam đoan bọn hắn sẽ không nhận tổn thương. Mà những cái kia ngắm nhìn người vẫn còn tiếp tục quan sát, bọn hắn vừa muốn có được Trần Phàm che chở, lại không muốn ra quá nhiều tài nguyên. Bọn hắn chính là đang chờ những cái kia không muốn giao ba thành tài nguyên người kết quả cuối cùng, nếu như cuối cùng Trần Phàm nguyện ý đem ba thành tài nguyên hạ xuống đi, như vậy bọn hắn cũng biết đi theo những người kia cùng một chỗ thu lợi. Nhưng nếu như Trần Phàm chết cắn miệng không hé miệng, cuối cùng thậm chí cự tuyệt cái này một số người thu được hắn che chở, như vậy cũng không liên quan chuyện của bọn hắn cũng giống vậy có thể giao ba thành tài nguyên cho Trần Phàm, từ đó nhận được che chở. Tóm lại chính là bất kể như thế nào bọn hắn cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Sa Thiên Thảo thả ra tin tức sau, liền về tới trong lầu các, đồng thời cáo chi Trần Phàm. Trần Phàm cũng không nói gì nhiều, bây giờ liền đợi đến nhìn cái này một số người làm sao làm, nếu như thông minh một chút, liền thiệt hại ba thành tài nguyên, từ đó thu hoạch được hắn che chở, thẳng đến rời đi thế giới này. Sa Thiên Thảo mới vừa rời đi Trần Phàm gian phòng, ra lầu các, liền thấy có không ít tu sĩ đã là ở ngoài trận pháp, nhìn thấy hắn đi ra, cũng là cực kỳ hiền lành chào hỏi hắn. Sa đạo hữu, phiền phức mượn một bước nói chuyện. Sa huynh, ngươi xem có thể hay không hỗ trợ giải đáp một chút vấn đề. Sa Thiên Thảo cũng không có nghĩ đến, một chút thế mà cũng có nhiều người như vậy lại tới, nơi này ít nhất cũng có vài trăm người. Sa Thiên Thảo mỉm cười đi tới trước mặt mọi người nói, các vị đạo hữu, có lời gì nói thẳng, có thể vì các ngươi giải đáp ta đều sẽ từng cái giải đáp.
Sa Minh, là như vậy, Trần công tử hắn sẽ lấy phương thức gì tới bảo đảm chúng ta không có việc gì đâu?
Đúng, 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 chúng ta duy nhất một lần giao đủ chúng ta tại cái này man hoang thế giới đạt được 3 thành tài nguyên vừa có thể lấy sao? Cái kia có thể cam đoan chúng ta cuối cùng đều có thể an toàn rời đi thế giới này sao?
Đúng vậy à, Sa Minh, ngươi có thể hay không để cho Trần công tử đi ra giải thích một chút, như vậy cũng tốt để chúng ta trong lòng có cái thực chất.
Đối mặt đám người vấn đề, Sa Thiên Thảo thật đúng là không có cách nào giảng giải, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ để cho đám người an tâm chớ đội, hắn trở về xin chỉ thị Trần Phàm.
Không bao lâu, Sa Thiên Thảo đi theo Trần Phàm xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Đối với Trần Phàm, bọn hắn vẫn tương đối cung kính, dù sao Trần Phàm nắm giữ lấy đại sát khí, liền thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ kiêng kỵ đồ vật, bọn hắn nào dám có chút bất kính.
Trần công tử, tất cả mọi người là cùng kêu lên chắp tay hành lễ.
Trần Phàm nhàn nhạt gật đầu một cái nói, các ngươi có vấn đề gì liền cùng nhau nói ra, ta sẽ từng cái cho các ngươi giải đáp.
Đối với Trần Phàm tới nói, giải đáp một chút cũng sẽ không thiệt hại cái gì, mà lại nói không chắc còn có thể kiếm lời càng nhiều, cớ sao mà không làm.
Hắn cũng sẽ không nói ở người khác trước mặt giả trang cái gì nhân vật lợi hại, giải đáp cái gì chính là đi bê cách.
Đám người gặp Trần Phàm không phải là không tốt người nói chuyện, mỗi một cái đều là yên tâm không thiếu, đầu tiên liền có người đưa ra vấn đề thứ nhất.
Trần công tử, ngươi làm sao có thể cam đoan có thể bảo hộ an toàn của chúng ta, lại như thế nào có thể che chở chúng ta, dù sao chúng ta thế nhưng là nhiều người như vậy, nếu như đối kháng chính diện mà nói, chúng ta tin tưởng ngươi có thể làm đến, nhưng nếu như những người kia làm đánh lên đâu?
Trần Phàm nói, ta có trận pháp, vẹn vẹn bằng ta trận pháp này, những người kia liền công không phá được, chỉ cần các ngươi trở tại trong trận pháp, bảo đảm các ngươi vô sự.
Trần công tử, ngươi như vậy vững tin ngươi trận pháp có thể ngăn lại được bọn hắn?
Ha ha, ngươi nếu là không tin ngươi có thể thử một lần.
Trần Phàm cười nhạt nói.
Người kia nghe xong Trần Phàm lời nói, lập tức cũng không dám nói chuyện, lúc trước hắn cũng đã gặp Trần Phàm cái kia trận pháp lợi hại, 6 cái thiên đạo cảnh cửu giai người ngạnh sinh sinh đánh rất lâu mới đánh vỡ.
Hơn nữa coi như phá vỡ, Trần Phàm lại ném đi ra một cái trận bàn, liền hắn một cái hôn nguyên cảnh bắt giai người, làm sao dám nói bừa đánh vỡ Trần Phàm trận pháp.
Bọn hắn không biết là, lúc này Trần Phàm trận pháp thế nhưng là có 2 tầng, bây giờ đừng nói 6 cái thiên đạo cảnh cửu giai tu sĩ, liền xem như cái kia mấy chục cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ cùng một chỗ vây công, cũng không đánh tan được trận pháp này.
Phía trước cái kia 6 cái thiên đạo cảnh cửu giai người tuy nói phá vỡ sao hồng mông lục phẩm chu thần kiếm trận, thế nhưng chỉ là công kích trận pháp, đối với phòng ngự cũng không am hiểu.
Hơn nữa trận pháp này công kích chủ yếu là tập trung ở trong trận pháp, nếu như 6 người kia là tại trong trận pháp, như vậy bọn hắn còn không có phá vỡ trận pháp, liền đã bị trong trận pháp kiếm quang cho xoắn nát.
Đám người cũng là nghĩ đến Trần Phàm trận pháp uy lực, nhưng bọn hắn vẫn có lo lắng.
Trần công tử, lần này đối mặt thế nhưng là mấy chục cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ, ngươi xác định thật sự có thể ngăn trở?
Trần Phàm cười ha ha một tiếng nói, đừng nói mấy chục cái, liền xem như mấy trăm, bọn hắn cũng đừng hòng đánh vỡ ta trận pháp, huống hồ, coi như bọn hắn muốn đánh vỡ ta trận pháp cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể đánh vỡ, trong lúc này, ta là có thể đánh trả.
Nghe xong Trần Phàm lời nói, đám người cũng là sáng tỏ, cũng đúng, nếu như những cái kia thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ trong lúc nhất thời không đánh tan được Trần Phàm trận pháp, như vậy Trần Phàm chỉ cần tế ra phù lục tới, những cái kia thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ có thể gặp phiền toái.
Đó có phải hay không chúng ta chỉ cần giao cùng 3 thành tài nguyên liền có thể bảo vệ chúng ta đến rời đi cái này man hoang thế giới?
Trần Phàm cười nhạt nói, không tệ, chỉ cần giao đủ 3 thành tài nguyên là được, đương nhiên, các ngươi cũng có thể tăng tư, nhưng ta sẽ căn cứ vào cá nhân thực lực tới cụ thể giao bao nhiêu phù hợp.
Nghe xong Trần Phàm lời nói, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, có ít người nguyên bản định là tùy tiện giao điểm tài nguyên cho Trần Phàm, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải đơn giản như vậy.
Trần công tử không phải nói chỉ cần giao đủ 3 thành tài nguyên là được sao?
Như thế nào bây giờ lại cải biến?
Có người đưa ra chất vấn hỏi.
Trần Phàm mở miệng nói, ha ha, các ngươi cảm thấy có thể sao?
Nếu như các ngươi nói đó là 3 thành chính là 3 thành sao?
Chẳng lẽ các ngươi lấy ra một khối hạ phẩm hỗn độn thần tinh đi ra nói đây là 3 thành, ta cũng muốn tin tưởng.
Đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng cũng có người vốn là cũng là dạng này tính toán, mặc dù nói không đến mức chỉ cấp một khối hạ phẩm hỗn độn thần tinh, nhưng cũng sẽ không nói cho quá nhiều, ngược lại Trần Phàm bọn hắn cũng không biết bọn hắn tại cái này man hoang thế giới thu hoạch đã có bao nhiêu tài nguyên, nói là nhiều ít vẫn là bọn hắn định đoạt.
Nhưng không nghĩ tới Trần Phàm thế mà ngăn chặn chỗ sơ hở này, cái này liền để bọn hắn rất khó chịu.
Có người hay là chưa từ bỏ ý định mở miệng nói, Trần công tử, ngươi cái này không thể lật lọng, không phải đã nói 3 thành sao?
Như thế nào bây giờ lại biến thành cố định bao nhiêu?
Trần Phàm thản nhiên nói, các ngươi cũng có thể không cho, ta lại không bắt buộc.
Đối mặt Trần Phàm cái kia không quan tâm thần sắc, có không ít người cũng là manh động và ý, bọn hắn cảm giác chính mình cũng bị Trần Phàm lừa gạt.
Có người cũng là nói ra vấn đề hỏi, cái kia Trần công tử, cái này theo cảnh giới thực lực thu, lại là thu như thế nào?
Chương 687 xếp hàng giao tại nguyên chương 687 xếp hàng giao tại nguyên Trần Phàm kỳ thực đã sớm suy nghĩ xong làm như thế nào đi thu cái này phí tổn.
Hắn mở miệng nói ra, hôn nguyên cảnh nhất giai đến tam giai, mỗi người ít nhất phải giao giá trị 30 vạn hạ phẩm hỗn độn thần tinh tài nguyên.
Trần Phàm vừa thốt lên xong, đám người liền bắt đầu rối loạn lên, chủ yếu là cái này thực sự có hơi nhiều, cũng không phải nói bọn hắn không lấy ra được, khẽ cắn môi còn có thể lấy ra được tới, nhưng cũng đủ bọn hắn đau lòng.
Còn chưa chờ bọn hắn tiêu hóa xong, Trần Phàm lại tiếp tục nói, hôn nguyên cảnh tứ giai đến lục giai mỗi người phải giao giá trị 40 vạn hạ phẩm hỗn độn thần tinh tài nguyên.
Hôn nguyên cảnh thất giai đến bát giai mỗi người phải giao giá trị 50 vạn hạ phẩm hỗn độn thần tinh tài nguyên. Hôn nguyên cảnh cựu giai mỗi người phải giao giá trị 60 vạn hạ phẩm hỗn độn thần tinh tài nguyên. Hôn nguyên cảnh đại viên mãn mỗi người phải giao giá trị 80 vạn hạ phẩm hỗn độn thần tinh tài nguyên. Thiên đạo cảnh nhất giai đến nhị giai mỗi người phải giao giá trị 30 vạn trung phẩm hỗn độn thần tinh tài nguyên. Thiên đạo cảnh tam giai đến tứ giai mỗi người phải giao giá trị 50 vạn trung phẩm hỗn độn thần tinh tài nguyên. Thiên đạo cảnh ngũ giai đến lục giai mỗi người phải giao giá trị 70 vạn trung phẩm hỗn độn thần tinh tài nguyên. Thiên đạo cảnh thất giai mỗi người phải giao giá trị 90 vạn trung phẩm hỗn độn thần tinh tài nguyên. Thiên đạo cảnh bát giai mỗi người phải giao giá trị 20 vạn thượng phẩm hỗn độn thần tinh tài nguyên. Thiên đạo cảnh cửu giai mỗi người phải giao giá trị 10 vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh tài nguyên. Thiên đạo cảnh đại viên mãn mỗi người phải giao giá trị 30 vạn cực phẩm hỗn độn thần tinh tài nguyên. Trần Phàm là nói một hơi. Nghe đám người là sửng sốt một chút, rất nhiều người đều cho là mình nghe lầm. Liên vẹn vẹn này thiên đạo cảnh đại viên mãn cùng thiên đạo cảnh cửu giai người, còn cần Trần Phàm che chở. Không đợi đám người phản ứng lại, Trần Phàm lại tiếp tục nói, phía trên cũng là nguyên tắc tự nguyện, muốn đi vào trận pháp nhu cầu che chở, nộp lên nghị ứng đối linh thạch tài nguyên liền có thể tiến vào trận pháp bên trong, không muốn cũng có thể tùy ý rời đi, ta Trần mỗi người chưa từng ép buộc người khác. Nói xong, Trần Phàm liền quay người rời khỏi nơi này, đến nỗi có người hay không cần che chở, hắn không phải rất quan tâm, có người nguyện ý tới, hắn liền có thể thu nhiều lấy được một chút tài nguyên, không có người nguyện ý, hắn cũng sẽ không thiệt hại cái gì. Trần Phàm rời đi miệng, trong đám người liền vỡ tổ. Cái này Trần công tử điên rồi đi, thu cao như vậy, ai nguyện ý tiến vào trận pháp bên trong tìm kiếm hắn che chở à? Chính là, đây cũng quá hồ à, đã nói chỉ lấy ba thành tại trong man hoang thế giới lấy được tài nguyên, như thế nào bây giờ lại thay đổi, bắt chúng ta làm trò khỉ à? Cái này đều nhanh bù đắp được ta tại trong man hoang thế giới lấy được một nửa tư nguyên. Ai bảo nhân gia có thực lực đâu, trách chỉ có thể trách chính chúng ta không có thực lực. Còn có, hẳn là quái cái kia mấy chục cái phát rồ ra hỏa, trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Đúng, không tệ, đi ra nhất định muốn lộ ra ánh sáng bọn hắn, nhắc nhở đại gia nhất định muốn chú ý chút mấy chục cái ra hỏa. Vậy làm sao bây giờ, là trả lại là không giao? Ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại ta là giao, ta tu vi thấp, cũng không muốn bị bọn hắn đuổi kịp. Phản đồ. Hắn nói cũng có đạo lý, coi như bỏ tiền mua một cái bình ăn à, có thể qua không được bao lâu, bên trong cốc này cũng không an toàn. Đúng vậy a, ngay cả mạng cũng không có, muốn tài nguyên để làm gì? Các ngươi phải giao chính các ngươi giao, ngược lại ta sẽ không đi làm đoan đại đầu. Đúng, ta cũng sẽ không giao, cái này thực sự nhiều lắm. Trần Phàm lưu lại mà nói, một chút liền đem người nơi này chia làm hai phái, có nhân chủ trương tán tài tiêu thai, có người cảm thấy Trần Phàm quá hố, sẽ không giao phó linh hạch, rời khỏi nơi này. Cái kia Sa Minh, ta là hôn nguyên cảnh tứ giai, ta nguyện ý lên giao giá trị 40 vạn hạ phẩm hỗn độn thần tinh tài nguyên. Có một cái râu trắng tiểu lão đầu là vẻ mặt tươi cười nói, hắn bây giờ thọ nguyên không nhiều lắm, hắn cũng không muốn bởi vì ở đây chết đi mà giảm bớt thọ nguyên, nếu không, hắn muốn tại đột phá đến kế tiếp cảnh giới liền càng thêm không có hy vọng. Nói xong, hắn là lấy đi ra một cái chữ vật giới chỉ giao cho Sa Thiên Thảo. Sa Thiên Thảo nhận lấy chữ vật giới chỉ kiểm tra một hồi, liền đối với bên cạnh Khôi Lỗi điểm một chút. Khôi Lỗi mở ra trận pháp cửa vào, Sa Thiên Thảo nói, "Tốt, ngươi có thể tiến vào, liền đến phía trước trên đài trước tiên, không nên chạy loạn." Cái kia râu trắng tiểu lão đầu gật đầu nói, "Hiểu được, hiểu được." Nói xong, hắn liền cười hì hì đi vào trong trận pháp, tiến vào trận pháp bên trong sau, hắn không nguyên do một hồi an tâm. Có người đầu tiên dẫn đầu, liền sẽ có người thứ hai. Sa đạo hữu, ta hôn nguyên cảnh tam giai Sa đạo hữu, ta hôn nguyên cảnh nhất giai Sa đạo hữu, ta thiên đạo cảnh tam giai Sa minh, ta thiên đạo cảnh lục giai Sa minh, ta thiên đạo cảnh cửu giai. Mọi người im lặng, thật còn có thiên đạo cảnh cửu giai người cũng tới tìm kiếm Trần Phàm che chở. Rất nhanh, liền có hơn trăm người tiến nhập Trần Phàm chỗ trong trận pháp, mà lại là đem bình đài cũng đứng đầy, trên bình đài trạm không dưới, rất nhiều người đều trực tiếp đứng trên mặt hồ bên trên. Ngay tại Sa Thiên Thảo muốn đem tình huống trước mắt cáo chi Trần Phàm thời điểm, chỉ thấy trận pháp này màn sáng là đột nhiên mở rộng, thậm chí là bao trùm toàn bộ mặt hồ, hơn nữa còn hướng về trên bờ khuyết trương lấy. Lập tức, liền đem lúc đầu không gian khuyết trương lớn gấp mấy lần. Sa Thiên Thảo thấy thế, cũng là hội tâm nở nụ cười nói, chúng ta tiếp tục, còn có nhân muốn đi vào trong trận pháp, cũng nhanh tới giao tài nguyên a. Có ta còn có ta tất cả mọi người là chen lấn hướng về Sa Thiên Thảo trước người gót. Sa Thiên Thảo khoát tay nói, xếp hàng, không xếp hàng hết thảy không cho phép vào. Đám người nghe xong Sa Thiên Thảo mà nói, rất nhanh liền xếp thành hàng hình, từng cái tiến lên giao phó tài nguyên, sau đó tiến vào trận pháp bên trong. Rất nhanh, trận pháp bên trong liền có hơn 300 người. Lúc này, bên ngoài muốn đi vào trong trận pháp tìm kiếm che chở người cũng dần dần mất đi. Hơn 300 người tại trên mặt hồ này vẫn là có vẻ hơi chen chúc, Trần Phàm là lần nữa đem trận pháp ra bên ngoài quyết trường. Hắn lần này là bên ngoài cốc bên ngoài quyết trường, trực tiếp liền đem cốc bên ngoài một nửa chỗ đều dùng trận pháp bao trùm. Tại trận pháp bên trong tất cả mọi người thấy thế, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, trận pháp ra bên ngoài quyết trường, vậy thì đại biểu cho hành động của bọn họ sẽ không nhận quá nhiều ức thúc. Rất nhiều người cũng là một lần nữa nhảy lên bờ, tại mỗi chỗ bắt đầu xây dựng từ bản thân động phủ tới. Mà ở ngoài trận pháp người sau khi thấy được, có một chút vốn là muốn gia nhập vào Trần Phàm che chở, lập tức đi ngay tìm kiếm Sa Thiên Thảo lời thuyết minh ý đồ đến, yêu cầu tiến vào trận pháp bên trong. Sa Thiên Thảo cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần nộp tài nguyên, hết thảy đều cho phép qua tiến vào trận pháp bên trong. Đồng thời, Trần Phàm cũng phát ra quy củ của mình, đó chính là tiến vào trận pháp bên trong người, cũng là chính mình che chở người, mặc kệ là trận pháp bên ngoài hay là trận pháp bên trong người, đều không được vô cớ khiêu khích, ức hiếp hoặc khơi mào tranh chấp, nếu không thì trực tiếp trục xuất trong trận pháp. Chương 688 trong cốc phân chia thế lực, chương 688 trong cốc phân chia thế lực đối với quy củ mà Trần Phàm đưa ra, tất cả mọi người đều cảm thấy không có gì không ổn, đều rất vui vẻ chấp nhận. Và theo thời gian trôi đi, không khí trong cốc càng ngày càng căng thẳng, bởi vì đã có không ít người bị tấn công bất ngờ, mất tích. Cơ bản mỗi ngày đều có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiến cho rất nhiều người trong cốc đã bắt đầu chạy trốn ra ngoài. Nhưng những người chạy trốn ra ngoài cốc càng thảm hơn, không bao lâu sẽ bị những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn này đuổi kịp, vắt kiệt tài nguyên trên người họ, nếu không thì chết. Đôi khi thậm chí bị vắt kiệt tài nguyên, cũng không tránh khỏi cái chết. Rất nhiều người đều đi cầu xin những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn trong cốc ra tay, nhưng những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn đó lại không hề lay động. Trong mắt họ, chỉ cần những người đó không uy hiếp đến họ, họ cũng không cần thiết phải vì những người không liên quan này mà đắc tội với những người kia, cho nên đối với lời cầu cứu của những người trong cốc, họ đều bỏ ngoài tai. Dù cho những người trong cốc đưa ra thù lao, mời họ ra tay, nhưng những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn đó cũng không hề lay động. Bây giờ họ không muốn vì những tu sĩ đó mà đắc tội với mấy chục tên điên kia, nếu bị trọng thương chết, vậy không phải là được không bù mất sao? Dù sao bây giờ cũng chỉ còn vài năm nữa là ra ngoài rồi, chi bằng yên lặng chờ đợi rời khỏi đây. Đối mặt với sự thờ ơ của những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn trong cốc, rất nhiều người lại nghĩ đến Trần Phàm. Trần Phàm lúc trước đã nói có thể che chở cho họ, cho nên lại có rất nhiều người đến trước trận pháp, muốn nhận được sự che chở của Trần Phàm. Khi đến trước trận pháp của Trần Phàm, Sa Thiên Thảo lại nói với họ rằng giá đã tăng lên, mỗi cảnh giới đều tăng thêm giá trị 5 vạn tài nguyên so với ban đầu. Đối với điều này, rất nhiều người đều bất bình, nhưng lại không làm gì được, đặc biệt là một số người có cảnh giới thực lực thấp không dám do dự thêm chút nào, nhao nhao nộp tài nguyên, tiến vào trong trận pháp của Trần Phàm. Bây giờ họ đã sớm hối hận rồi, nếu lúc trước cũng theo nhóm người đầu tiên tiến vào trận pháp, vậy thì họ đã có thể nộp ít tài nguyên hơn rồi. Còn những tu sĩ đã ở trong trận pháp, khi nghe Sa Thiên Thảo nói muốn tăng giá, từng người đều lộ ra vẻ may mắn, may mà họ đã sớm tiến vào trong trận pháp rồi. Sa Thiên Thảo thấy vẫn còn không ít người đang do dự, mở miệng nói, hôm nay chỉ tăng 5 vạn tài nguyên, ngày mai sẽ tiếp tục tăng 5 vạn, cứ thế tiếp tục. Đây cũng là lời nói gốc mà Trần Phàm nói với hắn, nói cách khác, sau này muốn nhận được sự che chở của Trần Phàm, vậy thì cái giá phải trả càng nặng. Nghe lời của Sa Thiên Thảo, những người vốn đang do dự, lập tức lại tranh nhau nộp tài nguyên cầu xin che chở. Sa Thiên Thảo cũng không từ chối ai, đây đều là tài nguyên được đưa đến tận nơi. Hơn nữa, chuyện ở đây cũng lập tức truyền khắp những người trong cốc, rất nhiều người vốn đang giữ thái độ chờ xem, sau khi nghe xong đều nhanh chóng chạy về phía Trần Phàm. Cho nên, hôm nay trước trận pháp của Trần Phàm người đến không ngớt, rất nhanh, trong trận pháp đã có hơn ngàn người, Trần Phàm bất đắc dĩ lại mở rộng trận pháp thêm một chút, nếu không thì trong trận pháp sẽ có vẻ hơi chật chội. Hơn nữa còn có không ít người nghe tin mà đến, họ đều không muốn ngày mai lại bị tăng thêm 5 vạn phí tài nguyên. Kéo dài cho đến tối, những người tìm kiếm sự che chở của Trần Phàm mới dần dần ít đi. Những người không đến, đối với thực lực của mình đều có sự tự tin và át chủ bài nhất định, hoặc là những người ôm tâm lý may mắn. Tuy nhiên, số người đến tìm kiếm sự che chở của Trần Phàm cũng lên tới hơn 2300 người, ngay cả thiên đạo cảnh cửu giai cũng có mấy chục người. Sau ngày hôm nay, hẳn là sẽ không còn bao nhiêu người đến tìm kiếm sự che chở của Trần Phàm nữa, những người cần đến đều đã đến rồi. Số còn lại có mấy ngàn người, một số người tự lập thành tiểu đoàn thể, một số người có thực lực mạnh hơn cũng liên kết lại mấy trăm người, họ cũng không sợ hai mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia. Tóm lại, bây giờ trong cốc có thể nói là ngoại trừ những người không tìm kiếm sự che chở của Trần Phàm ra, đều có đoàn thể của riêng mình. Và ở bên ngoài sân cốc, mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn ngồi vây quanh nhau. Bây giờ tình hình trong cốc thế nào rồi? Một người đàn ông trung niên mặt đầy âm u mở miệng nói. Hắn vừa hỏi xong, một bóng đen liền hiện ra, sau khi bóng đen đứng vững, mở miệng nói, bây giờ trong cốc cơ bản tất cả mọi người đều đoàn kết lại, chia thành mấy đoàn thể. Trong đó đoàn thể lớn nhất có khoảng hơn 3000 người, người dẫn đầu của họ đa số là thiên đạo cảnh bát giai, thiên đạo cảnh cửu giai, riêng số người thiên đạo cảnh bát giai cửu giai này cộng lại đã có khoảng 4-500 người, nhưng số còn lại thì không ra sao cả. Một đoàn thể lớn hơn nữa là công tử Trần kia, hắn thu nhận gần 2000 người, nhưng những người này thực lực đều khá thấp, họ đều trốn vào trong trận pháp của công tử Trần, muốn đối phó với họ e rằng có chút khó khăn, các ngươi cũng biết sự lợi hại của trận pháp của công tử Trần. Số còn lại là một số tiểu đoàn thể mấy trăm người, nhưng thực lực của mấy tiểu đoàn thể này đều không thể xem thường, họ đều do những người từ thiên đạo cảnh bát giai đến thiên đạo cảnh cửu giai tạo thành, chúng ta dù có đánh lén, e rằng cũng không dễ dàng thành công. Còn những người cùng cảnh giới với chúng ta, từng người đều treo cao miễn chiến, không muốn đối địch với chúng ta. Nghe lời của người này, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường. Hừ, những người đó chẳng qua là một lũ đạo đức giả mà thôi. Chúng ta không cần quản họ, chỉ cần họ không đến gây sự với chúng ta cũng không cần thiết phải đối địch với họ. Đúng vậy, bây giờ chúng ta cần suy nghĩ là nên ra tay từ đâu. Đầu tiên loại bỏ những tiểu đoàn thể mấy trăm người, bởi vì thực lực tổng thể của những người này đều khá cao, dù có đánh lén cũng không dễ dàng thành công. Vậy thì chỉ còn lại cái gọi là công tử Trần và đoàn ngàn người kia, chọn một trong hai để ra tay. Bên công tử Trần có trận pháp bảo vệ, chúng ta muốn đánh lén cũng không dễ dàng. Hơn nữa nếu chúng ta không thể phá vỡ trận pháp của hắn ngay lập tức, vậy thì hắn rất có thể sẽ dùng phụ lục để đối phó với chúng ta, như vậy chúng ta sẽ rất bị động. Ý kiến của ta cũng vậy, công tử Trần này e rằng còn khó đối phó hơn cả những đoàn trăm người kia, chúng ta đừng đi trêu chọc cái sao chổi này nữa. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Xem ra mấy chục người này đều bị Trần Phàm áp chế đến hơi sợ rồi, thế mà tất cả đều không tán thành đi đối phó với Trần Phàm. Vậy thì còn lại đoàn ngàn người kia, cái này nếu đối đầu trực diện, chúng ta cũng rất khó chống đỡ, tuy rằng cảnh giới thực lực của họ không bằng chúng ta, nhưng họ đông người mà. Cái đó còn phải nói sao, binh bất tiếm trá, chúng ta trực tiếp cho họ một đòn phủ đầu. Đúng vậy, cứ thế mà làm, muốn giàu thì nhất định phải không biết xấu hổ. Hắc hắc, ta rất tò mò tại sao những người này lại không gia nhập phe phái của cái gọi là công tử Trần. Ta cũng tò mò, mau nói nghe xem. Chương 689 tập kích, chương 689 tập kích, từng người một đều tò mò nhìn về phía bóng đen. Bóng đen quạc quạc cười nói, còn có thể thế nào nữa, Trần công tử kia cũng không phải là người dễ chơi, muốn tiến vào trận pháp của hắn thì phải nộp tài nguyên. Những người đó không muốn, nên chỉ có thể tự mình lập ra một đoàn thể để đối phó với chúng ta. Quạc quạc, những người này cũng đủ ngu ngốc. Đúng rồi, Trần công tử kia muốn bọn họ nộp bao nhiêu tài nguyên? Thu theo cấp bậc cảnh giới. Tiếp theo, bóng đen kể lại yêu cầu của Trần Phàm bên kia. Chết tiệt, thu như hắn nói, vậy chẳng phải hắn chỉ cần ngồi đó là có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên sao? Ai nói không phải chứ, hơn 2000 người, mỗi người nộp tài nguyên trị giá mấy chục vạn, vậy thì có bao nhiêu chứ? Mẹ kiếp, nếu không phải chúng ta, những người đó cũng sẽ không đi tìm sự che chở của hắn, vậy thì hắn sẽ không ngồi không thu được nhiều tài nguyên như vậy. Một người vô đuổi nói. Mọi người nghe xong, từng người một đều không vui, bọn họ vất vả chết đi sống lại, tài nguyên cướp được còn không bằng tài nguyên Trần Phàm thu được lần này. Hơn nữa, đây còn tương đương với việc bọn họ tặng cho Trần Phàm. Và người tốt thì Trần Phàm làm, kẻ xấu thì bọn họ làm. Chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải là do bọn họ ép những người đó đi tìm sự che chở của Trần Phàm sao? Còn Trần Phàm cũng coi như ra tay che chở cho bọn họ, mặc dù là có thu phí. So thế nào thì danh tiếng của hắn cũng tốt hơn bọn họ, điều này khiến bọn họ rất bực bội. Tợt mờ giờ, sao cái gì tốt cũng để hắn chiếm hết? Thôi đi, chúng ta vẫn nên bàn bạc xem làm thế nào để đối phó với những người đó đi. Đừng nghĩ đến chuyện đáng ghét này nữa, chúng ta làm tốt việc của mình đi. Đêm khuya, Trần Phàm sớm đã trở về phòng của mình, vừa mới chuẩn bị luyện đan, liền nghe thấy trong cốc đột nhiên có một tiếng động lớn, tiếp theo là các loại tiếng gầm rú và tiếng chửi rủa. Trần Phàm thân hình lóe lên, liền xuất hiện bên ngoài, nhìn về phía trong cốc, chỉ thấy trong cốc là các loại pháp thuật thần thông bay múa và bóng người lóe lên. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng chửi rủa. Và rất nhiều người ở trong trận pháp cũng từ động phủ của mình đi ra, nhìn về phía nơi xảy ra chiến đấu. Đồng thời cũng bàn tán xôn xao. Chuyện này là sao? Xảy ra nội chiến rồi hả? Ngươi ngu ngốc à, đây rõ ràng là bị đánh lén. Những người đó thật không biết xấu hổ, thực lực cảnh giới cao như vậy, vậy mà còn đánh lén. Bọn họ mà biết xấu hổ thì chúng ta còn có thể trốn ở đây sao? Xem ra, những người đó thật đáng thương, một lúc đã chết mấy chục người. Những người này ra tay hạ sát, cũng không đòi tài nguyên nữa. Ta thấy bọn họ muốn đánh tan bọn họ trước, sau đó từng người một xử lý, lúc đó chính là lúc bọn họ cướp đoạt tài nguyên. May mà chúng ta đã vào trong trận pháp của Trần công tử, nếu không thì chúng ta chắc cũng. Ai nói không phải chứ, những người đó còn cho rằng Trần công tử thu phí quá cao, tự mình lập ra một liên minh. Cũng không nghĩ xem lúc đầu nhiều người hơn còn không cản được những người này, bây giờ người ít hơn còn muốn cản được bọn họ, thật là người si nói mộng. Chuyện này chỉ có thể trách mình không có mắt nhìn. Những tiên đạo cảnh đại viên mãn đó cũng không ra còn sao. Bây giờ những người này đều kiêu ngạo như vậy, giết đến trong cốc rồi. Si, bọn họ mà muốn quản thì đã quản rồi, còn đợi đến bây giờ sao? Cầu người không bằng cầu mình, nghĩ đến việc để những người đó quản, chi bằng bỏ ra chút tài nguyên, ở lại trong trận pháp của Trần công tử, an toàn lại thoải mái. Đúng vậy, đúng vậy. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, bên ngoài đang đánh nhau vô cùng khốc liệt, lúc đầu mấy chục thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ đột kích giết chết không ít người. Nhưng các tu sĩ bên kia cũng không phải là người dễ chơi, rất nhanh cũng tổ chức lực lượng bắt đầu phản công, cũng đánh nhau có qua có lại. Cuối cùng, mấy chục thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ rút lui, chỉ để lại một đống hỗn độn. Mặc dù nói mấy chục thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ đã rút đi, nhưng bọn họ chỉ rút đi, hơn nữa còn là rút đi một cách thoải mái tự do. So với tổn thất của cả đoàn thể, quả thực là không thể so sánh được. Chỉ riêng số người chết đã lên đến hơn 100 người, còn có mấy chục người bị thương. Mặc dù bọn họ đông người thế mạnh, nhưng nếu người ta là một thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ muốn đánh lén, thì bọn họ làm sao có thể phòng thủ được? Đặc biệt là những tu sĩ dưới thiên đạo cảnh, khi bị đánh lén thì từng người một đều phải chết. Đã có không ít người này sinh ý định rút lui, lúc này bọn họ cũng cảm thấy bỏ ra chút tài nguyên vào trong trận pháp của Trần Phàm trốn đi, có lẽ tốt hơn. Ít nhất không phải lo lắng bị những người đó đánh lén. Những tu sĩ thiên đạo cảnh tầng 9 dẫn đầu, sắc mặt cũng hơi khó coi, ban đầu bọn họ nghĩ rằng dù không địch lại mấy chục thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ, nhưng ít nhất cũng có thể đối phó được một hai. Nhưng nếu mấy chục thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ đánh lén, bọn họ cũng không thể phòng bị, cứ thế này thì e rằng chưa đầy mấy ngày, lòng người sẽ tăng dã. Chư vị, chúng ta sẽ thu hẹp vòng vây một chút, những người biết trận pháp thì bố trí một vài trận pháp xung quanh, dù không thể ngăn cản bọn họ, nhưng ít nhất cũng có thể đóng vai trò cảnh báo. Một tu sĩ thiên đạo cảnh tầng 9 tóc đỏ đứng ra nói. Đúng vậy, chúng ta bố trí thêm nhiều trận pháp, ít nhất cũng có thể đóng vai trò cảnh báo. Một nữ tu sĩ dáng người đầy đặn, mặt như hoa đào nói. Có cảnh báo của trận pháp, chỉ cần cho chúng ta đủ thời gian chuẩn bị thì bọn họ cũng không có cách nào đối phó với chúng ta, tối nay bọn họ chủ yếu là đánh lén chúng ta, mới gây ra thương vong như vậy. Các tu sĩ khác nghe xong, đều cảm thấy có lý, ít nhất sĩ khí của bọn họ cũng được nâng lên. Những người biết trận pháp đều đứng ra, mọi người cùng cung cấp tài liệu, bố trí trận pháp lên. Đúng vậy, mọi người cùng cung cấp tài liệu cho trận pháp sư bố trí, chỉ cần chúng ta đồng lòng hiệp lực, là có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta. Ta biết trận pháp, ta cũng hiểu biết đôi chút. Ta là đại sư trận pháp. Ta. Quả thật, trong số hơn 3000 người này, người hiểu biết về trận pháp không ít, nhưng nói đến tinh thông thì lại rất ít. Trong số những người này, cấp độ trận pháp cao nhất cũng chỉ là đại sư trận pháp, nhiều nhất là có thể bố trí ra trận pháp cấp tiên. Tuy nhiên, điều này cũng tăng thêm không ít lòng tin cho bọn họ. Bọn họ liền bắt đầu bố trí trận pháp ngay trong đêm, bất kể là trận pháp gì, cứ bố trí lên trước đã. Rất nhanh, xung quanh nơi đóng quân của bọn họ, từng lớp màn sáng trận pháp sáng lên, bảo vệ bọn họ ở bên trong. Điều này cũng khiến bọn họ yên tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng không nhỏ, bố trí nhiều trận pháp như vậy, tài liệu sử dụng chắc chắn sẽ không ít. May mắn là, tài liệu để bố trí trận pháp như vậy đều do mọi người cùng góp tiền, chia đều cho mỗi người, cũng không quá nhiều, mọi người vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa, có nhiều trận pháp bảo vệ như vậy, bọn họ cũng không cần phải lo lắng bị những thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ đánh lén nữa. Muốn đánh lén bọn họ, ít nhất cũng phải phá giải những trận pháp đó trước, điều này giúp bọn họ có đủ thời gian chuẩn bị. Chương 690 thiếu khuyết 7 trận tài liệu, chương 690 thiếu khuyết 7 trận tài liệu, và xung quanh cũng có không ít người nhìn đám người kia bận rộn bố trí trận pháp, lại bắt đầu bàn tán. Người nói xem, bọn họ bố trí trận pháp thật sự có tác dụng không? Tác dụng chắc chắn là có, ít nhất cũng có tác dụng cảnh báo sớm. Còn về việc có chống đỡ được hay không thì khó nói. Chúng ta cứ chờ xem thôi. Do đội ngũ này có nhiều lựa chọn bố trí trận pháp, dẫn đến các đội ngũ khác cũng học theo, nhao nhao học cách bố trí không ít trận pháp. Nhất thời, toàn bộ sơn cốc đều sáng lên vô số màn sáng trận pháp. Chẳng mấy chốc một ngày trôi qua, lại đến lúc màn đêm buông xuống. Mọi người đều có chút căng thẳng, muốn xem những trận pháp mà họ bố trí rốt cuộc có hiệu quả hay không. Đáng tiếc là tối nay, những tu sĩ tiên đạo cảnh đại viên mãn kia không có bất kỳ động tĩnh nào. Nghĩ lại cũng đúng, bọn họ cũng không đốc, biết rõ nơi này bố trí nhiều trận pháp như vậy, tuyệt đối sẽ không đến mà không chuẩn bị gì. Bọn họ cũng chắc chắn sẽ nghĩ cách phá giải những trận pháp này. Mấy ngày tiếp theo, những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này cũng khiến không ít người cho rằng những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia không tìm được cách phá giải. Nhưng ngày hôm đó, trời vừa mới sáng, những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia đã bay nhanh tới, vận dụng đại thần thông đánh thẳng vào những màn sáng trận pháp chồng chất phía dưới. Mấy chục đạo thần thông uy thế kinh người ầm ầm giáng xuống, trong nháy mắt, những màn sáng trận pháp chồng chất kia đã vỡ nát một nửa. Lúc này, những tu sĩ kia mới phản ứng lại, lớn tiếng hô hoán, "Mau, chặn bọn họ!" Trong nháy mắt, những người ở vĩnh hằng thiên đạo cảnh tầng 8, tầng 9 nhao nhao tụ tập lại, cũng tung ra thần thông hoặc pháp bảo, đánh thẳng vào mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia. Mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia cũng thấy mấy trăm tu sĩ thiên đạo cảnh tầng 8, tầng 9 ra tay với mình, cũng không ham chiến, xoay người bỏ đi. Chờ mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia rời đi, mọi người mới kịp kiểm tra những trận pháp bị phá hủy, phát hiện trận pháp bị phá hủy thật sự không ít, ít nhất cũng quá nửa. Nhưng điều này cũng chứng minh việc bố trí trận pháp vẫn có hiệu quả, vì vậy lòng tin của mọi người lại được nâng cao, chỉ cần bố trí lại những trận pháp bị phá hủy là được, lần sau những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia đến, vẫn có thể ngăn cản bọn họ. Thế là, bọn họ lại tiêu tốn không ít tài nguyên để bố trí lại trận pháp. Mấy ngày tiếp theo, mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia ngày nào cũng đến phá hủy hơn một nửa trận pháp, bọn họ cũng không ham chiến, phá hủy trận pháp xong là chạy. Và những người trong đội ngũ kia cũng không có cách nào đối phó với mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn này, chỉ đành tiếp tục bố trí trận pháp. Nếu không có trận pháp, e rằng những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia sẽ ra tay với bọn họ. Nháy mắt, nửa tháng trôi qua, những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia ngày nào cũng đến phá hoại trận pháp như vậy, còn những người trong đội ngũ kia cũng ngày nào cũng bận rộn bố trí trận pháp. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện, tài nguyên của mình dường như không đủ nữa. Dù sao bố trí trận pháp không phải loại vật liệu nào cũng có thể dùng, mà phải là vật liệu có thuộc tính tương ứng mới có thể bố trí ra trận pháp tương ứng. Trong nửa tháng qua, không biết từ lúc nào, vật liệu trong tay bọn họ đã tiêu hao không ít. Lúc này bọn họ cũng coi như đã hiểu ra, vì sao mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia đến chỉ phá hủy trận pháp, sau đó liền rời đi. Bọn họ đang tiêu hao tài nguyên trong tay mình, khi tài nguyên trong tay bọn họ không đủ để tiếp tục bố trí trận pháp, thì đó chính là lúc ra tay với bọn họ. Vì vậy, rất nhiều người lại rơi vào hoảng loạn, những người có tu vi cảnh giới cao có thể kiên trì. Nhưng những người có cảnh giới thấp như bọn họ, những tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn kia chắc chắn là đánh lén phát nào chúng phát đó. Nhưng biết làm sao đây, bây giờ bọn họ đều đã bắt đầu hối hận rồi, biết thế thì thả giao một ít tài nguyên cho trận phạm, đi vào trong trận pháp của trận phạm. Hiện tại, tài nguyên mà bọn họ đầu tư vào trận pháp cũng không ít, e rằng thêm một chút nữa là đủ tài nguyên để giao cho trận phạm rồi. Mọi người có vật liệu bố trí trận pháp thì lấy ra đi, bây giờ không phải lúc giấu giếm nữa rồi. Một tu sĩ thiên đạo cảnh tầng chỉ nói, ta thật sự không có vật liệu để bố trận nữa rồi, đã moi hết cả đấy rồi. Ta cũng không có nữa, ta đâu phải là trận pháp sư, làm sao nghĩ đến có một ngày sẽ cần nhiều vật liệu bố trận như vậy. Mọi người đều có ý tương tự, chính là không còn vật liệu bố trận nữa rồi. Dù sao thì nửa tháng qua, đã moi giống vật liệu bố trận trong tay bọn họ. Cho dù có một số người vẫn còn, cũng không muốn tiếp tục lấy ra, bởi vì đây căn bản là một cái động không đáy. Thay vì tiêu hao vô ích ở đây, chi bằng để dành trước, đến lúc thật sự không chịu nổi nữa thì đi đầu quân cho Trần công tử, đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Đối mặt với việc mọi người đều đồng thanh nói không còn vật liệu bố trí trận pháp nữa, những tu sĩ thiên đạo cảnh tầng 8 tầng 9 đều tức giận không thôi. Được, đã mọi người không muốn tiếp tục đóng góp vật liệu bố trận, vậy mọi người cứ chờ chết đi, đến lúc đó đừng nói chúng ta không lo cho các ngươi. Từng người một tầm nhìn thiệt cận, bây giờ không muốn đóng góp vật liệu, đến lúc đó người chết đầu tiên chính là các ngươi. Những tu sĩ thiên đạo cảnh tầng 9 nhao nhao chế giễu. Bọn họ dù sao cũng có thể kiên trì được một hai, nhưng những người có tu vi thấp hơn bọn họ, chắc chắn sẽ chết trước bọn họ. Đối với những lời chế giễu của những tu sĩ thiên đạo cảnh tầng 9, rất nhiều tu sĩ có cảnh giới thấp hơn đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, bọn họ sớm biết là kết quả như vậy thì ban đầu không nên tiếp tài nguyên giao cho Trần công tử. Nếu không, bọn họ ít nhất có thể bảo lưu hơn một nửa tài nguyên rời khỏi thế giới hoang dã này. Hiện tại trước mặt bọn họ có hai con đường, hoặc là tiếp tục ở lại đội ngũ này, kết quả có thể là chết, tổn thất thọ nguyên, nhưng ít nhất có thể mang về đại bộ phận tài nguyên thu được từ thế giới hoang dã. Con đường thứ hai là bây giờ gia nhập Trần Công Tử, đi vào trong trận pháp của Trần Công Tử, như vậy bọn họ sẽ không chết, nhưng tài nguyên mang ra ngoài có thể cực kỳ hạn chế. Rất nhiều người sẽ không chọn con đường thứ nhất, tài nguyên mất đi có thể tìm lại, nhưng thọ nguyên giảm đi thì rất khó bù lại, đến lúc đó cái giá phải trả sẽ càng lớn. Cho nên rất nhiều người đã đưa ra lựa chọn, chuẩn bị đầu quân cho Trần Công Tử, ít nhất có thể bảo toàn tính mạng. Thế là, rất nhiều người bắt đầu rời khỏi đội ngũ này, trực tiếp đi đến nơi Trần Phàm đang ở. Khi bọn họ đến nơi, Sa Thiên Thảo đã đợi ở đây rồi. Thực ra vấn đề mà nhiều người đều có thể nhìn ra, Trần Phàm và bọn họ sao lại không nhìn ra được chứ? Chương 691 Thiên Nhân Đoàn đội tan rã, chương 691 Thiên Nhân Đoàn đội tan rã. Vì vậy, hắn sớm đã bàn bạc với Sa Thiên Thảo, bảo hắn đợi ở đây. Lần này bọn họ muốn tiến vào trong trận pháp, cái giá phải trả không còn nhẹ nhàng như vậy nữa. Ai bảo bọn họ lúc đó không nỡ ba phần tài nguyên mà Trần Phàm đưa ra. Sa Thiên Thảo vừa nhìn thấy những người này đến, liền không nhịn được xoa xoa tay, hắn đã bàn bạc với Trần Phàm rồi, những người này hiện tại nếu muốn tiến vào trong trận pháp của hắn, mỗi người ít nhất phải thêm hơn một nửa tài nguyên so với lúc đầu mới được vào. Một nửa tài nguyên lúc đầu tương đương với việc ít nhất phải đưa tài nguyên trị giá 5-60 vạn mới được, điều này không chết cũng phải lột một lớp ra. Những người bên ngoài trận pháp nhìn thấy dáng vẻ tham tiền của Sa Thiên Thảo, toàn thân đều khó chịu. Nhưng cho dù bọn họ có khó chịu đến đâu, cũng phải cười tươi đối mặt, nếu không, đến lúc Sa Thiên Thảo không vui, trực tiếp từ chối không cho bọn họ vào, bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Sa đạo hữu, ngươi xem, chúng ta đều đến cầu Trần công tử che chở. Sa huynh, làm ơn cho chúng ta bảo, tài nguyên dễ nói, tài nguyên dễ nói. Sa Thiên Thảo cười ha hả nói, chư vị, Trần công tử giữ vững đức hiếu sinh của trời cao, không muốn sinh linh đồ thán, rất sẵn lòng cung cấp nơi che chở cho các ngươi. Nhưng sao lại nói Trần công tử đều gánh chịu rủi ro cho các ngươi, hơn nữa duy trì trận pháp cũng cần lượng lớn tài nguyên, cho nên một số phí tài nguyên vẫn không thể thiếu. Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy quá đáng, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Sa Thiên Thảo thao thao bất tuyệt nói một hồi, cứng rắn không dừng lại lấy hơi. Mọi người nghe xong đều ngây người, cái gì mà đức hiếu sinh, sinh linh đồ thán, đây là lừa ai vậy? Sa huynh, ngươi nói thẳng ra đi, đừng nói những cái không có này. Đúng vậy, Sa đạo hữu, ngươi nói thẳng ra đi. Sa Thiên Thảo ho khan hai tiếng, cảm thấy mình vẫn chưa đã, nhưng mọi người đều đang thúc giục, hắn cũng không tiện tiếp tục, mà trực tiếp mở miệng nói, trên cơ sở ban đầu tăng gấp đôi. Cái gì? Cái này cũng quá cao rồi. Mọi người nghe lời Sa Thiên Thảo nói, đều có chút không dám tin, bọn họ biết Trần công tử nhất định sẽ tăng giá, nhưng không ngờ lại là tăng gấp đôi. Điều này ngay lập tức sẽ làm cho tài nguyên mà bọn họ thu được khi tiến vào thế giới hoang dã lần này mất sạch, thậm chí có một số người còn phải bù thêm một chút. Sa Thiên Thảo cười híp mắt nói, chư vị buổi sáng cảm thấy nhiều, có thể tùy ý, chúng ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Còn những người ở trong trận pháp nghe lời Sa Thiên Thảo nói, từng người đều may mắn vì mình có tiên kiến, nếu như những người này, vậy thì thật sự là muốn khóc không ra nước mắt. Nhưng những người này cũng không đáng thương, ai bảo lúc đầu bọn họ không chịu nộp ba phần tài nguyên, dẫn đến bây giờ vô cùng xấu hổ, bọn họ có thể nói lần này vào thế giới hoang dã là không thu hoạch được gì. Đối mặt với việc phải nộp gấp đôi tài nguyên, có người thực sự không muốn nộp, nhưng cũng có người không muốn do dự nữa, trực tiếp bắt đầu nộp tài nguyên, tiến vào trong trận pháp của Trần Phàm. Bọn họ thực sự không muốn sống cuộc sống mà tính mạng mình đang bị đe dọa nữa, thà bỏ tiền tiêu thai còn hơn. Rất nhanh, lại có hơn 100 người nộp tài nguyên tiến vào trong trận pháp của Trần Phàm. Đối với những người đã nộp tài nguyên, Sa Thiên Thảo đều tươi cười chào đón. Còn một số người cảm thấy Trần Phàm thu phí quá cao, đều chọn rời đi, bọn họ không muốn tốn nhiều tài nguyên như vậy còn không bằng nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài trốn đi, có lẽ cũng có thể tránh được một kiếp. Đối với những người này, Sa Thiên Thảo cũng không nói gì, dù sao mỗi người đều có suy nghĩ và quan điểm riêng. Trong vài ngày tiếp theo, mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn không ngừng quấy rối đoàn thể này, trận pháp mà đoàn thể này bố trí đã bị mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn phá hủy hết. Đoàn thể này cũng không có thêm tài liệu để bố trí lại trận pháp, điều này cũng dẫn đến việc đoàn thể của bọn họ lại bị mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn tập kích, lại chết và bị thương hàng trăm người. Hơn nữa lần này có rất nhiều tu sĩ nhân lúc hỗn loạn trực tiếp trốn thoát khỏi sơn cốc này, sau đó ẩn náu. Đương nhiên, càng nhiều tu sĩ trực tiếp chạy đến chỗ Trần Phàm, yêu cầu tiến vào trong trận pháp để được che chở. Bọn họ đã không thể quản nhiều như vậy, cho dù có tốn thêm chút tài nguyên cũng tốt hơn là chết. Sa Thiên Thảo thì đến ai cũng không từ chối, chỉ cần chịu bỏ tài nguyên, vậy thì đều có thể tiến vào trong trận pháp. Một ngày xuống, trong trận pháp của Trần Phàm lại thu nhận thêm hơn 1200 người. Còn những người khác đều là tản đi, chạy đi, còn những người thiên đạo cảnh bắt giai, cửu giai cũng đều gia nhập các đoàn thể khác. Có thể nói, đoàn thể lớn 3000 người này chỉ trong một đêm đã tan rã. Điều này cũng là do bọn họ ngay từ đầu tổ chức đã định trước, thứ nhất là người nói chuyện quá nhiều, thứ hai là nhân viên quá đông, hơn nữa lòng người không đồng đều. Sức mạnh và cảnh giới của bọn họ vốn không mạnh, cố gắng tổ chức thành một đoàn thể đã định trước thất bại. Sau khi đoàn thể khổng lồ này tan rã, đa số nhân viên chuyển sang gia nhập phe Trần Phàm, còn hơn 1000 người trực tiếp chạy trốn ra ngoài thung lũng, một số người có cảnh giới cao hơn cũng gia nhập các đội ngũ trăm người kia. Kết quả như vậy, mấy chục tu sĩ tiên đạo cảnh đại viên mãn không ngờ tới. Điều mà bọn họ không ngờ tới là Trần Phàm lại còn nguyện ý thu nhận những người này. Hơn nữa có hơn 1000 người đã trốn thoát ra ngoài thung lũng, mất tích. Mặc dù sau này bọn họ có thể lần lượt đi tìm, nhưng muốn tìm ra hết tất cả mọi người là không thể, bởi vì thế giới hoang dã này thực sự quá lớn, cho dù tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng muốn tìm được những người này cũng không dễ dàng như vậy, chỉ xem ai xui xẻo hơn sẽ bị những người này tìm thấy. Huống chi những người này ẩn giấu tung tích thì càng khó tìm hơn. Còn những đội ngũ trăm người kia cũng không phải là chủ tốt bụng, đội ngũ trăm người này có thể nói là ngoại trừ tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn ra, đã tập hợp một nhóm người có cảnh giới cao nhất, thực lực mạnh nhất trong toàn bộ thế giới hoang dã. Ngay cả khi tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn như bọn họ muốn đối phó với bọn họ, cũng phải trả cái giá không nhỏ. Hơn nữa, trong đó còn có một số thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến. Bây giờ vấn đề mà bọn họ đang đối mặt là đi tìm những người đã trốn thoát ra ngoài thung lũng, hay là đi đối phó với những người trong trận pháp của Trần Phàm. Dù sao trong trận pháp của Trần Phàm có nhiều người như vậy, một mình Trần Phàm cũng không thể trông coi hết được nhiều người như vậy. Nếu muốn đối phó với những người trong trận pháp của Trần Phàm, vậy thì việc đầu tiên mà bọn họ phải làm là làm thế nào để phá giải trận pháp. Điểm này bọn họ không có nhiều nắm chắc, hơn nữa nếu đi phá giải trận pháp của Trần Phàm cũng không thể để mặc bọn họ phá giải, nhất định sẽ ra tay với bọn họ, đến lúc đó cái giá mà bọn họ phải trả có thể còn lớn hơn. Vì vậy bọn họ cũng phải cẩn trọng, không dám liều lĩnh động thủ với Trần Phàm, nếu không thì có thể sẽ chịu đả kích nặng nề. Bây giờ bọn họ đều có chút hối hận, lúc đầu ra tay với đoàn thể nghìn người kia, tại sao không bố trí một trận pháp trước, ngăn chặn bọn họ chạy trốn, hay là quá tự tin vào thực lực của mình. Chương 692 không tệ, đều là cho ngươi. Chương 692 không tệ, đều là cho ngươi. Hiện giờ khiến bọn họ ra tay với bên nào cũng không tiện, những người có thể ra tay chỉ là những người nhảy ra khỏi cốc mà thôi. Nhưng những người này quá phân tán, cho dù bọn họ chia nhau ra truy đuổi, lại có thể đuổi kịp mấy người đây. Cuối cùng, sau khi mấy chục người này thương lượng xong, vẫn quyết định truy đuổi những người bỏ trốn khỏi đáy nổi, bởi vì những người này là dễ đối phó nhất. Cho dù không thể tìm được bao nhiêu người, nhưng ít nhất vẫn có chút thu hoạch. Còn về những người thuộc thế lực trong cốc, bọn họ nghĩ lại vẫn là thôi đi. Sau khi mấy chục tu sĩ thiên đạo cảnh đại viên mãn này rời đi, trong cốc cũng coi như yên tĩnh trở lại. Sa Thiên Thảo cũng biết, đến lúc này, hắn cũng sẽ không còn ai muốn tiến vào trong trận pháp tìm kiếm sự che chở nữa. Hắn cầm tất cả tài nguyên thu được lần này tiến vào phòng của Trần Phàm. Sa Thiên Thảo phân loại tất cả tài nguyên thu được lần này đựng trong các nhẫn chứa vật khác nhau, chính là để Trần Phàm tiện xem xét. Trần công tử, đây là tất cả tài nguyên thu được lần này, cộng lại tất cả ta đã tính qua, ta đây có một bản chi tiết, ngươi xem thử. Nói xong, Sa Thiên Thảo liền giao ba chiếc nhẫn chứa vật và một ngọc giản cho Trần Phàm. Trần Phàm nhận lấy nhẫn chứa vật và ngọc giản, dùng thần thức dò xét ngọc giản, phát hiện bên trong ngọc giản ghi chép rất nhiều thứ. Cái gì linh dược bao nhiêu cây, cái gì tài liệu bao nhiêu khối đều ghi nhớ rõ ràng. Trần Phàm hài lòng gật đầu, khen ngợi Sa Thiên Thảo, tốt lắm, ngươi làm rất tốt. Những thứ thu được lần này quả thật không ít, dù sao cũng là thứ do nhiều người như vậy tập hợp lại mà có được. Sau khi được hệ thống tăng cường, tài nguyên mà Trần Phàm thu được càng thêm khủng bố. Dưới sự tăng cường của hệ thống, tài nguyên thu được như sau: linh thảo linh dược hỗn độn phẩm 1 đến phẩm 3 có 78 vạn vạn ức. Linh thảo linh dược hỗn độn phẩm 4 đến phẩm 6 có 72 vạn vạn ức. Linh thảo linh dược hỗn độn phẩm 7 có 11 vạn vạn ức. Linh thảo linh dược hỗn độn phẩm 8 có 8 vạn vạn ức. Linh thảo linh dược hỗn độn phẩm 9 có 2 vạn vạn ức. Tài liệu hỗn độn phẩm 1 đến phẩm 3 có 81 vạn vạn ức. Tài liệu hỗn độn phẩm 4 đến phẩm 6 có 86 vạn vạn ức. Tài liệu hỗn độn phẩm 7 có 8 vạn 6000 vạn ức. Tài liệu hỗn độn phẩm 8 có 3 vạn vạn ức. Tài liệu hỗn độn phẩm 9 có 1 vạn 3000 vạn ức. Hỗn độn thần tinh hạ phẩm có 5320 vạn vạn ức. Hỗn độn thần tinh trung phẩm có 3626 vạn vạn ức. Hỗn độn thần tinh thượng phẩm có 1566 vạn vạn ức. Hỗn độn thần tinh cực phẩm chỉ có hơn 2 vạn vạn ức. Linh thảo linh dược hồng nông phẩm 9 có 190 vạn vạn ức. Tài liệu hồng nông phẩm 9 có 180 vạn vạn ức. Hồng nông thần tinh cực phẩm có 9530 vạn vạn ức. Đây đều là số lượng sau khi được hệ thống tăng cường, có thể nói không ít hơn những thứ hắn thu được trong hang ổ hung thú vương, chỉ là chất lượng không tốt bằng thứ thu được trong hang ổ hung thú vương. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, dù sao nơi này cũng tập trung gần hết tài nguyên của hơn 4000 tu sĩ, sao có thể ít được. Thu được nhiều tài nguyên như vậy, Trần Phàm cũng không phải người keo kiệt, ngay tại chỗ lấy ra một chiếc nhẫn chứa vật ném cho Sa Thiên Thảo nói, đây là cho ngươi. Sa Thiên Thảo nhận lấy nhẫn chứa vật liên tục cảm ơn nói, đa tạ Trần công tử, đa tạ Trần công tử. Đây là thứ ngươi xứng đáng nhận được, không cần cảm ơn ta. Trần Phàm mỉm cười nói, đối với chuyện lần này Trần Phàm vẫn rất hài lòng với Sa Thiên Thảo, làm việc rất đáng tin cậy và tỉ mỉ. Sa Thiên Thảo lần nữa cảm ơn xong, liền lui ra khỏi phòng của Trần Phàm rồi trở về phòng của mình. Lúc này mới không kịp chờ đợi mở nhẫn chứa vật ra, muốn xem Trần Phàm đã ban thưởng cho hắn những gì. Sau khi mở nhẫn chứa vật ra, tim hắn đập loạn xạ, cả người đều ngây ngẩn. Thật sự là Trần Phàm cho quá nhiều. Chỉ riêng hỗn độn thần tinh hạ phẩm và trung phẩm mỗi loại đã có một ức, sau đó là linh thảo linh dược, hỗn độn phẩm 1 đến phẩm 6 mỗi loại có 1000 cây, hỗn độn phẩm 7 cũng có 500 cây, hỗn độn phẩm 8, phẩm 9 mỗi loại có hơn 100 cây. Sau đó là tài liệu hỗn độn phẩm 1 đến phẩm 6 mỗi loại có hơn 1000 phần, hỗn độn phẩm 7 có hơn 800 phần, hỗn độn phẩm 8, phẩm 9 mỗi loại có 100 phần. Còn có đan dược từ hỗn độn phẩm 1 đến hỗn độn phẩm 7 đều có, mỗi loại đan dược một bình, trong bình ít thì có 10 viên, nhiều thì có 30 viên. Chỉ riêng giá trị của số đan dược này đã không thể ước lượng được. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì luyện đan đều có tỷ lệ thành công, không phải nói lần nào luyện đan cũng có thể thành đan. Có lúc, thường 10 phần dược thảo, có lẽ mới luyện được một lò đan dược có thể chỉ có 1-2 viên. Mà đan dược Trần Phàm cho hắn ít nhất cũng có 10 viên, số linh thảo linh dược cần dùng cho việc này không hề ít. Mà đan dược Trần Phàm cho ít nhất cũng có mấy chục đến hàng trăm loại, cần dùng bao nhiêu linh thảo linh dược mới có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Hắn thậm chí còn cảm thấy có phải Trần Phàm đã đưa nhầm nhẫn chữa vật hay không, cho dù Trần công tử mấy tháng nay vẫn luôn luyện đan, cũng không thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy được, huống chi còn cho hắn tất cả. Hắn cảm thấy mình cần phải đi tìm Trần công tử hỏi cho rõ, vạn nhất Trần công tử cho nhầm thì sao, mà mình lại âm thầm nhận lấy, đến lúc đó Trần công tử hiểu lầm mình tham lam vô độ thì không tốt. Thế là, hắn lại đến trước cửa phòng Trần Phàm, gõ cửa. "Vào đi." Sa Thiên Thảo đẩy cửa vào, Trần Phàm thấy hắn liền hỏi, "Còn có chuyện gì sao?" Sa Thiên Thảo lấy nhẫn chữ vật ra nói, "Trần công tử, ngài có phải đã đưa nhầm nhẫn chữ vật cho ta rồi không?" Nói xong, hắn có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Trần Phàm nhìn chiếc nhẫn chữ vật trong tay Sa Thiên Thảo, không hiểu hỏi, "Ý gì?" Sa Thiên Thảo nói, "Công tử, tài nguyên bên trong quá nhiều rồi." Trần Phàm nghe xong, lập tức hiểu ý của Sa Thiên Thảo, cười nói, "Không sai, đều là cho ngươi." "A, cái này có quá nhiều không?" Sa Thiên Thảo nghe Trần Phàm nói những thứ này đều là cho hắn, vẫn có chút không thể tin được hỏi, "Cái này đối với ta không là gì cả, ngươi cứ cầm lấy đi." Trần Phàm nhàn nhạt nói, nhưng mà, công tử, hay là ngài xem thử đồ vật trong nhẫn chữ vật đi." Sa Thiên Thảo vẫn có chút do dự nói. Trần Phàm mỉm cười lắc đầu nói, "Không cần xem, ta tự nhiên biết bên trong có gì, bảo ngươi cầm lấy thì cứ cầm lấy đi." Nghe lời khẳng định của Trần Phàm, Sa Thiên Thảo cảm kích rơi lệ nói, "Đa tạ công tử hậu thưởng, sau này ta nhất định sẽ làm việc thật tốt cho công tử." Trần Phàm ngắt lời Sa Thiên Thảo nói, "Được rồi, chỉ cần theo ta thật tốt, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi xuống dưới giúp ta làm một chuyện, tra xem tung tích của Thôi Đào Đào người đi cùng ta trước đây, còn có hai người khác, lần lượt tên là Mã Lai Đạo và Ôn Mỹ Hà, xem có tung tích của bọn họ không." Sa Thiên Thảo đáp lời, "Vâng, công tử, ta lập tức đi tra, có tin tức ta sẽ quay về bẩm báo ngài." Trần Phàm gật đầu, Sa Thiên Thảo liền xuống dưới sắp xếp. Chương 693 cùng ngươi làm giao dịch, chương 693 cùng ngươi làm giao dịch. Sở dĩ để cho Sa Thiên Thảo đi thăm dò một chút tung tích của bọn hắn, một cái là bởi vì Trần Phàm mới vừa đến ở đây nhận biết hai người, bọn hắn cung cấp cho Trần Phàm không ít tin tức. Hơn nữa lập tức tới đạo cùng Ôn Bích Hà cũng đem hắn mang đến Man Hoang thế giới khu vực Hạch Tâm, nói thế nào cũng coi như đã giúp hắn. Nhưng kể từ ở Hạch Tâm khu vực sau khi tách ra, liền sẽ không thấy hai người bọn họ dấu vết. Nếu như là thực sự đã xảy ra chuyện gì, mình biết rồi, có thể giúp Trần Phàm chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến nỗi Thôi Đào Đào, Trần Phàm cũng chính là hiếu kỳ, bởi vì kể từ lần kia tại Hung Thú Vương Sào Huyệt gặp qua sau đó, liền sẽ chưa từng nhìn thấy Thôi Đào Đào, cũng không biết giá hỏa này có phải hay không treo. Nhưng những thứ này cũng không tính là chuyện trọng yếu gì, chỉ cần phân phó Sa Thiên Thảo tra một chút là được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, liền lại là mấy ngày trôi qua. Hôm nay, Sa Thiên Thảo liền mang theo tin tức hướng Trần Phàm báo cáo, "Công tử, dò thăm một chút tin tức." Trần Phàm gật đầu một cái nói, "Ân, ngươi nói." Sa Thiên Thảo gật đầu nói, "Công tử, ngươi để cho ta tra hai người kia, đã từng có người gặp được bọn hắn?" "A, lúc nào, ở nơi nào?" "Chính là mới vừa tiến vào Man Hoang thế giới không bao lâu, ngay tại cách nơi này chỗ không xa, nhưng phía sau liền sẽ chưa ai từng thấy bọn hắn, tựa như là đột nhiên không thấy." Trần Phàm gật đầu một cái, hắn bây giờ có thể phi thường khẳng định, hai người này chắc chắn cũng là tiến nhập cái nào đó trong bí cảnh đi, bằng không sẽ không đột nhiên không thấy, cũng khó trách trước đây bọn hắn đem Trần Phàm đưa đến khu vực Hạch Tâm sau đó liền vội vàng rời đi. Dù sao, Man Hoang thế giới bên trong nhưng có không ít bí cảnh, bất quá những thứ này bí cảnh đều phải dựa vào cơ duyên. Cũng không phải nói ngươi muốn tìm liền có thể tìm được, cũng không phải nói ngươi thực lực cường liền có thể tìm đến bí cảnh. Những thứ này bí cảnh cũng là phải có vận khí người hữu duyên mới có thể tìm được tiến vào bí cảnh lối vào. Giống như Thôi Đào Đào, mặc dù cái bí cảnh này không phải hắn tìm được, nhưng mà ra ra hắn tìm được theo như hắn nói, ra ra hắn cũng bất quá là hôn nguyên cảnh 3, 4 giai thực lực. Nhưng lại vận khí cực tốt tìm được một cái bí cảnh chi địa, hơn nữa tìm được bí cảnh cửa vào kích hoạt chi pháp. Đây chính là vận khí cho phép. Mà giống rất nhiều ngày đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ, lại ngay cả bí cảnh cái bóng cũng không thấy, lại càng không cần phải nói bí cảnh. Sa Thiên Thảo gặp Trần Phàm chỉ là gật đầu không nói gì, liền tiếp theo mở miệng nói ra, "Công tử, đến nôi cái kia Thôi Đào Đào, nghe nói là đã chết đi, tại trong thứ hai chỗ Hung Thú Vương Sảo Huyệt, hắn tìm được một gốc hỗn độn bát phẩm linh dược, vừa vặn lại bị một vị thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ, tên là Hắc Huyền Quân người nhìn thấy, tiếp đó bị Hắc Huyền Quân liền một trưởng liền giá bắt đầu chết." Trần Phàm nghe xong, không khỏi cảm thán Thôi Đào Đào vận khí coi như không tệ, nhưng lại vô phúc hưởng tụ vận khí này. Hắc Huyền Quân là ai? Hắc Huyền Quân chính là cái kia mấy chục cái thiên đạo cảnh đại viên mãn trong tu sĩ một vị trong đó. Trần Phàm hiểu rõ gật đầu một cái, này liền có trách. Bất quá, cái này cùng Trần Phàm không có quan hệ, kể từ hắn ra khỏi Trần Phàm trong trận pháp, liền hết thảy đều cùng Trần Phàm không có bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa Trần Phàm chuẩn bị chuyện bên này có một kết thúc sau đó, liền lại đi dò xét một chút cái kia bí cảnh, dù sao cái kia bí cảnh hắn còn không có dò xét xong. Tiếp xuống một đoạn thời kỳ trong cốc là sơ kỳ bình tĩnh, cái kia mấy chục cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ đoán chừng là xuất cốc truy những cái kia chạy ra trong cốc người đi. Hào một đoạn thời gian cũng không có ở xuất hiện trong cốc, không có những ngày này đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ quấy rối, trong cốc đám người cũng coi như vượt qua an tâm thời gian. Bất quá đám người cũng không dám tùy ý rời đi trong cốc, đặc biệt là tại Trần Phàm trận pháp bên trong tu sĩ càng không dám rời đi Trần Phàm trận pháp phạm vi bên trong. Ai biết những cái kia thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ có thể hay không đột nhiên xuất hiện, nếu như bọn hắn rời đi Trần Phàm trận pháp phạm vi bên trong, những cái kia thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ lại đột nhiên xuất hiện, đây không phải là tự mình tìm đường chết sao? Ngược lại đối với bọn hắn tới nói, thời gian mấy năm cũng không tính thời gian quá dài, nói không chừng lần bế quan liền đi qua. Mà cái này một số người cũng quả thật là như thế, luận đạo tu hành, bày sạp tiếp tục bày quầy bán hàng. Tóm lại, trong khoảng thời gian này xuống, xem như bọn hắn trải qua tương đối yên tâm cuộc sống bình thường. Mà Trần Phàm cũng là trong đoạn thời gian này, trừ luyện đan ra, liền sẽ tại đi chung quanh những cái kêu bày sạp chỗ xem, thu một chút trong tay mình không có tài nguyên. Cuộc sống như vậy trong chớp mắt liền đi qua hơn một năm. Hôm nay, đám người cho là cũng biết như bình thường thời gian bình tĩnh. Nhưng trận pháp bên ngoài lại đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, cái này mấy chục đạo thân ảnh ánh mắt đều là nhìn chừng chừng lấy trận pháp bên trong người. Bọn hắn từng cái hai mắt đỏ lên, quần áo đều có chút lộn xộn, phong trần phó, xem xét trạng thái cũng không phải là rất đúng. Bọn hắn hơn một năm nay tới, tại trong man hoang thế giới là không ngừng bôn ba, muốn mau chóng đem những cái kia chạy trốn ra ngoài tu sĩ đều bắt lại. Nhưng bọn hắn hiển nhiên là đánh giá cao chính bọn hắn, cũng đánh giá thấp những cái kia chạy trốn ra ngoài tu sĩ. Chạy trốn ra ngoài tu sĩ, cái nào không có một chút át chủ bài, mặc dù nói chính diện đánh không lại bọn hắn, nhưng chạy trốn còn có thể làm được. Hơn một năm qua, bọn hắn cũng liền chỉ bắt được mấy chục cái, những thứ khác từng cái giống cá trạch trượt không lưu thu, nhưng làm bọn hắn chơi đùa quá sức, cái này cũng là vì cái gì bọn hắn từng cái phong trần phó, hai mắt đỏ lên nguyên nhân. Đám người cũng đều là nhìn về phía cái này mấy chục đạo thân ảnh, phát hiện bọn hắn cũng không có ra tay công kích trận pháp, mà là hai mắt đỏ thẫm nhìn xem bọn hắn, đều cảm thấy có chút sợ hãi. Sa Thiên Thảo cũng là biết được tin tức sau, trước tiên liền đi tới Trần Phàm ở đây hồi báo. Trần Phàm nghe xong, bình tĩnh gật đầu một cái, liền cùng Sa Thiên Thảo cùng tới đến trận pháp màn sáng bên cạnh, nhìn về phía cái kia mấy chục đạo thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ. Nhan nhạt hỏi, mà các ngươi lại là có việc? Cái kia mấy chục cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ nhìn thấy Trần Phàm, người người trong mắt cũng là lộ ra sát ý, kỳ thực bọn hắn hận nhất chính là Trần Phàm, nếu không thì Trần Phàm mà nói, bọn hắn cũng không mặc dù muốn như vậy. Nhưng bọn hắn lại cầm Trần Phàm không có biện pháp gì, lần này tới, bọn hắn là muốn cùng Trần Phàm làm giao dịch. Chỉ thấy cái này mấy chục người ở trong đi tới một vị tinh thần diện mạo coi như đầy đặn lão giả hướng về phía Trần Phàm chắp tay nói, "Trần công tử, ủy nhân họ Chu, tên Phong Nhiêu, chúng ta lần này tới là muốn cùng ngươi làm giao dịch." Trần Phàm nghe xong Chu Phong Nhiêu lời nói, cười nhạt lắc đầu nói, "Làm giao dịch, ta xem không thấy à, nhìn ánh mắt của các ngươi, càng giống là tới giết đi ta." Chu Phong Nhiêu nói, "Trần công tử, ngươi cũng biết chúng ta đối với ngươi là không thể thế, nhưng chúng ta thật chỉ là tới làm giao dịch. Nếu là làm giao dịch, vậy liền để bọn hắn thu hồi ánh mắt kia, nếu không, ta sợ ta nhịn không được dùng phù lục đánh chết các ngươi." Trần Phàm vẫn là cười nhạt mở miệng. Nghe xong Trần Phàm lời nói, cái kia mấy chục cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ sát ý trong mắt mạnh hơn, liền cái kia Chu Phong Nhiêu sát ý trong mắt cũng là chợt lóe lên. Chương 694 thức thời nhanh chóng thả chúng ta rời đi, chương 694 thức thời nhanh chóng thả chúng ta rời đi, Trần Phàm gặp bọn họ sát ý trong mắt nồng đậm như thế, nhíu mày, trong lòng cũng là sát ý nhất thời. Trực tiếp liền móc ra một tấm đồ chú, vừa muốn đánh đi ra. Chu Phong Nhiêu lại vội vàng ngăn cả nói, "Trần công tử, chấm đã, chúng ta thật là tới cùng ngươi nói giao dịch." Trong tay Trần Phàm phụ lục một trận, khinh thường cười nói, "Ta với các ngươi không có gì để nói, so tài xem hư thực." "Trần công tử, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời động thủ lần nữa cũng không muộn." Chu Phong Nhiêu tiếp tục nói. Trần Phàm thu hồi phụ lục, hắn thật là có chút hiếu kỳ cái này mấy chục cái gia hỏa đến cùng muốn cùng hắn làm thế nào giao dịch. "Cho các ngươi một phút thời gian, mau nói." "Trần công tử, là như vậy, ta muốn cho ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi đối phó bên kia đoàn đội, tiếp đó lấy được tài nguyên chúng ta có thể phân cho hai người thành." Chu Phong Nhiêu là vừa nói vừa chỉ hướng phía trước cái kia trăm người đoàn đội. Bọn hắn sở dĩ mời Trần Phàm cùng một chỗ đối phó những người kia, là bởi vì bọn hắn cũng không có chắc chắn đối phó những người kia, nếu như tăng thêm Trần Phàm mà nói, vậy khẳng định là có thể cầm xuống những người kia. Trần Phàm khinh thường nở nụ cười nói, "Con người của ta làm người vẫn tương đối có nguyên tắc, sẽ không giống các ngươi dạng này, một điểm ranh giới cuối cùng đều không cần, các ngươi vẫn là đi tìm người khác a." Nói xong, Trần Phàm liền chuẩn bị ly khai nơi này. Cái kia mấy chục cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ nghe xong Trần Phàm lời nói, mỗi một cái đều là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Trần Phàm, hận không thể lập tức giết chết Trần Phàm. Chu Phong Nhiêu lạnh lùng nói, "Trần công tử, không cần cho thể diện mà không cần, nếu như ngươi không cùng chúng ta liên thủ, như vậy chúng ta cũng có thể liên thủ người khác ra tay với ngươi." Trần Phàm nguyên bản muốn rời đi thân hình dừng lại. Chu Phong Nhiêu gặp Trần Phàm thân hình dừng lại, cho là Trần Phàm là bị uy hiếp của mình hù dọa. Khoe miệng lộ ra ý cười, những thứ khác mấy chục người trong mắt cũng là đồng thời lộ ra băng lãnh ý cười. Nhưng Trần Phàm lại chậm rãi xoay người lại, khoe miệng cũng là lộ ra băng lãnh ý cười. "Các ngươi đây là đang uy hiếp ta, ha ha, con người của ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Uy hiếp ta phía trước, các ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không?" "Kết quả?" "Hậu quả gì?" Chu Phong Nhiêu trong mắt ý cười giảm đi. "Kết quả sao?" "Chính là chết." Trần Phàm là trong mắt sát ý nhảy hiện, một tấm đùa chú liền bắn ra, hắn đã sớm đối với những người này có sát ý, phía trước không có tìm được cơ hội giết bọn hắn, hiện tại bọn hắn còn dám đi ra uy hiếp hắn, đây không phải là muốn chết sao? Hồng Mông Cửu Phẩm Cửu Long Phần Thiên Phủ là trong nháy mắt bắn ra, xuyên qua trận pháp màn sáng, biến thành chín đầu màu đỏ tím hỏa long hướng về kia mấy chục người phóng đi. Mà cái kia mấy chục người ở trong, có hai mươi mấy người là phản ứng cấp tốc, lúc Trần Phàm bắn nhanh ra phù lục, thân ảnh liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trong đó bao quát cái kia Chu Phong Nhiêu. Nhưng còn có 10 người đến là chưa kịp phản ứng, cũng đã là bị chín đầu màu đỏ tím hỏa long đây, chờ bọn hắn phản ứng lại muốn chạy đã là không còn kịp rồi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này chín đầu màu đỏ tím hỏa long cũng không vẹn vẹn là đem bọn hắn vây đơn giản như vậy, mà là đem trọn phiến bị bọn hắn vây không gian đều cho phong tỏa, cái này cũng là khiến cho bọn hắn không cách nào chạy khỏi nơi này nguyên nhân. Đồng thời, bọn hắn cũng coi như biết, lúc trước ba cái kia thiên đạo cảnh cửu giai tu sĩ, vì cái gì không trốn nguyên nhân chính là căn bản là trốn không thoát. Cái kia mười mấy người ánh mắt có chút hoảng sợ thêm kinh nghi nhìn xem vây bọn hắn lại chín đầu màu đỏ tím hỏa long. "Trần công tử,
ngươi muốn làm gì? Chúng ta cùng ngươi không thù không đoán, ngươi dạng này là ý gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự chả lẽ lại sợ ngươi? Ta khuyên ngươi vẫn là triệt tiêu phù lục, miễn cho cá chết lưới rách. Bị chín đầu màu đỏ tím hỏa long vây khốn mười mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ là ngoài mạnh trong yếu nói. Trần Phàm trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt nói, ha ha, còn cá chết lưới rách, ngươi phá cho ta xem một chút. Trần công tử, ngươi không nên ép chúng ta, nếu như ép, ta trực tiếp tự bạo, đến lúc đó ngươi trận pháp này có thể hay không đỡ được tự bạo uy lực nhưng là khó nói. Không tệ, bước bách chúng ta trực tiếp tự bạo, cùng lắm thì tất cả mọi người không cần tốt hơn. Thức thời liền mau để cho chúng ta rời đi, bằng không thì chúng ta liền tự bạo. Cái kia mười mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ giống như tìm được cái gì sức mạnh, lại còn uy hiếp Trần Phàm tới. Trần Phàm là không những không giận mà còn cười nói, các ngươi tự bạo à, tự bạo cho ta xem một chút. Mười mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ nghe xong Trần Phàm lời nói, đều có chút hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Trần Phàm thế mà không sợ bọn họ tự bạo, đều không khỏi có chút lúng túng. Trần công tử, chúng ta là nói ngươi bức bách chúng ta mới có thể tự bạo, bây giờ chúng ta có thể đều thối lui một bước, chúng ta cũng không cần tự bạo, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta tự bạo sẽ phá hư ngươi trận pháp, đây không phải vẹn toàn đôi bên. Có người là cưỡng từ đoạt lý nói. Trần Phàm nghe xong không khỏi buồn cười nói, ha ha, nguyên lai là không có bức bách các ngươi à, vậy ta liền đem các ngươi ép nhìn một chút. Nói xong, Trần Phàm liền đầu ngón tay một điểm, chín đầu màu đỏ tím hỏa long là trong nháy mắt từ cực lớn trong miệng phun ra quần quần màu đỏ tím hỏa diễm. Mà bị nhốt tại cửu long bên trong mười mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ, trong nháy mắt liền cảm nhận được cực lớn nhiệt độ cao, đồng thời chung quanh bọn họ đủ loại thiên địa lực lượng pháp tắc đều lui bước tại cửu long vây khốn ở giữa giống như cũng chỉ còn lại có hỏa chi pháp tắc. Mười mấy người lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ chung quanh là cũng tại không ngừng lên cao, cho dù là bọn hắn thiên đạo cảnh đại viên mãn tu vi cảnh giới, đều như thế có thể cảm thụ được. Rất rõ ràng, hỏa long này hỏa diễm đều không phải là cái gì thông thường, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền có thể để cho bọn hắn cảm nhận được nhiệt độ biến hóa. Trần công tử, nhanh chóng thu tay lại, bằng không thì ta thật sự liền muốn tự bạo. Trần công tử, không cần thiết cá chết lưới rách a, đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì? Trần Phàm lại móc móc lỗ tai nói, các ngươi không phải muốn ép tự bạo sao? Ta bây giờ chính là bức bách các ngươi a, các ngươi ngược lại là bạo cho ta xem một chút. Trần công tử, đừng khinh người quá đáng, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám sao? Liền khinh ngươi, làm sao rồi, bạo a? Trần Phàm nói xong, sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm, chín đầu hỏa long là trực tiếp từ trên xuống dưới, phun ra nuốt vào lấy số lớn hỏa diễm liền hướng cái kia mười mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ trùng sát mà đi. Cái kia mấy chục cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ tự nhiên là sẽ không thúc thủ chịu trói, nhao nhao cũng là lấy ra chính mình tối cường phòng ngự pháp bảo đi ra, muốn ngăn cản cái này màu đỏ tím ngọn lửa ăn mòn. Nhưng rất nhiều người pháp bảo cũng là chỉ giữ vững được phút chốc, liền phát sinh biến hóa, pháp bảo nhao nhao là xuất hiện đủ loại vết nứt, có kém một điểm thậm chí là trực tiếp bằng nát. Cũng liền có một cái tu sĩ pháp bảo coi như cường lực, một cái giống như kim bắt một dạng pháp bảo, hẳn là một cái thượng phẩm hỗn độn chí bảo, hơi chặn lại cái này cựu long phần thiên phủ công kích. Những cái kia bị cựu long phần thiên phủ cháy hỏng pháp bảo người thấy thế, nhao nhao cũng là hướng người kia cầu cứu. Chương 695 cầu xin tha thứ, chương 695 cầu xin tha thứ, thích huynh, giúp ta. Thích đạo hữu, cũng xin cho ta tiến vào tránh né một hai. Thích huynh trong nháy mắt, tất cả mọi người là hướng về kia có kim bát tu sĩ cầu viện. Cái họ này lên tu sĩ cũng không nói nhảm, hắn là quát lớn, đều đi bảo. Tất cả tu sĩ nghe xong hắn lời nói, cũng là không kịp chờ đợi liền trốn vào kim bát bên trong, dạng này cũng khiến cho bọn hắn dễ chịu một chút. Nhưng vẫn là có không ít người là bị thương tổn, có chút là tóc toàn bộ bị đốt rủi, có nhưng là đã đốt ra chóc thịt bong. Từng cái trốn kim bát tu sĩ nhìn mình thảm trạng, cũng là lòng còn sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới ngọn lửa này uy lực mạnh như vậy. Nhưng mà này còn chỉ là hỏa diễm, cái kia hỏa long công kích còn chưa tới, nếu là cái kia hỏa long công kích được tới, bọn hắn có thể ngăn cản bao lâu? Cách đó không xa, những cái kia chạy trốn ra ngoài hai mươi mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ, nhìn xem bị cửu long phần thiên phủ vây khốn mười mấy người tu sĩ thảm trạng, cả đám đều không tự chủ được lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc tới. Còn tốt bọn hắn chạy nhanh, nếu không, bọn hắn cũng đã trở thành trong đó một cái. Liên tại càng xa xôi quan sát những cái kia thiên đạo cảnh đại viên mãn cùng những cái kia trăm người đoàn thể, cũng đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng nghĩ mà sợ thần sắc tới. Còn tốt bọn hắn không cùng Trần Phàm có khúc mắc, nếu là Trần Phàm cầm phù lục tới đối phó bọn hắn chắc chắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Mà tại Trần Phàm trong trận pháp các tu sĩ, thì từng cái lộ ra vẻ mặt kích động tới, bọn hắn gia nhập vào Trần công tử trận doanh quả nhiên là không sai, mấy chục cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ, bị Trần công tử một cái phù lục dọa chạy hai mươi mấy cái, vây khốn mười mấy cái. Hơn nữa cái này vây khốn mười mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ là người người chật vật không chịu nổi, xem ra cũng kiên trì không được bao lâu. Trước đó bọn hắn đối mặt cái này mấy chục cái tu sĩ thời điểm, chỉ có thể bị động bị đánh cùng chạy trốn. Nhưng mà, bây giờ những tu sĩ này đối mặt Trần công tử thời điểm, cũng giống như vậy bị động bị đánh cùng chạy trốn. Trần Phàm cười nhạo nói, như thế nào? Các vị, này có được coi là buộc các ngươi à? Các ngươi vừa mới không phải kêu gào muốn tự bạo sao? Như thế nào? Bây giờ là sò không đủ nhanh sao? Vậy ta tại thêm chút sức. Nói xong, Trần Phàm là thao túng chín đầu tử hồng sắc hỏa long tiếp tục đè xuống. Lập tức, cái kia họ thích tu sĩ kim bắt pháp bảo cũng là bắt đầu rung rung giống như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Trốn ở kim bắt bên trong tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được kim bắt rung động cùng không ổn định. Đặc biệt là cái kia họ thích tu sĩ, toàn bộ khuôn mặt cũng đã là trợn bỏ bừng, đang hết sức khống chế cái kia kim bát, thế nhưng là kim bát bên ngoài truyền đến áp lực thật sự là quá lớn, hắn đều nhanh không khống chế nổi. Các vị, nhanh giúp ta nhanh không chống nổi.
Họ Thích tu sĩ là nghẹn đỏ mặt nói: "Thích huynh, Đính trụ, chúng ta này liền giúp ngươi." "Đính trụ, mọi người cùng nhau tới." Kim Bát bên trong đám người nghe được Họ Thích nói nhanh không chống nổi, cũng sẽ không để ý tới Trần Phạm trào phúng, nhao nhao là đem pháp lực của mình rót vào Kim Bát bên trong. Có chúng tu sĩ hỗ trợ, Họ Thích tu sĩ lập tức áp lực chợt giảm, âm thầm thở dài một hơi. Kim Bát nhưng là từ từ vững chắc xuống, tất cả mọi người là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ còn chưa phải là buông lòng thời điểm, cái này Cửu Long tùy thời uy hiếp bọn hắn vẫn là ở vào cảnh hiểm nguy. Bọn họ đều là không khỏi hướng về kia hai mươi mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ, hy vọng bọn họ cũng có thể hỗ trợ. Thế nhưng hai mươi mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ nhưng đều là ánh mắt trốn tránh, bọn hắn không phải là không muốn đi giúp bọn hắn, cứu bọn họ. Thế nhưng chín đầu tử hồng sắc hỏa long uy thế thật sự là quá mạnh mẽ, bọn hắn từng sợ đi giờ bọn hắn cũng không về được. Gặp cái kia hơn 20 cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ cũng là ánh mắt trốn tránh, thần sắc mất tự nhiên, bọn hắn liền biết, cái này một số người tuyệt đối là sẽ không cứu bọn họ. Tại Kim Bát bên trong mười mấy cái tu sĩ, đồng thời cũng cảm nhận được Kim Bát bên trên truyền đến áp lực là càng lúc càng lớn. Bọn hắn biết, nếu như đang suy nghĩ không ra biện pháp tới, bọn hắn hôm nay liền muốn ngỏm tại đây. Trần Phàm là khống chế cái này chín đầu hỏa long chậm rãi đè xuống, chính là muốn cho cái này mười mấy người đầy đủ áp lực tâm lý. "Trần công tử, còn xin thủ hạ lưu tình, ta nguyện ý cho ra năm thành tài nguyên xem như giao dịch, tha ta một mạng." Cuối cùng, là có một cái tu sĩ gánh không được áp lực, mở miệng lên tiếng cầu xin tha thứ. Có một cái dẫn đầu cầu xin tha thứ, liền sẽ có thứ hai cái. "Trần công tử cũng xin tha ta một mạng, ta cũng nguyện ý dâng lên năm thành tài nguyên." "Trần công tử, ta cũng nguyện ý." Trong lúc nhất thời, cái này mười mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ cũng là mở miệng cầu xin tha thứ. Theo bọn hắn nghĩ, Trần công tử như vậy ưa thích tài nguyên, như vậy chính mình liền giao ra năm thành tài nguyên xem như sống sót tư bản, nghĩ đến Trần công tử hẳn là sẽ đáp ứng. Mặc dù bọn hắn đau lòng giao ra năm thành tài nguyên, nhưng so sánh với mạng sống tới nói, lại không tính là gì, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun đạo lý này bọn hắn vẫn hiểu. Trần Phàm rêu cợt nói, "Các ngươi vừa mới không phải nói muốn tự bạo cùng ta lưỡng bại câu thương sao? Như thế nào bây giờ lại bắt đầu cầu xin tha thứ?" Nghe xong Trần Phàm rêu cợt, mười mấy người là mặt không đổi sắc. "Trần công tử, chúng ta vừa mới là đùa giỡn, không làm được thật, đoàn người nói có đúng hay không a?" "Đúng vậy a, đúng vậy a, Trần công tử, chúng ta vừa mới chỉ là đùa giỡn." "Đúng vậy a." Mười mấy người là lúng túng mà cười cười giải thích nói. Mặc dù rất nhiều người nhìn xem bọn hắn nhận túng, rất mất mặt, nhưng bây giờ mặt mũi trị giá bao nhiêu tiền, có mạng trọng yếu sao? Trần Phàm lại thản nhiên nói, "Các ngươi nói đùa." "Ngượng ngùng, ta cũng không phải đùa giỡn." Nói xong hai mắt lộ ra sắc ý, hai tay đột nhiên đè xuống, chín đầu tử hồng sắc hỏa long tựa như cùng một cái đầu tia chớp màu đỏ đồng dạng, chút xuống. Kim Bát bên trong mười mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ gặp Trần Phàm hai mắt lộ ra sắc cơ, liền thầm nghĩ không tốt, còn chưa kịp phản ứng. Chín đầu tử hồng sắc hỏa long liền phun ra nuốt vào lên hỏa diễm trong nháy mắt rơi xuống. Trốn ở Kim Bát bên trong mười mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ trong nháy mắt liền cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có chút xuống, Kim Bát là răng rắc một tiếng trực tiếp vỡ vụn thành không biết bao nhiêu cánh. Cái kia Họ Thích tu sĩ cũng là oa một tiếng khóc lên phun ra búng máu tươi lớn, một thân pháp bảo bị hủy, hắn cũng là nhận lấy phản vệ. Ngoài ra mười mấy cái tu sĩ mặc dù pháp bảo này không phải bọn hắn, nhưng bọn hắn nói thế nào vừa mới cũng là đem tự thân pháp lực thu đưa đến cái này Kim Bát bên trong. Kim Bát đột nhiên tới vỡ vụn, cũng khiến cho bọn hắn chịu đến một chút phản vệ. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn có phản ứng, cái kia chín đầu tử hồng sắc hỏa long cũng đã đến phụ cận. Tử hồng sắc hỏa diễm là trong nháy mắt đem bọn hắn thân thể điểm. Mười mấy cái tu sĩ là trong nháy mắt trở thành hỏa nhân, tiếp đó thành than thành tro. Toàn bộ quá trình có thể nói là liền một giây cũng không có kiên trì đến, mười mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ liền trực tiếp thành than thành tro. Trong nháy mắt biến hóa là làm cho tất cả mọi người cũng không kịp tiêu hóa. Chương 696 lần nữa tiến vào bí cảnh, chương 696 lần nữa tiến vào bí cảnh, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Trần công tử thế mà lại như vậy quả quyết liền đem trước mắt mười mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ trực tiếp đã chưa cô. Cho dù là những tu sĩ kia đưa ra muốn lấy tài nguyên đổi lấy tính mệnh, nhưng Trần công tử vẫn là đem trước mắt mười mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ trực tiếp chém giết, hết sức quả quyết. Trần Phàm nhưng trong lòng thì khinh thường, cái này một số người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình, mặc dù mình ưa thích tài nguyên, nhưng đối mặt dạng này người, Trần Phàm thì sẽ không bỏ qua. Trần Phàm phất phất tay, chín đầu tử hồng sắc hỏa long là lần nữa phóng lên trời, hướng về ngoài ra hai mươi mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ xông thẳng tới. Cái kia hai mươi mấy cái tu sĩ là bị hù trốn bán sống bán chết, bọn hắn thật sự sợ, đùa này thật sự là quá hung tàn, thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ đều có thể trực tiếp thành than, không có chút sức chống cự nào. Bọn hắn hiện tại cũng hối hận muốn chết, sớm biết liền không tìm đến Trần Phàm nói chuyện gì giao dịch. Hai mươi mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ muốn trốn vẫn tương đối đơn giản, còn nữa, bọn hắn cũng không có bị hỏa long vây khốn, hành động vẫn là rất tự do. Mấy người chạy ra sơn cốc bên ngoài, cũng không còn dám dừng lại, siêu siêu vài tiếng, hai mươi mấy người toàn bộ đều biến mất tại cốc bên ngoài, bọn hắn hiện tại cũng bị sợ bề mật, cũng không tiếp tục nghĩ ra bây giờ trong cốc, chỉ sợ lần nữa gặp phải Trần Phàm, sau đó lại cho bọn hắn tới một tấm bùa chú, khi đó bọn hắn cũng không dám tự tin mình còn có thể trốn qua. Trần Phàm nhìn xem bị sợ chạy hai mươi mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ, khinh thường lạnh rên một tiếng, coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau nhưng liền không có vận tốt như vậy. Theo Trần Phàm âm thanh rơi xuống, cái kia chín đầu hỏa long cũng là tiêu tan không thấy. Tiếp đó Trần Phàm quay người về tới gian phòng của mình đi, chỉ lưu lại phía dưới đám người kinh sợ biểu lộ thật lâu không thể hoàn hồn. Bọn hắn bây giờ đối với tại Trần công tử là càng tính càng sợ, một chút phía trước còn có một số tiểu tâm tư, bây giờ liền tiểu tâm tư cũng không dám có. giải quyết cái này mấy chục cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ vấn đề, Trần Phàm cũng chuẩn bị lần nữa đi tới cái kia bí cảnh lần nữa dò xét. Phía trước hắn sở dĩ không có đi tới, kỳ thực chính là một mực chờ lấy cái này một số người. Dù sao thu những tu sĩ kia tài nguyên, nói muốn che chở bọn hắn thì nhất định phải làm được. Kỳ thực liền xem như Trần Phàm ly khai nơi này, có trận pháp bảo hộ, bọn hắn cũng không nên sẽ có vấn đề gì. Nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất những người kia có phá trận thủ đoạn đâu. Chính mình lại rời đi, vạn nhất thật sự bị cái kia mấy chục cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ phá giải trận pháp, vậy không phải mình là muốn nuốt lời tại những tu sĩ này. Cho nên Trần Phàm mới cố ý ở đây chờ đợi những tu sĩ kia đến. Bây giờ những cái kia thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ đã bị mình đánh lui, cũng là thời điểm đi lần nữa dò xét một chút cái kia bí cảnh. Trần Phàm là không làm kinh động bất luận người nào rời khỏi nơi này, liền Đêu Sa Thiên Thảo cũng không biết Trần Phàm đã rời khỏi nơi này, hắn còn tưởng rằng Trần Phàm vẫn như cũ cùng phía trước một dạng, trở về phòng bên trong đi luyện đan. Hơn nữa Trần Phàm cũng không có mang đi nơi này khôi lỗi, những khôi lỗi kia vẫn là canh giữ ở Trần Phàm bên ngoài gian phòng. Trần Phàm là dùng hư không thuấn di nhanh chóng hướng về phía trước bí cảnh vị trí phi tốc mà đi. Trải qua mấy ngày mấy đêm thời gian, hắn cuối cùng lại là xuất hiện lần nữa tại bí cảnh cửa vào phía trước, dựa theo bộ dáng trước đây, lần nữa kích hoạt bí cảnh truyền tống trận. Thông qua bí cảnh truyền tống trận, Trần Phàm xuất hiện lần nữa tại bí cảnh ở trong, bất đồng chính là, lần này không có thôi dậy sóng tồn tại. Phía trước tại trong bí cảnh này, địa phương khác trên cơ bản cũng đã dò xét hoàn tất, cũng liền còn thừa trên mặt biển không có dò xét xong. Ban đầu là sở dĩ không có dò xét xong, là bởi vì lo lắng bí cảnh bên ngoài tài nguyên đều sẽ bị người cướp đoạt không còn một ngống, mà trong bí cảnh đồ vật người khác lại không biết, cho nên mới quyết định trước tiên không ở nơi này lãng phí thời gian, đi trước đem man hoang thế giới bên trong tài nguyên đều vơ vét xong lại đến trong bí cảnh chậm rãi tìm đòi. Trần Phàm lần này cũng không có đi địa phương khác lần nữa tìm đòi, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, trực tiếp liền phóng tới mặt biển. Lần trước hắn chỉ thăm dò không đến một nửa mặt biển, lần này hắn muốn đem mặt biển toàn bộ dò xét xong. Trải qua nửa tháng dò xét, Trần Phàm cuối cùng là đem tất cả trên mặt biển tất cả hòn đảo toàn bộ đều dò xét hoàn tất. Tổng cộng còn tìm được 5 nơi hòn đảo, bất quá cái này 5 nơi trên hòn đảo cũng không có cái gì tương đối hiếm hoi tài nguyên, số đông cũng là linh thảo linh dược cùng đủ loại tài liệu. 5 nơi hòn đảo tại hệ thống tăng phúc phía dưới, tổng cộng thu hoạch đến hỗn độn nhất phẩm đến tam phẩm linh dược có 2 ức, hỗn độn tứ phẩm đến lục phẩm linh dược có 2,6 triệu tỷ. Hỗn độn thất phẩm linh dược có 3000 triệu, hỗn độn bát phẩm linh dược có 1200 triệu, hỗn độn cửu phẩm linh dược có 900 triệu. Hỗn độn nhất phẩm đến tam phẩm tài liệu có 1,9 triệu tỷ, hỗn độn tứ phẩm đến lục phẩm tài liệu có 1,5 triệu tỷ. Hỗn độn thất phẩm tài liệu có 2800 triệu, hỗn độn bát phẩm tài liệu có 1300 triệu, hỗn độn cửu phẩm tài liệu có 1090 triệu. Hồng nông cửu phẩm linh dược có 66600 ngàn tỷ. Hồng nông cửu phẩm tài liệu có 5,4 triệu tỷ. Lần này bí cảnh hành trình chỉ có thể coi là bình thường, cũng không có bất kỳ chỗ kinh hỉ. Trần Phàm có chút tiếc nuối rời đi bí cảnh này, một lần nữa về tới trong sân cốc. Trong những ngày kế tiếp, Trần Phàm trên cơ bản cũng là đang luyện đan, rất ít bên ngoài ra. Hắn tài luyện đan cũng là tăng lên không ít, ít nhất hiện tại hắn có thể luyện chế hỗn độn cửu phẩm đan dược, chỉ cần đột phá cái này một bình cảnh, như vậy là hắn có thể đủ trở thành luyện đan đại tông sư. Bất quá, cái này một bình cảnh cũng không phải tốt như vậy đột phá, mặc dù tay hắn nắm luyện đan truyền thừa, nhưng muốn một chút làm đến dung hội quan thông, cũng không có dễ dàng như vậy, vẫn còn cần thời gian lắng đọng. Thời gian là tại Trần Phàm trong quá trình luyện đan nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua thời gian 2 năm rưỡi. 2 năm này hơn nữa, trong cốc là rất bình tĩnh, trên cơ bản rất ít xuất hiện tranh đấu, mà Trần Phàm trong trận pháp thì càng ít, trên cơ bản tất cả mọi người là hòa thuận ở chung. Mà cái kia 20 mấy cái thiên đạo cảnh đại viên mãn tu sĩ kể từ bị Trần Phàm dọa chạy sau đó, liền sẽ chưa từng xuất hiện, đoán chừng là trốn. Rất nhanh, thời gian cũng nhanh đến phải ly khai man hoang thế giới thời gian. Trần Phàm là đem Sa Thiên Thảo kêu tới, trực tiếp ném cho hắn 2 bình hỗn độn đan dược bát phẩm nói, đây là đưa cho ngươi, xem như trong 2 năm qua quản lý trong trận pháp sự vụ thù lao. Sa Thiên Thảo bên cạnh nhận lấy vừa nói, công tử, ngươi đây cũng có chút khách khí, cái này cũng là ta ứng làm. Nói xong, hắn liền mở ra bình ngọc, từ bên trong đổ ra một hạt đan dược. Nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc là trong nháy mắt tràn ngập tại hắn chóp mũi, hắn kinh ngạc nhìn Trần Phàm nói, công tử, cái này, đây là mấy phẩm đan dược? Trần Phàm cười nhạt nói, bất quá là bát phẩm đan dược mà thôi. Sa Thiên Thảo nghe xong, có chút im lặng, đồng thời cũng là hết sức bội phục Trần Phàm, hắn không nghĩ tới Trần Phàm lại có thể luyện chế hỗn độn đan dược bát phẩm, cái này thực sự thật lợi hại. Công tử Thiên Phú luyện đan thật sự không gì sánh kịp, nói thật, giống công tử tuổi như vậy luyện đan tông sư ta còn thực sự chưa từng gặp qua, liền xem như nghe cũng không có nghe qua. Sa Thiên Thảo không khỏi tán dương. Chương 697 đại bạch, muốn hủ chết chủ nhân ngươi a, chương 697 đại bạch, muốn hủ chết chủ nhân ngươi a. Trần Phàm vây tay nói, được rồi, đừng khen ngợi ta nữa, nghe mà nổi hết cả da gà. Sa Thiên Thảo nghiêm túc nói, công tử, ta nói là thật. Trần Phàm lại vây tay nói, thật cũng đừng nói nữa, ngày mai ta sẽ rời khỏi thế giới man hoang này, hy vọng chúng ta sau này còn có dịp gặp lại. Sa Thiên Thảo gật đầu nói, vâng, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Ngày hôm sau, Trần Phàm liền từ thế giới man hoang trở về thế giới hiện thực, hắn bước ra từ trong Vô Hạn Tháp. Nhìn con phố phồn hoa bên ngoài Vô Hạn Tháp, Trần Phàm nhất thời vẫn còn chút không quen. Dù sao cũng đã ở trong thế giới man hoang gần mấy chục năm, có chút quen với kiến trúc đơn giản và những con đường không được quy hoạch ở đó. Bây giờ vừa trở về thế giới hiện thực, nhìn những kiến trúc được quy hoạch rất chỉnh tề và những con phố sắp xếp có trật tự, thật sự có cảm giác như mắt sáng lên một cách lầm tưởng. Trần Phàm dùng một cái thuấn di liền trở về biệt thự của mình. Mộ Dung Tuyết Tuyết hiển nhiên không có ở nhà, Trần Phàm cũng không cố ý đi tìm, mà là tự mình đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Tuy nói tu sĩ có pháp lực hộ thân, hơn nữa còn có các loại tiểu pháp thuật để làm sạch bụi bẩn trên người, nhưng Trần Phàm cảm thấy tắm rửa một cái đặc biệt thoải mái. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Trần Phàm liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm trạng cũng dễ chịu hơn nhiều. Trần Phàm bước đi với bước chân vui vẻ đến một đỉnh hóng mát, đun nước pha trà, làm một mạch xong xuôi. Sau đó tự rót cho mình một chén đầy, thích thú thưởng thức. Tiếp đó, lại lấy ra không ít linh quả từ trong không gian, thích thú nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái hiếm có. Ngay khi Trần Phàm đang ăn nhàn tận hưởng sự thoải mái hiếm có, đột nhiên cảm thấy không đúng, hình như có thứ gì đó đã nhảy vào. Trần Phàm mở mắt nhìn, phát hiện có một đôi mắt to đang nhìn chằm chằm vào mình. Ôi trời! Hắn trực tiếp ngồi dậy, trừng mắt nhìn Đại Bạch đang nhìn chằm chằm vào mình quát: "Đại Bạch, muốn dọa chết chủ nhân ngươi là ta, để kế thừa tài sản của ta sao?" Đại Bạch thấy Trần Phàm hình như thật sự bị mình dọa sợ, liền nghe cái miệng rộng của nó ra, cười một cách kỳ quái. "Xấu chết đi được, cười thật xấu." Trần Phàm vô đầu Đại Bạch, ra hiệu nó đừng cười nữa. Trần Phàm xem xét cảnh giới của Đại Bạch, vẫn kẹt ở độ kiếp cảnh hậu kỳ, nhịn không được sờ đầu nó nói: "Chờ thêm chút nữa đi, đợi ta tìm được công pháp, sẽ cho ngươi hóa hình." Không có cách nào khác, điểm xuất phát của Đại Bạch quá thấp, tuy nói có một tia huyết mạch bạch hổ, nhưng chỉ là một tia, nếu không có tài nguyên Trần Phàm cho, để nó tự nhiên trưởng thành, ước tính thực lực cảnh giới nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến kim đan kỳ, hơn nữa điều này còn cần rất nhiều thời gian tích lũy. Đại Bạch cũng dùng cái đầu to của nó rủi rủi Trần Phàm, biểu thị không sao cả, nó bây giờ sống rất sung sướng, bây giờ cả ngọn núi đều là hậu hoa viên của nó, muốn náo loạn thế nào thì náo loạn thế đó. Hơn nữa nó còn có rất nhiều thê thiếp và con cái, có thể nói là sống cực kỳ tiêu xái. Sau khi Trần Phàm và Đại Bạch náo loạn một lúc, bên ngoài cửa truyền đến tiếng động. "Ơ, bên trong là ai vậy?" "Không biết, vào xem thử." Trần Phàm nghe ra hai giọng nói đó là ai, đó là giọng của cha mẹ hắn, Trần Quốc Đạo và Phương Băng Vi. Trần Quốc Đạo và Phương Băng Vi đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Trần Phàm đang cười tủm tỉm nhìn họ. "Cha, mẹ." Trần Quốc Đạo và Phương Băng Vi sau khi nhìn thấy Trần Phàm, đều lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, Phương Băng Vi liền bước lên ôm chầm lấy Trần Phàm cười mắng: "Thằng nhóc tối nhà ngươi, sao vậy mà không nói với chúng ta một tiếng?" Trần Quốc Đạo cũng bước lên nói: "Tiểu Phàm, về rồi cũng không biết thông báo cho chúng ta, vừa nãy cha còn tưởng là nha đầu Tiểu Như." Trần Phàm ôm lấy Phương Băng Vi nói: "Cha, mẹ, con cũng vừa mới về không lâu." Đại Bạch nhìn thấy Trần Quốc Đạo và Phương Băng Vi, liền điên cuồng lắc cái đuôi to của nó, vẫy vù vù vận động. Tuy Đại Bạch là thú cưng của Trần Phàm, nhưng bình thường vẫn là Trần Quốc Đạo và Phương Băng Vi chăm sóc nhiều hơn, đối với hai vị lão nhân này, nó rất kính trọng. "Đợi chút, mẹ bây giờ sẽ sắp xếp tiệc đón gió cho con, bảo mấy đứa đó cùng qua đây." Phương Băng Vi vui vẻ nói. Trần Quốc Đạo cũng rất đồng tình nói: "Đúng vậy, chúng ta đã lâu rồi không tụ họp ăn cơm cùng nhau, tiếc là Tuyết Tuyết, Tiểu Long, Tiểu Băng và Gia Hách đều không có ở đây, nếu không gia đình chúng ta lại có thể đoàn viên rồi." Trần Phàm nghe lời Trần Quốc Đạo nói, lập tức có chút căng thẳng hỏi: "Cha, bọn họ sao không có ở đây, đi đâu rồi?" Trần Quốc Đạo và Phương Băng Vi cũng nhìn ra sự căng thẳng của Trần Phàm, Phương Băng Vi lườm Trần Quốc Đạo một cái nói: "Ông nói chuyện lắp bắp quá, Tiểu Phàm, con không cần lo lắng, bọn họ thật ra đều vào vô hạn thế giới rồi, chắc là không bao lâu nữa, bọn họ sẽ ra được." "Ồ, thì ra là vậy." Trần Phàm nghe xong, lòng cũng hơi thả lỏng, chỉ là tiến vào vô hạn thế giới, vậy thì không có gì đáng lo ngại, hơn nữa hắn cũng tin tưởng thực lực của Mộ Dung Tuyết Tuyết và bọn họ, dù sao bọn họ đều là người có Hồng Mông Thánh Thể, sức chiến đấu bản thân đã cao hơn tu sĩ bình thường không biết bao nhiêu lần, tất cả đều là chủ nhân có thể vượt cấp chiến đấu, đối phó với chuyện cảnh giới của bản thân còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Hơn nữa bọn họ cũng cần phải đi lịch luyện một phen, nếu không tất cả đều trưởng thành dưới sự bảo vệ của mình, sẽ trở thành những bông hoa trong nhà kính, chỉ có sức mạnh mà không biết cách sử dụng, cũng không phải là chuyện tốt. "Được rồi, con cũng không cần lo cho bọn họ đều có thể tự xử lý tốt chuyện của mình, con về rồi mẹ sẽ tổ chức ăn mừng cho con thật tốt." Phương Băng Vi vô vô Trần Phàm nói. "Con biết rồi, mẹ." Trần Phàm cũng theo đó nhẹ nhàng đáp. "Lao ra, ông đi thông báo cho lũ trẻ về nhà đi, tôi đi sắp xếp một chút." Phương Băng Vi dặn dò Trần Quốc Đạo. Trần Quốc Đạo cười gật đầu đồng ý, Phương Băng Vi cũng ra ngoài sắp xếp. Những lao nhân như bọn họ, thích nhất là gia đình đoàn tụ, con cái khỏe mạnh vô sự là được, những thứ khác không có yêu cầu quá nhiều. Rất nhanh, Trần Quốc Đạo liền thông báo cho gia đình Trần Đông, gia đình Trần Bình và Trần Như. Khi bọn họ nghe tin Trần Phàm trở về, từng người một đều buông việc trong tay xuống, đội vàng đội vã chạy về nhà. Còn Phương Băng Vi cũng bảo Kim Béo sắp xếp tốt tiệc gia đình. Kim Béo sau khi nghe tin Trần Phàm trở về, đội vàng gật đầu đồng ý, nhất định phải làm một bàn thịnh soạn cho huynh đệ của mình. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Trần Quốc Đào và Phương Băng Vi liền cùng Trần Phàm trò chuyện. Trần Phàm cũng từ cha mẹ biết được không ít tin tức về những năm hắn không có ở nhà. Nói chung những năm này trôi qua rất yên bình, chỉ là nha đầu Trần Như này dẫn theo Trần Tinh Tinh và Trần Văn Văn đi khắp nơi gây chuyện, khiến Trần Quốc Đào và Phương Băng Vi đau đầu không thôi. Ban đầu chỉ có một mình Trần Như là bọn họ đã đủ đau đầu rồi, bây giờ Trần Văn Văn và Trần Tinh Tinh cũng bị Trần Như dẫn dắt sai lệch, càng khiến bọn họ đau đầu hơn. Chương 698 Trần gia ba ma nữ. Chương 698 Trần gia ba ma nữ. May mắn là ba tên này vẫn còn chút chừng mực, sẽ không gây ra chuyện động trời. Chẳng qua là đi khắp nơi tìm người đánh nhau, thắng thì cười hì hì, thua thì thả phù lục. Khiến cho bây giờ rất nhiều thế lực thấy các nàng đều cho chút lợi lộc để các nàng nhanh chóng rời đi, nếu không thì trực tiếp nhận thua, sau đó nói cho các nàng biết tông môn thế lực nào mạnh hơn, để các nàng đi khiêu chiến những tông môn thế lực mạnh hơn đó. Trần Như các nàng sau khi phá phách xong các tông môn ở Thanh Long tinh vực thì liền đi đến tinh vực khác để phá phách, tóm lại là không có một ngày nào yên ổn. Giờ đây ở Ngũ Thánh giới đều lưu truyền truyền thuyết về Trần Tam Ma nữ, điều này cũng khiến Trần Như, Trần Tinh Tinh và Trần Văn Văn ba người vô cùng tự hào. Trần Phàm nghe xong lời kể của cha mẹ, có chút dở khóc dở cười, thầm than Trần Như thật biết gây náo loạn. Tuy nhiên hiện tại trong ngũ thánh giới, uy danh của Trần gia ở Thanh Long Tinh Vực thật sự không nhỏ, điều này còn nhờ vào trận pháp Trần Phàm đã bố trí ở Kỳ Lân Tinh Vực, cho nên Trần Phàm ở Thanh Long Tinh Vực mới khá nổi tiếng ở ngũ thánh giới. Lắng nghe lời kể của cha mẹ, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, người về trước nhất là Trần Đông và Vương Cẩm. "Ca, huynh thật sự đã trở về rồi." Trần Đông kêu lớn một tiếng, ôm lấy Trần Phàm. Trần Phàm vô vỗ lưng Trần Đông nói, "Tiểu tử tốt, sao vẫn như đứa trẻ không lớn vậy?" Trần Đông nghe lời Trần Phàm nói, có chút ngại ngùng gãi đầu, khiến mọi người cười lớn. Tiếp theo Trần Bình và Tiền Như Yến cũng nối gót trở về. Trần Bình sau khi gặp Trần Phàm, cũng kêu lớn một tiếng ca, sau đó cũng ôm lấy Trần Phàm. Trần Phàm cũng trêu chọc vài câu Trần Bình, khiến mọi người lại cười lớn. Hai huynh đệ gặp Trần Phàm đều vô cùng vui mừng, thương phấn thảo luận với Trần Phàm về các loại công pháp và tiến độ phát triển của Hồng Mông Thánh Thể. Không lâu sau, Kim Béo cũng đến, sau khi gặp Trần Phàm, vui mừng kêu lớn một tiếng, "Phàm ca." Sau đó bay nhanh tới, cũng ôm Trần Phàm thật chặt, Trần Phàm có chút cả lời, "Sao ai đến cũng ôm vậy?" "Phàm ca, phương gì, Trần Thúc, bên kia đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta bây giờ qua đó chứ?" Kim Béo hỏi. Trần Phàm nói, "Đợi thêm chút nữa đi, Như Nhi và Văn Văn, Tinh Tinh vẫn chưa tới, đợi các nàng đến chúng ta cùng nhau qua đó." Kim Béo tự nhiên không có ý kiến. Nhưng Vương Băng Vi lại rất bất mãn nói, "Không cần cố ý chờ mấy nha đầu thối này, chúng ta qua đó trước, dù sao các nàng cũng biết chỗ." Trần Quốc Đào cũng gật đầu nói, "Chúng ta qua đó trước đi, nói không chừng chúng ta ăn xong, ba nha đầu đó vẫn chưa về đâu, không cần cố ý chờ các nàng." Trần Bình và Tiền Như Yến cũng lên tiếng nói, "Ca, không cần chờ các nàng điên lên không có khái niệm thời gian đâu, nói không chừng ba người các nàng ngày mai cũng không về được." "Đúng vậy, đại ca, bây giờ ba nha đầu đó điên lắm, quả cũng không nổi các nàng, chúng ta vẫn là không đợi nữa." Trần Phàm thấy mọi người đều nói như vậy, cũng không kiên trì nữa, liền cùng mọi người cùng nhau đi đến nơi Kim Béo đã sắp xếp. Lần này nơi Kim Béo sắp xếp là một tòa gác lửng được trang trí khá nhã nhặn, nhưng không kém phần xa hoa. Trên gác lửng treo một tấm biển hiệu giản thực. Kim Béo vừa dẫn Trần Phàm và mọi người đến, liền có một người đàn ông trung niên béo lùn đi ra nghênh đón. "Lão gia, phu nhân, Tam thiếu gia, Tam phu nhân, Tứ thiếu gia, Tứ phu nhân, Kim thiếu, các vị đến rồi xin mời vào trong, tất cả đã được sắp xếp cho các vị rồi." Rõ ràng người đàn ông trung niên béo lùn này nhận ra vợ chồng Trần Quốc Đào và Trần Đông, Trần Bình, nhưng lại không nhận ra Trần Phàm. Kim Béo gật đầu nói, "Vương thư kỳ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Phàm ca, cũng là đại thiếu gia, nhớ kỹ nhé." Vương thư kỳ nghe lời Kim Béo nói, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn tự nhiên biết danh tiếng của Trần đại thiếu, mọi người đều biết Tiên Linh Thành này chính là do Trần đại thiếu tạo ra. Chỉ là Trần đại thiếu rất ít lộ diện, cơ bản đều là chỉ nghe danh mà không thấy người, có thể nói là vô cùng thần bí. Mà nay vị Trần đại thiếu vô cùng thần bí kia lại đang ở ngay trước mắt, mà hắn lại không nhận ra. Hắn vội vàng túi người hành lễ xin lỗi, "Xin lỗi, đại thiếu gia, ta có mắt không thấy Thái Sơn, xin ngài rộng lòng bỏ qua." Nhưng lời hắn còn chưa nói xong, đã bị Trần Phàm ngắt lời nói, "Được rồi, không sao, dẫn chúng ta đến phòng riêng là được." Đối với những người ở Tiên Linh Thành không nhận ra mình, Trần Phàm cũng không quá ngạc nhiên, dù sao hắn là người tương đối kín tiếng, chắc chắn có rất nhiều người không nhận ra hắn, hắn cũng sẽ không để tâm. Nghe lời Trần Phàm nói, Vương thư kỳ vội vàng gật đầu đáp, "Vâng, đại thiếu gia, mời ngài vào trong." "Lão gia, phu nhân mời vào." Vương thư kỳ dẫn Trần Phàm và mọi người vào bên trong, đi qua một đại sảnh trông khá giản dị, tiến vào sân sau. Sau đó đi qua một hành lang dài, đến một sân nhỏ khá yên tĩnh, trong sân có một cái đỉnh. Vương thư kỳ dẫn Trần Phàm và mọi người đến ngồi vào đỉnh, liền bắt đầu sắp xếp người lên món. Không lâu sau, món ăn lần lượt được mang lên, Trần Phàm nhìn những món ăn trông có vẻ đơn giản, nhưng lại cực kỳ xa hoa, nghĩ đến tấm biển hiệu hai chữ giản thực sao lại cảm thấy vợ xèo lẹt đến vậy. Mỗi món ăn đều được làm từ linh thảo linh dược có phẩm giai, còn thịt đều là thịt linh thú. Tóm lại, bữa ăn này ăn xong, ít nhất cũng phải mấy chục vạn trung phẩm tiên linh thạch. Đối với những tu sĩ bình thường mà nói, đây là một bữa ăn cực kỳ xa hoa, thậm chí là bữa tiệc xa hoa mà họ không dám nghĩ tới. Ngay cả đối với một số tông môn và gia tộc hàng đầu mà nói, cũng không dám tùy tiện lãng phí một bữa cơm như vậy. Nhưng đối với gia đình Trần Phàm mà nói, lại giống như bữa cơm nhà vậy, tuy nhiên bọn họ cũng rất ít khi xa hoa như thế này, cũng chỉ thỉnh thoảng tụ họp gia đình mới có một hai lần như vậy. Dù sao đây chỉ là để thỏa mãn khẩu vị, không cần thiết phải ngày nào cũng như vậy, nếu ngày nào cũng như vậy thì thật sự quá lãng phí. Dù sao bọn họ cũng đều từ gia đình nghèo khó đi lên, biết tài nguyên không dễ có được. Tuy nói bây giờ bọn họ đã có thể kiếm tiền như nước, nhưng những khoản chi tiêu không cần thiết bọn họ vẫn sẽ không chi tiêu. Mọi người đều thoải mái vui vẻ vừa ăn cơm vừa trò chuyện. "Béo, điều gì đâu? Sao không đến?" Trần Phàm hỏi Kim Béo. Kim Béo cười nói, "Mẹ ta vẫn đang ở nhà bế cháu nội, nói lát nữa sẽ qua." Trần Phàm hiểu rõ gật đầu, sau đó lại hỏi, "Ngươi có mấy đứa rồi?" Kim Béo cười nói, "Bốn đứa." "Chậc, Kim Béo, giỏi thật đấy, khi nào lại có thêm ba đứa nữa vậy?" Trần Phàm có chút kinh ngạc nói. Trần Phàm thật sự kinh ngạc, không phải nói tu sĩ cảnh giới càng cao thì càng khó có con sao? Kim Béo này là sao vậy? Sao lại đột nhiên có thêm ba đứa nữa? Hắn tưởng Kim Béo nhiều nhất có hai đứa đã rất giỏi rồi. Kết quả lại nhảy ra bốn đứa, mà Trần Phàm hắn muốn có thêm một đứa lại khó khăn như vậy, chẳng lẽ là do mình chưa đủ cố gắng? Chương 697 đại bạch, muốn hủ chết chủ nhân ngươi a. 2 chương 697 đại bạch, muốn hủ chết chủ nhân ngươi a. Trần Phàm khoát tay nói, tốt điểm khác đang khen ngợi ta, nghe ta thẳng lên nổi da gà. Sa Thiên Thảo nói nghiêm túc, công tử, ta nói chính là thật sự. Trần Phàm lần nữa khoát tay nói, thật sự cũng đừng nói, ngày mai sẽ phải rời đi cái này man hoang thế giới, hy vọng chúng ta sau này còn gặp lại a. Sa Thiên Thảo gật gật đầu nói, là, ta nghĩ chúng ta nhất định còn có thể gặp lại. Cách một ngày, Trần Phàm liền từ man hoang thế giới về tới trong thế giới hiện thực, hắn là từ trong vô hạn tháp bên trong đi ra. Nhìn xem vô hạn tháp bên ngoài phồn hoa đường đi, Trần Phàm trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Dù sao tại trong man hoang thế giới chờ đợi có kém không nhiều thời gian mấy chục năm, có chút quen thuộc nơi đó tương đối đơn độc kiến trúc và không có hoạch định con đường. Bây giờ vừa về tới thế giới hiện thực, nhìn xem kế hoạch mười phần chỉnh tề kiến trúc và xen vào nhau tinh tế đường đi, thật là có cảm giác hai mắt tỏa sáng ảo giác. Trần Phàm làm một cái tuấn di liền về tới trong biệt thự của mình. Mộ Dung Tuyết Tuyết rõ ràng không có ở nhà, Trần Phàm cũng không có tận lực đi tìm, mà là chính mình đi trước phòng tắm thật tốt tắm một cái. Mặc dù nói tu sĩ có pháp lực hộ thần, hơn nữa còn có đủ loại pháp thuật nhỏ thanh lý tự thân bụi bặm trên người cái gì, nhưng Trần Phàm cảm thấy tẩy một chút tắm chính là đặc biệt thoải mái. Ra phòng tắm sau đó, Trần Phàm cũng cảm giác thần thanh khí sảng, tâm tình đều hài lòng không thiếu. Trần Phàm bước vui vẻ bước chân đi tới một cái trong lương đỉnh, nấu nước pha trà, một mạch mà thành. Sau đó là cho mình rót đầy một ly, đắc ý nhâm nhi thưởng thức. Tiếp lấy, lại từ trong không gian lấy ra không ít linh quả tới, đắc ý nhắm mắt hưởng thụ lấy khó được thoải mái. Ngay tại Trần Phàm bình yên hưởng thụ lấy khó được thoải mái lúc, đột nhiên cảm giác không đúng, giống như có đồ vật gì vượt qua đi vào. Trần Phàm mở mắt xem xét, phát hiện có một đôi mắt to đang nhìn mình chằm chằm. Nam Thảo. Hắn là trực tiếp ngồi dậy, trừng mắt phía trước đang theo dõi chính mình đại bạch quát lên, "Đại bạch, muốn hủ chết chủ nhân ngươi ta, dễ kế thừa tài sản của ta sao?" Đại bạch gặp Trần Phàm giống như thật bị chính mình dọa, toét ra nó miệng rộng, hình thù cổ quái nở nụ cười. "Xấu hổ chết rồi, cười thật xấu." Trần Phàm vô vô đại bạch đầu, ra hiệu nó không cần cười. Trần Phàm nhìn một chút đại bạch cảnh giới, vẫn là kẹt tại độ kiếp cảnh hậu kỳ, nhìn không được sờ lên đầu của nó nói, "Đang chờ đợi à, chờ ta tìm được công pháp, liền sẽ để ngươi hóa hình." Không có cách nào, đại bạch điểm xuất phát quá thấp, mặc dù nói có một tí bạch hổ huyết mạch, nhưng chỉ là một kia, nếu như không có Trần Phàm cho tài nguyên, để cho hắn tự nhiên trưởng thành mà nói, đoán chừng thực lực cảnh giới tối đa cũng chỉ có thể đến kim đăng kỳ, nhưng mà này còn cần đại lượng thời gian lắng đọng. Đại bạch cũng là dùng đầu to cọ sát Trần Phàm, biểu thị không có quan hệ, nó bây giờ trải qua rất thoải mái, bây giờ toàn bộ sơn phong cũng là nó hậu hoa viên, muốn làm sao làm ầm ĩ liền như thế nào làm ầm ĩ hơn nữa nó còn có số lớn thê thiếp cùng hài tử, có thể nói là trải qua cực kỳ tiêu sái. Trần Phàm cùng đại bạch nháo đằng một hồi sau, ngoài cửa liền truyền đến âm thanh. "A, bên trong là ai đây?" "Không biết, tiến vào xem." Trần Phàm nghe được hai thanh âm là ai, đó là cha mẹ của hắn Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi âm thanh. Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi đẩy cửa đi đến, liền thấy Trần Phàm đang cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. "Cha, mẹ." Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi cũng là trông thấy Trần Phàm sau đó, cũng là mặt lộ vẻ kinh hỉ, Phương Băng Vi là tiến lên ôm Trần Phàm cười mắng, "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, làm sao trở về cũng không theo chúng ta nói một tiếng." Trần Quốc Đào cũng là tiến lên nói, "Tiểu Phàm, trở về cũng không biết thông chi chúng ta, vừa mới ta còn tưởng rằng là tiểu Như nha đầu kia đâu." Trần Phàm ôm Phương Băng Vi nói, "Cha, mẹ, ta cũng là vừa mới trở về không bao lâu." Đại Bạch nhìn thấy Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi nhưng là điên cuồng lay động nó lao sói vẫy đuôi bỏ rơi là hô hô kêu vang. Đại Bạch tuy nói là Trần Phàm sủng vật, nhưng bình thường vẫn là Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi chăm sóc tương đối nhiều, đối với hai vị này lão nhân, nó là phi thường tôn kính. "Chờ lấy, mẹ bây giờ liền an bài cho ngươi tiếp phòng yến, để cho mấy tên kia cùng một chỗ tới." Phương Băng Vi là cao hứng bừng bừng nói. Trần Quốc Đào cũng là vô cùng tán đồng nói, "Không tệ, chúng ta đã rất lâu không có tụ tập cùng một chỗ ăn cơm rồi, đáng tiếc chính là Tuyết Tuyết, Tiểu Long, Tiểu Băng cùng Gia Hách đều không có ở đây, bằng không thì một nhà chúng ta lại có thể vây quanh biên biên." Trần Phàm nghe xong Trần Quốc Đào lời nói, lập tức có chút khẩn trương hỏi, "Cha, bọn hắn như thế nào không tại, đi đâu?" Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi cũng nhìn ra Trần Phàm khẩn trương, Phương Băng Vi là trắng Trần Quốc Đào một mắt nói, "Ngươi nói chuyện đều nói không lưu loát, Tiểu Phàm, ngươi không cần lo lắng, bọn hắn kỳ thực đều tiến vô hạn thế giới đi, hẳn là qua không được bao lâu, bọn hắn liền có thể đi ra." "A, thì ra là như thế a." Trần Phàm nghe xong, tâm cũng là hơi bông ra, chỉ là tiến vào vô hạn thế giới, vậy thì không có gì đáng lo lắng, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Mộ Dung Tuyết Tuyết thực lực của bọn hắn, tại nói thế nào bọn họ đều là có Hồng Mông Thánh Thể người, chiến lực bản thân liền so với tu sĩ bình thường cao hơn không biết bao nhiêu lần, toàn bộ đều là có thể vượt cấp chiến đấu chủ, ứng phó bắt nguồn từ thân cảnh giới chuyện còn không phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa bọn hắn cũng là cần phải đi lịch luyện một phen, bằng không thì toàn bộ đều tại bảo vệ cho mình phía dưới trưởng thành, liền sẽ trở thành trong nhà kính bá hoa, không có sức mạnh mà không biết như thế nào lợi dụng, cũng không phải chuyện gì tốt. "Tốt, ngươi cũng không cần lo lắng bọn hắn đều có thể tự mình xử lý tốt chính mình sự tình, ngươi trở về mụ mụ thật tốt vì ngươi ăn mừng một trận." Phương Băng Vi là bố vỗ Trần Phàm nói. "Ta biết, mẹ." Trần Phàm cũng là đi theo nhẹ nhõm đáp. "Lão đầu tử, ngươi đi thông chi bọn nhỏ về nhà tới, ta đi an bài một chút." Phương Băng Vi phân phó Trần Quốc Đào đạo. Trần Quốc Đào cười gật đầu đáp ứng, Phương Băng Vi cũng là ra ngoài đi an bài. Giống bọn hắn dạng này lão nhân, thích nhất chính là người nhà đoàn tụ, hài tử khỏe mạnh vô sự là được, những thứ khác cũng không có quá nhiều yêu cầu. Rất nhanh, Trần Quốc Đào liền thông chi Trần Đông một nhà, Trần Bình một nhà cùng Trần Như. Khi bọn hắn nghe được Trần Phàm trở về tin tức, từng cái một cũng là thả ra trong tay sự tình, gấp gáp lật đật liền hướng trong nhà đuổi. Mà Phương Băng Vi cũng là để cho Kim Bản Tử an bài tốt gia hiến, Kim Bản Tử nghe được Trần Phàm trở về tin tức sau, đội vàng gật đầu đáp ứng, khẳng định muốn vì mình huynh đệ xử lý một bản tốt. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi liền buổi tiếp Trần Phàm nói chuyện phiếm, Trần Phàm cũng là từ phụ mẫu nơi đó lấy được không thiếu hắn những năm này không có ở tin tức. Tổng thể tới nói những năm này trải qua rất thái bình, chính là Trần Như cô gái nhỏ này mang theo Trần Tinh Tinh cùng Trần Văn Văn gây chuyện khắp nơi, để cho Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi là đau đầu không thôi. Trước đây chỉ có một cái Trần Như bọn hắn liền tự mình đủ nhức đầu, bây giờ Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh cũng bị Trần Như cho mang lệnh, thì càng để cho bọn hắn nhức đầu. Chương 698 Trần gia ba ma nữ 2 chương 698 Trần gia ba ma nữ còn tốt chính là, ba tên này coi như có chút phân tấp, cũng sẽ không dẫn xuất thiên đại sự tình tới. Đơn giản chính là bốn phía tìm người đánh nhau, thắng cười hì hì, thua phóng phủ lục. Dẫn đến bây giờ rất nhiều thế lực nhìn thấy các nàng đều là cho dở chỗ tốt để cho bọn hắn đi nhanh lên, bằng không chính là trực tiếp chịu thua, tiếp đó nói cho các nàng biết, tông môn nào thế lực tương đối mạnh, để cho bọn hắn đi khiêu chiến cái nào tông môn thế lực tương đối mạnh. Chân như bọn hắn là hắc song thanh long tinh vực tông môn sau đó liền đi đến những tinh vực khác đi hắc, tóm lại là không có một ngày là ngừng. Bây giờ tại ngũ thánh giới đều lưu truyền Trần Tam Ma nữ truyền thuyết, cái này cũng khiến cho Trần Như, Trần Tinh Tinh cùng Trần Văn Văn ba người là tự hào không thôi. Trần Phàm nghe xong phụ mẫu giảng thuật sau, có chút dở khóc dở cười, thầm than Trần Như thật đúng là có thể làm ầm ĩ bất quá bây giờ ngũ thánh giới ở trong, Thanh Long tinh vực Trần gia huy danh thật đúng là không nhỏ, cái này còn phải nhờ vào Trần Phàm tại Kỳ Lân tinh vực bố trí xuống tới trận pháp, cho nên Thanh Long tinh vực Trần Phàm mới tại ngũ thánh giới tương đối nổi danh. Nghe phụ mẫu giảng thuật, thời gian cũng qua rất nhanh, trước hết nhất trở về là Trần Đông cùng Vương Cẩm. "Ca, ngươi thật sự trở về?" Trần Đông hô to một tiếng, cùng Trần Phàm tới ôm một cái. Trần Phàm là vỗ vỗ Trần Đông phía sau lưng nói, "Hảo tiểu tử, làm sao còn giống như chưa trưởng thành hải tử?" Trần Đông nghe xong Trần Phàm lời nói, có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, dẫn tới đám người là cười ha ha. Tiếp lấy Trần Bình cùng Tiền Như Yến cũng là góp chân lấy trở về. Trần Bình nhìn thấy Trần Phàm sau, cũng là quát to một tiếng ca, tiếp đó cũng cùng Trần Phàm tới ôm một cái. Trần Phàm cũng là chế nhạo vài câu Trần Bình, gây đám người lần nữa cười ha ha. Hai huynh đệ nhìn thấy Trần Phàm cũng là dị thường cao hứng, hưng phấn cùng Trần Phàm nghiên cứu thảo luận lên Hồng Mông Thánh Thể đủ loại công pháp và khai phát tiến độ tới. Cũng không lâu lắm, Kim Bản Tử cũng là đến, nhìn thấy Trần Phàm sau, cao hứng quát to một tiếng, "Phàm ca!" Tiếp đó chạy như bay đến, cũng cho Trần Phàm một cái to lớn ôm, Trần Phàm có chút bó tay rồi, như thế nào từng cái một tới liền ôm một cái. "Phàm ca, Phương Di, Trần Thúc, bên kia đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ đi qua." Kim Bản Tử hỏi. Trần Phàm nói, "Đang chờ đợi à, Như Nhi cùng Văn Văn, Thanh Thanh còn chưa tới, chờ bọn hắn đến chúng ta cùng một chỗ đi qua." Kim Bản Tử tự nhiên không có ý kiến. Nhưng Vương Băng Vi lại vô cùng bất mãn nói, "Không cần chuyên môn các loại mấy cái này xú nha đầu, chúng ta trước đi qua, ngược lại các nàng cũng biết chỗ." Trần Quốc Đào cũng là gật đầu nói, "Chúng ta trước đi qua à, nói không chừng chúng ta ăn xong, ba cái kia nha đầu đều chưa có trở về đâu, không cần chuyên môn đợi các nàng." Trần Bình cùng Tiền Như Yến cũng là mở miệng nói, "Ca, không cần chờ các nàng điên lên cũng không có quan niệm thời gian, nói không chừng các nàng ba cái ngày mai đều về không được." "Đúng vậy à, đại ca, bây giờ ba cái kia nha đầu bị điên hung ác, quản đều không quản được các nàng, chúng ta vẫn không chờ." Trần Phàm thấy mọi người đều nói như vậy, cũng không có đang kiên trì, liền cùng mọi người cùng nhau đi đến Kim Bản Tử an bài tốt chỗ. Lần này Kim Bản Tử an bài chỗ là một cái trang trí tương đối trang nhã, nhưng không mất xa hoa lầu cát. Trên gác xếp mang theo một cái giản ăn chiêu bài. Kim Bản Tử mang theo Trần Phàm bọn hắn vừa đến, liền có một cái trung niên mập mạp ra đón. "Lão gia, phu nhân, Tam thiếu gia, Tam phu nhân, Tứ thiếu gia, Tứ phu nhân, Kim thiếu, các ngươi tới nhanh mời vào bên trong biết đều cho các ngươi sắp xếp xong xuôi." Rõ ràng trung niên này mập mạp là nhận biết Trần Quốc Đào vợ chồng cùng Trần Đông Trần Bình bọn hắn, nhưng lại không biết Trần Phàm. Kim Bản Tử gật đầu một cái nói, "Vương thư kỳ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Phàm ca, cũng chính là đại thiếu gia, nhớ kỹ." Vương thư kỳ nghe xong Kim Bản Tử lời nói, lập tức lộ ra một cái vẻ kinh ngạc tới, hắn tự nhiên biết Trần đại thiếu tên tuổi, mọi người đều biết cái này tiên linh thành thế nhưng là Trần đại thiếu thủ bút. Chỉ là Trần đại thiếu rất ít lộ diện, trên cơ bản cũng là chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ nhân, có thể nói là thần bí đến cực điểm. Mà bây giờ trước mắt vị kia thần bí đến cực điểm Trần đại thiếu đang ở trước mắt, mà hắn cũng không biết. Hắn là vội vàng không người hành lễ nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, đại thiếu gia, ta có mắt không biết Thái Sơn, còn xin ngươi thông cảm nhiều hơn." Nhưng lời của hắn vẫn chưa nói xong, lại bị Trần Phàm đánh gây nói, "Đi, không sao, mang bọn ta đi phòng là được." Đối với tiên linh thành không biết mình người, Trần Phàm cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, dù sao mình làm người tương đối là ít nổi danh, không biết mình người khẳng định có rất nhiều, hắn cũng sẽ không để ý. Nghe xong Trần Phàm lời nói, Vương thư kỳ vội vàng gật đầu đáp, "Là, đại thiếu gia, mời ngài vào bên trong." "Lao ra, phu nhân, mời vào bên trong." Vương thư kỳ là mang theo Trần Phàm bọn hắn tiến vào bên trong, xuyên qua một cái nhìn tương đối giản phát đại sảnh, tiến vào phía sau trong sân. Tiếp đó xuyên qua một cái hành lang, đi tới một cái so sánh ưu tính trong sân có một cái đỉnh nghỉ mát. Vương thư kỳ mang theo Trần Phàm bọn hắn đi tới trong lương đỉnh ngồi xuống sau, liền bắt đầu sắp xếp người viên mang thức ăn lên. Không lâu, đồ ăn liền lục tục đi lên, Trần Phàm nhìn xem những cái kia nhìn như đơn giản, lại cực kỳ xa hoa món ăn, đang nghĩ đến cái kia giản ăn hai chữ chưa bài, như thế nào cảm giác cứ như vậy khiêm tốn đâu. Mỗi một món ăn đồ ăn cũng là dùng tới phẩm giai linh thảo linh dược chế thành, mà ăn thịt cũng đều là một chút linh thú thịt. Tóm lại cái này một bữa ăn tới, tối thiểu nhất đều phải mấy chục vạn trung phẩm tiên linh thạch. Đây đối với những cái kia phổ thông tu sĩ tới nói, chính là một trận cực kỳ xa hoa, thậm chí bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ hào hoa tiệc. Liền xem như một chút đỉnh cấp tông môn cùng gia tộc tới nói, cũng không dám tùy tiện loạn tạo một bữa cơm. Nhưng đối với Trần Phàm một nhà tới nói, lại là giống như chuyện thường ngày, bất quá bọn hắn cũng rất ít dạng này xa hoa lãng phí, cũng chỉ là ngẫu nhiên gia đình tụ hội mới có thể đến như vậy lần một lần hai. Dù sao đây chỉ là thỏa mãn ham muốn ăn uống, không cần thiết ngày ngày như thế, nếu là ngày ngày như thế mà nói, đúng là quá lãng phí. Dù sao bọn hắn cũng đều là từ nhà cùng khổ tới, biết tài nguyên kiếm cũng dễ, mặc dù nói hiện tại bọn hắn đã là có thể một ngày thu đấu vàng, nhưng không cần phải tiêu xài bọn hắn vẫn sẽ không đi tiêu xài. Tất cả mọi người là nhẹ nhõm vui vẻ vừa ăn cơm vừa trò chuyện thiên. Mập mạp, điều gì đâu? Như thế nào không đến? Trần Phàm là hỏi Kim Bản Tử nói. Kim Bản Tử cười nói, mẹ ta đang ở trong nhà ôm cháu trai, nói chờ sau đó liền đến. Trần Phàm hiểu rõ gật đầu một cái, tiếp đó lại hỏi, ngươi có mấy cái? Kim Bản Tử cười nói, bốn cái. Thảo, Kim Bản Tử, Niu Bê A, lúc nào lại có ba cái? Trần Phàm có chút giật mình nói. Trần Phàm thật sự giật mình, không phải nói tu sĩ cảnh giới càng cao thì càng khó có hài tử sao? Cái này Kim Bản Tử là chuyện gì xảy ra, thế nào lập tức liền nhiều xuất hiện ba cái? Hắn cho là Kim Bản Tử nhiều lắm là có hai cái liền đã rất Niu Bê, kết quả lại đụng tới bốn cái, mà Trần Phàm hắn muốn lại muốn một cái lại khó khăn như thế, chẳng lẽ là mình không đủ cố gắng? Chương 699 Đại Bạch Công Pháp truyền thừa tin tức. Chương 699 Đại Bạch Công Pháp truyền thừa tin tức. Kim Bản Tử cười ngây ngô lấy sờ lên đầu nói, cũng liền mấy năm này chuyện. Phương Băng Vi cười nói, hắn nha, là một năm một cái, bây giờ Tiểu Liên đều nhanh không giúp được. Trần Phàm lần nữa thụ cho Kim Bản Tử một ngón tay cái. An đại khái hơn nửa chung, Tiểu Liên cuối cùng hùng hùng hổ hổ đến đây. Nàng vừa vào cửa chính là mở miệng cười nói xin lỗi, ngượng ngùng, tới chậm. Phương Băng Vi cười nói, Tiểu Liên muội tử, ngươi bây giờ thật đúng là đủ đội vàng, ta xem, nhà ngươi nhiều như vậy còn dâu, giao cho chính các nàng mang là được rồi. Tiểu Liên cười nói, ai, chỉ nàng nhóm những thứ này thanh niên, nơi nào hiểu mang hài tử, ta không được đem giữ cửa ải, bằng không các nàng hài tử ném cái nào cũng không biết. Kim Bản Tử nói, mẹ, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, lại nói, bây giờ con của chúng ta từng cái tráng giống như ngẻ con một dạng, căn bản cũng không cần phí lớn như vậy tinh thần đi che chở. Tiểu Liên là đập rồi một lần Kim Bản Tử bả vai nói, ngươi nhìn, nói ngươi không hiểu, còn nói. Sau đó là nhìn về phía Trần Phàm, vừa cười vừa nói, Tiểu Phàm, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu, ta trước tiên kính ngươi một ly. Nói xong, nàng là để cho Kim Bản Tử rót một chén rượu, hướng về Trần Phàm ý chào một cái, liền uống một hớp. Trần Phàm khoát tay nói, Tiểu Di, ngươi quá khách khí. Nói xong, chính hắn cũng là bưng chén rượu lên uống xong. Tiểu Di ngồi xuống nói, mập mạp, cho Tiểu Di cầm chén đũa. Phương Băng Vi cũng cười mở miệng nói ra, Tiểu Liên, ngươi chính là quá khách khí, hai nhà chúng ta người ai cùng ai à, tới, ăn nhiều thức ăn một chút. Nói xong, liền dùng công đũa cho Kiều Tiểu Liên kẹp không ít đồ ăn. Phương tỷ, đừng, ta tự mình tới, tự mình tới. Kiều Tiểu Liên là ngăn cản Phương Băng Vi tiếp tục gắp thức ăn nói. Rất nhanh, đám người liền đang nói một chút cười cười bên trong ăn hơn 3 giờ. Mà cái này hơn 3 giờ đi qua, Trần Như, Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh quả nhiên vẫn là chưa có trở về, xem ra đúng như cha mẹ bọn hắn nói tới một dạng, cái này ba cái nha đầu dã đã dậy chưa thời gian quan niệm. Đám người ăn uống no đủ sau, lại là về tới Trần Phàm trong biệt thự tiếp tục nói chuyện phiếm. Tận tới đêm khuya 1-2 điểm thời điểm, mọi người mới ai đi đường đấy. Trần Phàm cũng là trở lại phòng ngủ của mình đi nghỉ ngơi đi. Cách một ngày trước kia, Trần Phàm liền tìm được Kim Bản Tử hỏi, mập mạp ngươi lại tìm đến có quan hệ với Đại Bạch Công Pháp truyền thừa không có? Kim Bản Tử nghe xong Trần Phàm lời nói không khỏi vẻ mặt đau khổ nói, Phàm ca, ta đang muốn ngươi nói chuyện này đâu, căn cứ ta nghe được tin tức, Bạch Hổ Tinh Vực hoàng thất giống như có quan hệ với phù hợp Đại Bạch Công Pháp truyền thừa tin tức. Bạch Hổ Tinh Vực. Trần Phàm trầm ngâm một chút. Bạch Hổ Tinh Vực hoàng thất, Trịnh gia. Kim Bản Tử gật đầu nói, không tệ, chính là Trịnh gia. Có cùng bọn hắn tiếp xúc sao? Trần Phàm hỏi. Có, bất quá bọn hắn cũng không giống như muốn cùng chúng ta tiếp xúc quá nhiều. Kim Bản Tử trả lời. A, vì cái gì? Trần Phàm có chút không hiểu. Đệ nhất, chính là chúng ta Thanh Long Tinh Vực vốn là cùng Bạch Hổ Tinh Vực có ma sát, thứ hai, nhưng là Bạch Hổ Tinh Vực hoàng thất Trịnh gia giống như đối với chúng ta không ưa. Kim Bản Tử sẽ đạt được tin tức nói cho Trần Phàm. Hơn giá cũng không nguyện ý sao? Trần Phàm vẫn thật là không tin, lấy tiền đập đều không được. Kim Bản Tử lắc đầu nói, Phàm ca, ngươi cũng không biết sắc mặt của bọn họ, ra giá trực tiếp để cao gấp trăm lần. Trần Phàm nghe xong, không khỏi có chút tức giận, hơn giá cũng không phải cái này hơn giá pháp, đây là đem bọn hắn xem như toan đại đầu vẫn là đồ đần. Cho nên, Phàm ca ta cảm thấy không cần thiết lại đi tìm bọn hắn, còn không bằng tại một lần nữa tìm xem một chút. Kim Bản Tử là đề nghị nói. Trần Phàm cũng là nhận đồng điểm một chút, tất nhiên nhân ra là thành tâm không muốn bán, hắn cũng không có tất yếu cưỡng cầu, chỉ là hy vọng về sau bọn hắn không yêu cầu đến chính mình, nếu không, xem như thế nào thu thập bọn họ. Đi, tạm thời trước tiên tìm xem có hay không những thứ khác con đường, nếu như thực sự tìm không thấy, vậy nói không thể thật là có tất yếu đi một lần Bạch Hổ Tinh Vực. Đối với Trần Phàm thuyết pháp, Kim Bản Tử cũng là đồng ý gật đầu, lấy Trần Phàm bọn hắn thực lực hôm nay, cũng không cần sợ bất luận cái gì thực lực. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Trần Phàm là mỗi ngày bồi tiếp phụ mẫu, bằng không chính là đến Tiên Linh Thành đi dạo, qua rất là nhàn nhã. Cuộc sống như vậy qua 2-3 tháng sau, Trần Long cũng là cuối cùng từ trong thế giới vô hạn trở về. Trần Phàm nhìn xem Trần Long cái kia lão luyện không ít bộ dáng, vẫn là vô cùng hài lòng. Tối thiểu nhất từ nguyên lai một cái bị làm hư hại tử biến thành bây giờ có thể một mình đảm đương một phía nam nhân. Như thế nào, lần này tiến vào vô hạn thế giới nhưng có thu hoạch? Trần Phàm nhìn xem Trần Long hỏi. Trần Long cười nhạt lắc đầu nói, không có thu hoạch quá lớn, ta cảm giác những người kia đều cực kỳ yếu ớt, căn bản cũng không phải là ta địch. Hơn nữa, tài nguyên bên trong còn không bằng ngươi cho hảo, ta đều cảm giác trong thế giới vô hạn không có cái gì hảo tài nguyên, ta đều không thấy thế nào bên trên. Trần Phàm nghe xong Trần Long lời nói, không khỏi cảm giác Trần Long có chút phiêu, lắc đầu nói, ngươi nói sai rồi, đó là bởi vì ngươi không có gặp phải người lợi hại, ngươi chơi nhớ kỹ núi cao còn có núi cao hơn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Hơn nữa, chính mình có phải hay không cho bọn hắn tài nguyên quá tốt rồi, dẫn đến bọn hắn hiện tại cũng không nhìn chúng trong thế giới vô hạn tư nguyên. Suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình cho bọn hắn đều là đi qua hệ thống tăng phúc đồ vật, hiện tại bọn hắn tiến vào trong thế giới vô hạn thu hoạch vào tay đồ vật, có thể nói là chỉ có tiên phẩm, đối với tiên phẩm đồ vật, bọn hắn chắc chắn không thể nào coi trọng. Đối mặt Trần Phàm dạy bảo, Trần Long như có điều suy nghĩ, hắn kỳ thực cũng biết đạo lý này, chỉ là bây giờ còn chưa muốn gặp được một cái cùng hắn niên kỳ đồng dạng, mà lại đối thủ cường đại mà thôi. Đến nơi thế hệ trước, Trần Long hắn có tự tin, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn cũng tương tự có thể đạt đến giống nhau cảnh giới, hơn nữa mạnh hơn bọn họ. Trần Phàm cũng chưa từng có đi thêm đả kích Trần Long lòng tự tin, bởi vì càng là tự tin càng là cường đại, nhưng không thể tự mãn. Đến nỗi Trần Long nói tài nguyên, Trần Phàm cũng không có quá mức để ý, đối với Trần gia tới nói, hiện tại bọn hắn tại trong thế giới vô hạn thu hoạch đến tài nguyên, đúng là không coi là cái gì, bất quá thịt mỗi cũng là thịt. Có thể trước mắt, nhưng không thể vứt bỏ. Đến nỗi tài nguyên đi, các ngươi bây giờ tại trong thế giới vô hạn lấy được có lẽ là tương đối thấp cấp, nhưng cũng không thể từ bỏ, ngươi dù sao cũng phải vì gia tộc thu hoạch một chút tài nguyên a, cho dù ngươi không cần đến, nhưng cũng phải cấp gia tộc làm chút cống hiến, không thể một vị tìm lấy. Trần Phàm tôn tôn dạy dỗ nói. Nói đến đây, hắn đột nhiên lại có một cái ý nghĩ. Chính mình cũng không thể một vị cho bọn hắn tài nguyên, dạng này sẽ dẫn đến bọn hắn qua ỷ lại chính mình, hơn nữa khiến cho bọn hắn ánh mắt sẽ cao không được, tiếp tục như vậy chắc chắn là không được. Cho nên hắn quyết định chờ tất cả mọi người tập hợp đủ sau, muốn thành lập một cái Trần gia bảo khố. Chương 700 ta buổi tối muốn cùng ngươi tỉ thí một chút, chương 700 ta buổi tối muốn cùng ngươi tỉ thí một chút, về sau Trần gia mỗi một vị hậu đại, mỗi một năm đều phải cho Trần gia bảo khố nộp lên lượng nhất định tài nguyên, mới có thể hưởng thụ Trần gia cấp phát tài nguyên, nếu không, về sau liền tự nuôi mình. Nếu không Trần gia hậu đại có thể liền sẽ dưỡng sai lệnh, cả đám đều sẽ trở thành miệng ăn núi lở chủ, hơn nữa không hạn chế cho bọn hắn tài nguyên, cũng biết để cho bọn hắn cho là đây là phải, một khi gia tộc không còn cho bọn hắn tài nguyên, bọn hắn cũng có thể liền sẽ oán hận gia tộc, từ đó làm cho cùng gia tộc bất hòa. Trần Phàm cũng không muốn có chuyện như vậy phát sinh, cho nên chuyện này lửa xém lông mày, chỉ cần chờ thành viên gia tộc đều đến đông đủ, chuyện này nhất định phải chế định xuống. Đón lấy, Trần Phàm lại cùng Trần Long hàn huyên một hồi, Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi liền lôi kéo Trần Long tới, hướng về phía Trần Long là ân cần hỏi han, nói cái gì bảo bối của bọn hắn cháu trai gầy các loại, tiếp đó lại lôi kéo Trần Long ra ngoài, nói cái gì phải thật tốt cho Trần Long bồi bổ thân thể. Trần Phàm cũng liền tùy bọn hắn đi, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Nhoáng một cái thời gian lại qua một tháng. Hôm nay, Trần Phàm đang trong viện nhàn nhã nằm phơi nắng uống trà, đột nhiên hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc tới gần. Trần Phàm dùng thần thức đảo qua, trên mặt liền lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn là từ trên ghế nằm đứng dậy đi tới cửa biệt thự. Hắn vừa mới xuất hiện tại biệt thự cửa ra vào, liền có một người mặc quần dài màu tím thân ảnh xuất hiện tại Trần Phàm trước người. Nàng cũng là cười tủm tỉm nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm tiến lên một cái ôm Mộ Dung Tuyết Tuyết nói, lão bà, ngươi trở về. Mộ Dung Tuyết Tuyết điểm nhẹ một chút đầu, ân. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt ba ngày tháng tân hôn, huống chi đây đã là nhiều năm đi qua, nếu như tính luôn trong thế giới vô hạn thời gian, vậy thì không chỉ nhiều năm, mà là mười mấy năm, mấy thập niên. Trần Phàm làm một thanh ôm lấy Mộ Dung Tuyết Tuyết liền trực tiếp tiến vào biệt thự. Một ngày một đêm đi qua, Trần Phàm cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết mới một lần nữa xuất hiện tại biệt thự trong viện trong lương đình. Tuyết Nhi, như thế nào lần này tiến vào vô hạn thế giới nhưng có thu hoạch? Trần Phàm vẫn là vấn đề cũ, hỏi xong Nhi tử hỏi lão bà. Mộ Dung Tuyết Tuyết cười gật đầu nói, coi như không tệ, kiếm lời không thiếu. Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng không giống như Trần Long, nàng cũng là từ một chút thu thập tài nguyên chúng qua tới, cũng không có loại kia nói chướng mắt cấp thấp tài nguyên ý nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù là tài nguyên lại thấp, cũng có góp gió thành báo thời điểm. Trần Phàm vừa cười vừa nói, kỳ thực ngươi cũng không cần khổ cực như vậy, ta kiếm được tài nguyên đầy đủ nuôi sống ngươi. Mộ Dung Tuyết Tuyết trắng hắn một mắt nói, ta cũng không muốn làm trong nhà kính bá hoa. Trần Phàm cười một cái nói, cũng không có nói nhường ngươi làm trong nhà kính bá hoa, chỉ là không muốn ngươi khổ cực như vậy mà thôi. Mộ Dung Tuyết Tuyết ôn nhu nở nụ cười nói, ta biết ngươi ý tứ, lần này tiến vào trong thế giới vô hạn, ta cũng không tính được cái gì khổ cực, những người kia đều không phải là đối thủ của ta, tùy tiện ta như thế nào ngược, cướp tài nguyên cướp đến tay mềm. Đối với Mộ Dung Tuyết Tuyết dám làm dám chịu tính tình, Trần Phàm là thích nhất. Hắn một tay lấy Mộ Dung Tuyết Tuyết kéo đến trong ngực cười nói, "Nhà, không nghĩ tới lao bà của ta thế mà lợi hại như vậy." Mộ Dung Tuyết Tuyết có chút ngạo kiểu nói, "Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai." Trần Phàm cười nói, "Có phải hay không rất lợi hại, ta buổi tối muốn cùng ngươi tỉ thí một chút." Mộ Dung Tuyết Tuyết trong nháy mắt liền biết Trần Phàm ý tứ, sắc mặt đỏ lên bấm một cái Trần Phàm hung nói, "Thử xem liền thử xem, ai sợ ai à?" Trần Phàm ha ha cười nói, "Được a, đến lúc đó ngươi nhưng không cho cầu xin tha thứ." Mộ Dung Tuyết Tuyết kiểu hừ một tiếng nói, ta nhìn ngươi không yêu cầu tha mới lạ. Đối mặt Mộ Dung Tuyết Tuyết khiêu khích, Trần Phàm vừa định có chỗ biểu thị, liền nghe được cửa ra vào truyền đến tiếng nói chuyện, tiếp lấy ba bóng người là trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Phàm cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết trước mắt. "Ca, tẩu tử, các ngươi trở về." Trần Như là đặt mông ngồi ở Trần Phàm bên cạnh một cái trên ghế, đồng thời cười cùng Trần Phàm cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết chào hỏi. Mà khác hai thân ảnh cũng là hướng về phía Trần Phàm cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết hô, "Đại bá, đại bá mẫu." Trần Phàm im lặng nhìn xem trước mắt ba cái nha đầu nói, "Cha mẹ không phải đã sớm nói với các ngươi ta trở về tin tức sao? Ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ bao lâu, đều mấy tháng, các ngươi nhận được tin tức mấy tháng, bây giờ mới trở về, đều đi làm chuyện xấu xa gì?" Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh đối với Trần Phàm cái này đại bá mà nói, cũng không dám có bất kỳ phản bác. Trần Như cũng không một dạng, nàng là bất mãn nói, "Ca, ngươi nói gì thế? Chúng ta làm sao lại đi làm chuyện xấu? Ngươi đây không phải oan uổng người sao?" Trần Phàm trực tiếp khiêng ra Trần Quốc Đạo cùng Vương Băng Vi nói, "Đây chính là cha mẹ nói các ngươi bây giờ nhưng có tên." Trần Như cười hì hì phất phất tay nói, "Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, đó đều là hư danh." Mà Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh thì đứng ở một bên gương mặt lúng túng, chẳng lẽ tiểu câu nghe không hiểu đại bá là đang âm thầm trào phúng nàng sao? Trần Phàm đều không còn gì để nói, nha đầu này ra mặt là thực sự dày. Hư danh, chẳng lẽ Trần Tam Ma Nữ xưng hô rất êm hay? Cái gì Trần Tam Ma Nữ, ta đối ngoại cũng là tuyên bố chúng ta là Trần gia Tam Thánh Nữ, ta liền biết những người kia không đánh lại được chúng ta Kỳ Lân liền sẽ bố trí chúng ta. Trần Như vô cùng bất mãn nói. Văn Văn, Thanh Thanh, xuống đối phó bọn hắn còn phải thêm chút sức, xem ra bọn hắn đối với chúng ta nhường bất mãn vô cùng. Trần Tinh Tinh cùng Trần Văn Văn nghe xong Trần Như lời nói, lại nhìn một chút Trần Phàm sắc mặt, liền càng thêm lúng túng, cái này tiểu cô là thực sự nhìn không ra đại bá nói mắt sao? Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng tại một bên cười nhìn lấy hai huynh muội đấu võ mồm. Trần Phàm nói, cái nào đều không cho đi, ngươi tại không có đột phá đến hôn nguyên cảnh, nơi nào đều không cho đi. Không phải liền là đột phá cảnh giới sao? Đây còn không phải là vài phút. Vân Vân, đại ca, ngươi nói đột phá đến cảnh giới gì? Trần Như là thuận miệng đáp ứng, nhưng ngay lúc đó lại phát giác không đúng. Trần Phàm nhàn nhạt cười nói, không có việc gì, đột phá cảnh giới đối với ngươi mà nói không phải vài phút chuyện sao, cũng chính là hôn nguyên cảnh mà thôi, đối với ngươi mà nói chuyện nhỏ rồi. Cũng không có bao nhiêu tầng cảnh giới, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, trước tiên có thể đột phá đến Tiên Quân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, sau đó là Tiên Vương cảnh sơ kỳ. Cứ tính toán như thế tới, cũng chỉ có 10 nhiều cái cảnh giới. Trần Như nghe Trần Phàm đếm lấy cảnh giới, khuôn mặt lập tức sụ xuống, cái này đột phá đến hôn nguyên cảnh phải ngày tháng năm nào, nàng bản tính liền ham chơi, bằng không qua nhiều năm như thế, nàng cũng sẽ không có chút nào tiến thêm. Không gặp Trần Tinh Tinh cùng Trần Văn Văn hai cái nha đầu đều ẩn ẩn có muốn đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ dấu hiệu, nhưng Trần Như nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ, nếu như không thêm vào quan khống, nha đầu này tuyệt đối sẽ chơi điên rồi, sẽ không nghĩ đến tu luyện. "Ca, như vậy sao được, ta nhiều lắm là đã đột phá đến Tiên Quân cảnh sơ kỳ, muốn đột phá đến hôn nguyên cảnh, cái kia đều phải không biết bao nhiêu năm, ta cũng không thể đem thời gian đều lãng phí ở trên việc tu luyện." Trần Như là phản bác. Chương 701 bọn hắn không thích ta, chương 701 bọn hắn không thích ta. Trần Phàm nghe xong Trần Như lời nói, cái trán gân xanh nổi lên. Hắn cảm thấy cần phải làm cho Trần Như thật tốt tu luyện một phen. Cái gì gọi là không thể lãng tốn thời gian về mặt tu luyện? Ta nhìn ngươi nha đầu này thật sự chơi điên rồi, cũng đừng cùng ta có kẻ mặc cả, đột phá đến Tiên Đế cảnh sơ kỳ, đây là yêu cầu thấp nhất. Trần Phàm mất mặt nói. Trần Như vẫn là không cam lòng nói, đại ca, không được, nhiều nhất liền Tiên Quân trung kỳ. Trần Phàm nói, liền Tiên Đế sơ kỳ, không có đột phá đến Tiên Đế sơ kỳ, ngươi nếu là dám chạy ra ngoài chơi, như vậy ta liền đem ngươi nhốt tại trong trận pháp, đến lúc đó ngay cả Tiên Linh Thành ngươi cũng ra không được. Trần Như nghe xong Trần Phàm lời nói, biết đại ca là nghiêm túc. Hơn nữa đại ca cũng biết làm như vậy, từ nhỏ đến lớn, nàng ai cũng không sợ, duy chỉ có cái này đại ca, trong nội tâm nàng vẫn có chút rụt rè. Trần Như không thể làm gì khác hơn là méo miệng nói, "Tốt ta." Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh đứng ở một bên, gặp tiểu cô bị khuất ba ba bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hai người cũng là nín cười, nhưng lại không thể nào bị nổi, thân thể là run lên một cái. Trần Như thấy thế, không khỏi cả giận nói, "Hai người các ngươi cười cái gì cười, ta muốn bế quan tu luyện, hai người các ngươi nhất thiết phải bồi tiếp ta, ta lúc nào xuất quan các ngươi cũng lúc nào xuất quan, nếu không, ta đánh ngươi cái mông nợ hòa." "A, tiểu cô, không cần a. Tiểu cô, ngươi không thể dạng này, chính mình chịu tội nào có bắt chúng ta chút giận." Hai người đối với Trần Như mà nói, cũng là hô to không cần. "Đại bá, ngươi quản quản tiểu cô a." "Đúng vậy a, đại bá." Hai cái nha đầu gặp Trần Như là cũng không thèm quan tâm bọn hắn, liền quay đầu hướng về phía Trần Phàm nói. Trần Phàm sờ lỗ mũi một cái nói, "Cái này đại bá có thể không quản được." Nghe xong Trần Phàm lời nói, hai cái nha đầu cũng từ trong lúc đầu cười trên nỗi đau của người khác biến thành mặt khổ qua. Theo Trần Như bọn hắn sau khi trở về, bây giờ cũng chính là còn lại Trần Băng cùng Trần Gia Hách vẫn chưa về, chờ Trần Băng bọn hắn sau khi trở về, Trần Phàm liền muốn tuyên bố món kia liên quan đến Trần Gia sau này phát triển chuyện. Mà theo Trần Như, Trần Văn Văn cùng Thanh Thanh cái này ba cái nha đầu trở về, toàn bộ Trần Gia khu biệt thự cũng náo nhiệt. Chủ yếu chính là cái này ba cái nha đầu rất có thể nháo đẳng, liền xem như Đại Bạch một nhà đều phải trốn tránh cái này ba cái nha đầu đi. Cái này ba cái nha đầu không phải cưới con của nó chạy khắp nơi, chính là muốn con của nó biểu diễn tiết mục gì, bằng không chính là để nó đạo lữ nhóm lẫn nhau cãi nhau. Làm bọn hắn không thể không khắp nơi trốn, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Đại Bạch nó liền không hiểu được, như thế nào Trần Như nha đầu này hồi nhỏ khả ái như vậy sau khi lớn lên thì trở thành nghịch ngợm như vậy gây sự đâu. Làm Đại Bạch không thể không đi tìm Trần Phàm cáo trạng, nếu là tại tiếp tục như thế, nhà của nó đều phải tản. Trần Phàm nghe xong Đại Bạch cáo trạng sau, cũng là dở khóc dở cười, hắn cũng không có nghĩ tới đây ba cái nha đầu như thế có thể làm ầm ĩ, lúc này thét ra lệnh các nàng không được tại đi tìm Đại Bạch bọn chúng một nhà chơi đùa, bằng không thì liên quan đến nàng nhóm cấm đoán. Cái này ba cái nha đầu nghe được Trần Phàm phải nốt các nàng cấm đoán, lúc này cũng không dám đi hắc hắc Đại Bạch bọn chúng một nhà, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Tiên Linh Thành, chỉ là các nàng vừa mới tại Tiên Linh Thành làm ra một điểm động tĩnh, liền bị Kim Bản Tử biết được, hắn lập tức liền đi tìm Trần Phàm. Kim Bản Tử thật sự sợ cái này ba cái nha đầu tại Tiên Linh Thành dày vò tiếp, sẽ đem Tiên Linh Thành khiến cho chướng khí mù mịt, trước kia cũng không phải là không có xuất hiện qua. Trần Phàm rất là nhức đầu đem ba cái nha đầu triệu hoán trở về bên cạnh mình. Nhìn xem cái này ba cái nha đầu làm bộ đáng thương ánh mắt, Trần Phàm tức giận nói, đừng cho ta giả bộ đáng thương, ba người các ngươi liền không thể yên tĩnh điểm.
Không thể, sinh mệnh ở chỗ vận động.
Trần Như hùng hồn nói.
Trần Phàm vỗ cái chán một cái, có chút im lặng, hắn là nói, tốt, ba người các ngươi, tại Băng Nhi cùng Gia Hách trở về trước, liền đi theo bên cạnh ta tu luyện à.
A,
đại ca, ngươi có thể hay không động một chút lại để cho ta tu luyện à, ngoại trừ tu luyện, ngươi muốn ta làm gì đều được.
Trần Như hoán trách nói.
Không được, liền phải tu luyện, bây giờ ngoan ngoãn đi theo ta cùng một chỗ tu luyện, bằng không thì liền đánh ngươi.
Trần Phàm trừng mắt liếc Trần Như nói.
Còn có các ngươi hai cái nha đầu, cũng cùng một chỗ đi theo ta tu luyện.
Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh cũng không dám giống Trần Như, cùng Trần Phàm có kẻ mặc cả, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu hẳn là.
Đại ca, ta không phục, ta muốn cùng tẩu tử cáo trạng, nói ngươi khi dễ ta.
Trần Như miệng nhỏ miệng nói.
Trần Phàm làm một cái tư thế xin mời nói, ấy, tẩu tử ngươi liền tại bên trong, ngươi cứ việc đi.
Trần Như biết chị dâu nàng chắc chắn sẽ không quản, căn bản cũng không cần đi.
Thế là lần nữa vùng vây dây chết nói, ta muốn nói cho cha mẹ, nói ngươi khi dễ ta.
Trần Phàm nói, ta giúp ngươi đem cha mẹ gọi tới, ok.
Trần Như nói, không cần, chính ta đi.
Nói xong, liền hướng bên ngoài mà đi, Trần Phàm khẽ vươn tay đem nàng bắt trở về.
Cái nào đều không cho đi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này.
Hu hu đại ca khi dễ ta, ta muốn cùng đại gia nói, đại ca khi dễ ta.
Trần Như là kêu thảm đạo, thật đúng là đừng nói nữa âm thanh vẫn còn lớn.
Cái này thật đúng là đem Trần Quốc Đào vợ chồng dẫn tới.
Trần Như vừa thấy được Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi liền gào khóc lớn lấy nói, cha, mẹ, các ngươi mau tới mau cứu ta, đại ca đánh ta.
Còn chưa đến gần Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi nghe xong Trần Như kêu khóc, do dự đều không có do dự, quay người liền biến mất ở trước mắt mọi người.
Vốn là còn đang gào khóc Trần Như nhìn thấy Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt mình, kêu khóc lấy âm thanh là im bặt mà dừng.
Gì tình huống?
Cha mẹ đi như thế nào?
Bọn hắn không thích ta.
Tiếp lấy nàng là tiếng kêu khóc càng lớn, trong nháy mắt liền đem Trần Đông, Vương Cầm vợ chồng cũng dẫn tới.
Trần Như thấy thế, là khóc lóc kể lể lấy hướng Trần Đông vợ chồng tố cáo, tam ca, tam cậu, đại ca khi dễ ta, hắn chỉ là, Trần Như lời nói vẫn chưa nói xong, Trần Đông cùng Vương Cầm liền biến mất không thấy gì nữa.
Trần Như đúng vậy tiếng khóc lần nữa im bặt mà dừng, đây là gì tình huống sao?
Tam ca cũng không thích ta.
Tiếp theo là Trần Bình cùng Tiền Như Yến cũng là xuất hiện, Trần Như lần nữa khóc kể lể, tứ ca nhưng mà Trần Bình lại trực tiếp hướng về phía Trần Phàm nói, đại ca, ngươi cứ việc quản giáo, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến.
Hắn nói xong là lôi kéo Tiền Như Yến cũng biến mất không thấy gì nữa, trước khi đi, Tiền Như Yến còn hướng về phía Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh nói một tiếng, nghe thật hay đại bá của ngươi lời nói.
Cái này coi như đem Trần Như chỉnh sẽ không, người nhà này làm sao đều dạng này, một điểm tính già yêu trẻ tâm cũng không có, thế mà đem chính mình trực tiếp liền bức bỏ ở đây.
Trần Như là có chút giận đối với Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh nói, cha mẹ ngươi không cần các ngươi.
Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh nghe xong Trần Như lời nói, không khỏi khóe miệng giật một cái, đây là gì lời nói, các nàng cha mẹ chỉ là để các nàng thật tốt đi theo đại bá, nghe đại bá lời nói có hay không hảo, thế này sao lại là không cần chúng ta.
Nếu như cái này đều tính toán không cần chúng ta, vậy ngươi cha mẹ còn không muốn ngươi, không đơn giản cha mẹ ngươi, liền ca của ngươi tẩu cũng không cần ngươi, bất quá, các nàng cũng không dám nói như vậy, bằng không thì Trần Như về sau nhất định sẽ tìm bọn hắn tính sổ.
Chương 702 dạy luyện đan chương 702 dạy luyện đan Trần Phàm nhìn xem Trần Như nói, hiện tại còn muốn tìm ai cáo trạng.
Trần Như trợn trắng mắt, cũng không kêu khóc, đi tới Trần Phàm bên cạnh, lôi kéo Trần Phàm tay áo, làm bộ đáng thương hướng về phía Trần Phàm lũng lịu nói, đại ca, ta hảo đại ca, không cần tu luyện có hay không hảo, chỉ cần không để ta tu luyện, ngươi để cho ta làm cái gì đều được.
Trần Phàm thật sự không hiểu rõ nha đầu này, tu luyện liền có khó chịu như vậy sao?
Bất quá sau đó suy nghĩ một chút, bây giờ để cho bọn hắn đi theo tu luyện, cũng không tu luyện được thời gian bao lâu, vẫn là chờ Trần Băng bọn hắn sau khi trở về, giải quyết sự tình đang để cho các nàng bế quan tu luyện tốt. Thế là hắn liền nhìn về phía ba cái nha đầu nói, đây chính là ngươi nói, chỉ cần không tu luyện để các ngươi làm gì đều được.
Trần Như là nét mặt tươi cười như hoa nói, đúng vậy, chỉ cần không tu luyện làm gì đều được.
Trần Phàm nhìn về phía Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh hỏi, các ngươi cũng là như vậy sao?
Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh nhìn nhau, các nàng kỳ thật vẫn là có khuynh hướng tu luyện, nếu là không tu luyện, có thể làm gì?
Nhưng mà Trần Như lại trực tiếp lôi kéo Trần Phàm nói, đại ca, không cần hỏi hai người bọn họ, các nàng chắc chắn cũng là giống như ta.
Có phải hay không, hai người các ngươi?
Nàng là trước tiên hướng về phía Trần Phàm nói xong, tiếp đó lại dùng giọng uy hiếp hướng về phía Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh nói.
Hai cái nha đầu bị Trần Như như thế một uy hiếp, cũng chỉ đánh hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái, xem như chấp nhận.
Trần Phàm nói, vậy được, hôm nay bắt đầu, ta liền dạy các ngươi luyện đan.
Luyện đan?
Trần Như nghe xong Trần Phàm lời nói, lập tức hứng thú.
Luyện đan tốt, luyện đan hảo, cái này ta còn không có chơi qua đây.
Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh nghe xong Trần Phàm lời nói, cũng không khỏi hứng thú.
Trần Phàm gật đầu nói, không tệ, hôm nay dạy các ngươi luyện đan nói xong, Trần Phàm là chỉ một ngón tay, đem đan đạo truyền thừa thượng tiên trực tiếp truyền cho ba người bọn họ.
Sở dĩ không có đem tất cả đan đạo truyền thừa đều truyền cho các nàng, Trần Phàm là sợ các nàng mơ tưởng xa vời, dược thảo đủ loại thuộc tính đều không hiểu tinh tường, liền đi vội vã luyện đan.
Đặc biệt là Trần Như, hắn phi thường khẳng định, Trần Như nhất định sẽ làm như vậy.
Trần Phàm nói, các ngươi trước tiên đem những linh dược kia các loại tài liệu quen thuộc, ta đang dạy các ngươi luyện đan.
Trần Như, Trần Văn Văn, Trần Tinh Tinh tam nữ cũng là bắt đầu ở một bên tràn đầy phấn khởi nghiên cứu.
Trần Phàm nhìn xem tam nữ đều rất nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu dược thảo đặc tính tới, cũng cuối cùng là thở dài một hơi, cuối cùng để cho cái này tam nữ an tĩnh lại.
Trần Phàm liền về tới trong biệt thự, Mộ Dung Tuyết Tuyết mỉm cười nhìn xem hắn đi tới nói,
như thế nào giải quyết các nàng ba cái? Trần Phàm im lặng nói, ta giáo các nàng thuật luyện đan, cũng không biết các nàng có thể hay không tính khí nhẫn mại học. Mộ Dung Tuyết Tuyết che miệng khẽ cười nói, Văn Văn cùng Thanh Thanh cái kia hai cái nha đầu có thể có trở thành luyện đan sư, nhưng tiểu như mà nói, đoan chừng sẽ rất khó. Trần Phàm cũng là có chút điểm gật đầu bất đắc dĩ, luyện đan cần nhất chính là kiên nhẫn, giống Trần Như nha đầu này nhảy thoát tính tình, làm sao lại ổn định lại tâm thần luyện đan? Mặc kệ các nàng, ngược lại bây giờ đã để các nàng an tĩnh lại. Trần Phàm không thể làm gì đạo. Nếu là các nàng tại dạng này, ta quyết định đem các nàng trước tiên giam lại, mai mai một cái tính tình của các nàng lại nói. Mộ Dung Tuyết Tuyết cười không nói, ngược lại Trần Như nha đầu này cũng chỉ có Trần Phàm hơi có thể còn được, giao cho Trần Phàm là được rồi. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Trần Như cùng Trần Tinh Tinh, Trần Văn Văn cũng là yên lặng đang nghiên cứu dược thảo đặc tính. Đối với cái này, Trần Phàm vẫn là rất hài lòng. Nhưng cũng liền trôi qua mấy ngày, Trần Như liền bắt đầu kìm nén không được tính tình. Nàng là tìm được Trần Phàm nói, đại ca, chúng ta chừng nào thì bắt đầu luyện đan? Trần Phàm nói, ngươi cũng đem dược thảo dược tính ghi nhớ, có thể vận dụng thuần thục. Trần Như cười ha hả nói, không sai biệt lắm. Trần Phàm im lặng, cái gì gọi là không sai biệt lắm? Ta muốn là hoàn toàn học thuộc lòng, hơn nữa có thể vận dụng thuần thục, nếu không, ngươi muốn luyện chế xong đan dược là tuyệt đối không khả năng. Nhiều như vậy dược thảo, tối thiểu nhất đều phải mấy tháng mới có thể toàn bộ nhớ a, ta cảm thấy luyện chế đan dược gì, cần gì dược liệu thời điểm, ta lại đi quen thuộc cũng không mượn. Trần Như lẩm bẩm nói. Trần Phàm đều bị nàng chỉnh ngôn ngữ, nói thẳng, lúc nào có thể vận dụng thuần thục, lúc nào lại nói chuyện luyện đan, bằng không thì dài đầu không nên nghĩ. Nói xong Trần Phàm lại đi nhìn Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh, hỏi các nàng hai cái tiến triển. Hai người trả lời đều không khác mấy, chỉ cần mấy ngày nữa liền có thể hoàn toàn quen thuộc dự tính. Sau đó trong vòng vài ngày, Trần Như mỗi ngày đều muốn hỏi Trần Phàm mấy lần chừng nào thì bắt đầu luyện đan. Trần Phàm cho hắn trả lời cũng là lúc nào quen thuộc dược tính chừng nào thì bắt đầu luyện đan. Mấy ngày sau, Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh cũng là phân biệt quen thuộc dự tính, Trần Phàm cũng là phân biệt thi các nàng một cái, hai người bọn họ cũng là có thể nhanh chóng trả lời đi ra. Đến nỗi Trần Như, nàng nói nàng cũng quen thuộc dự tính, Trần Phàm cũng là thi nàng một chút, kết quả Trần Như là đập nói lắp ba chỉ có thể trả lời ra một chút tới. Trần Phàm cũng không biết Trần Như cái này hơn nửa tháng tới là làm gì, Văn Văn cùng Thanh Thanh đều có thể lưu loát trả lời đi ra hắn nói lên vấn đề, kết quả Trần Như lại ngay cả một nửa đều đáp không được. Trần Phàm cũng không để ý nàng, chỉ nàng dạng này gà mờ, đánh giá luyện đan cũng không luyện được cái gì tới, toàn bộ làm như nàng chính là vui vừa một chút tính toán. Kế tiếp, Trần Phàm liền đem luyện đan truyền thừa đều phân biệt chuyển cho ba người các nàng, tiếp đó lại phân biệt cho các nàng một cái đan lô, để các nàng bắt đầu luyện chế nhất phẩm đan dược. Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh tại phân biệt luyện hỏng mấy lô sau, liền bắt đầu xuất hiện tỷ lệ thành công, đều có thể phân biệt luyện chế được nhất phẩm đan dược, chính là xác suất thành công hơi có chút thấp, đây chỉ là kinh nghiệm còn chưa đủ, chỉ cần thêm chút luyện tập, xác suất thành công rất nhanh liền có thể đi lên. Trần Như lại là vẫn luôn luyện chế thất bại, cái này cũng là nàng không có quen thuộc dược tính nguyên nhân, chỉ nàng dạng này, đoán chừng rất khó thành công. Trần Phàm cũng không để ý Trần Như, nàng đoán chừng thất bại nữa mấy lần thì sẽ thả bước bỏ. Kế tiếp trong hơn 10 ngày, Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh tiến bộ vẫn là thật nhanh. Hiện tại cũng có thể luyện chế đan dược lục phẩm. Cái này cũng là các nàng không cần vì luyện chế đan dược dược thảo phiền não nguyên nhân, Trần Phàm có thể liên tục không ngừng cho bọn hắn cung cấp dược thảo. Không giống các luyện đan học đồ, muốn luyện chế một lò đan dược đều phải chuẩn bị vô cùng lâu thời gian đi góp dược thảo. Giống Trần Văn Văn hai người bọn họ muốn luyện chế bao nhiêu lô đều có đầy đủ dược thảo, cái này cũng là bọn hắn tiến bộ thần tốc nguyên nhân. Đến nỗi Trần Như, luyện chế mấy ngày sau khi thất bại, Trần Phàm đều cho là nàng muốn từ bỏ, kết quả nha đầu này lại còn đi theo đan dược so kẻ. Đặc biệt là Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh đều phân biệt luyện chế được đan dược sau, nàng thì càng không phục. Dựa vào cái gì Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh đều có thể luyện chế được đan dược, mà nàng lại không thể, nàng cũng không tin. Chương 703 thật sự thúi chết, nàng dù nói thế nào, cũng là Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh tiểu cô, là trường bối của các nàng, như thế nào cũng không thể để hai nha đầu này so không bằng, bằng không thì nàng về sau mặt mũi để ở đâu. Trần Phàm gặp nàng luyện chế vài ngày sau vẫn là thất bại, liền để nàng từ bỏ, không nên lãng phí dược thảo. Nhưng nha đầu này lại không, nàng nói không nên coi thường các nàng, nàng nhất định có thể luyện chế được đan dược. Cho nên, trong mười mấy ngày sau, thường xuyên đều có thể nghe được nàng đan lô nổ lô âm thanh. Động một chút lại đột nhiên ầm ầm một tiếng, thật giống như ăn Tết có người thả pháo kép. Bằng không liền một cỗ màu đen khói đặc xông ra, chỉnh là cả Trần gia khu biệt thự ô yên chứng khí. Trần Phàm hiện tại cũng có chút hối hận dạy Trần Như luyện đan, gọi nàng thật tốt quen thuộc dự tính, nàng lại không nghe. Hôm nay, Trần Như là cao hứng bừng bừng tìm được Trần Phàm, nói nàng luyện chế ra đan dược tới. Trần Phàm nghe xong, thật là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, sự kiên trì của ngươi thật đúng là ra hiệu quả. Trần Như là kiêu ngạo hất cằm lên nói, đó là, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Trần Phàm có chút buồn cười, ngươi cái này đều không ngừng luyện chế ra có hơn nửa tháng, mới luyện chế được một lò đan dược, có gì đáng tự hào? Ngươi cũng không bằng xem Văn Văn cùng Thanh Thanh, đều có thể thuần thục luyện chế đan dược thất phẩm. Bất quá, Trần Phàm cũng không tốt đả kích nàng tính tích cực, liền cổ vũ nói, rất không tệ, ngươi luyện chế đan dược đâu, ta xem một chút. Trần Như là phi thường thận trọng từ trong không gian lấy ra một cái bình ngọc tới, tiếp đó thận trọng lật ra tới một hạt sơn đen đi hắc đan dược đưa cho Trần Phàm. Khi Trần Như mở ra bình ngọc, liền có một cỗ làm cho người nôn mửa mùi thối từ trong bình ngọc phiêu tán đi ra. Trần Phàm bèn bèn nghe cỗ này hôi thối đã cảm thấy không đúng, tiếp lấy nhìn thấy Trần Như đổ ra một hạt sơn đen đi hắc đan dược lúc, gân xanh trên trán cũng không khỏi tự chủ nhảy lên mấy lần. Nhìn xem Trần Như cẩn thận từng ly từng tí đưa tới đan dược, không biết còn tưởng rằng đây là cái gì thần dược đâu. Trần Phàm nhìn xem Trần Như đưa tới đan dược, mùi hôi thối kia vị càng thêm nồng nặc, chính mình cũng có một loại nôn mửa cảm giác, hắn là thật nhanh lui về phía sau mấy bước, trừng trong mắt hỏi, ngươi xác định ngươi đây là đang ăn dược, mà không phải độc dược. Trần Như gặp Trần Phàm cái kia ghét bỏ bộ dáng, lập tức tức giận nói, đại ca, ngươi biểu tình gì đi, đây chính là ta lần thứ nhất luyện được đang ăn dược, khó tránh khỏi sẽ có một chút tí vết, nhưng không ảnh hưởng thuốc này công hiệu. Trần Phàm lấy tay che cái mũi nói, ngươi cái này không phải chỉ có một điểm tí vết, đơn giản chính là phế đan. Trần Phàm hiện tại cũng cảm giác cái này mùi hôi thối càng ngày càng đậm hơn, quần áo trên người đều giống như có mùi vị này. Trần Như nghe xong Trần Phàm lời nói, không vui nói, tại sao có thể là phế đan, ta nói thuốc này công hiệu tuyệt đối là có, không tin ta là cho ngươi nhìn. Nói xong, Trần Như liền đem đan dược ném vào trong miệng, tiếp đó một ngụm nuốt xuống. Trần Phàm vội vàng lên tiếng ngăn cản, đừng, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy Trần Như là sắc mặt cổ quái lại xoắn xuýt, mấy phần ác tâm thêm đau đớn, lại có mấy phần biểu tình kiên quyết, tóm lại cả người sắc mặt biểu lộ là hết sức kỳ quái. Trần Phàm nhìn xem Trần Như nuốt xuống đan dược, không khỏi hỏi, như thế nào? Có cảm giác gì? Trần Như là sắc mặt cổ quái qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra, có hiệu quả. Nhưng mà nàng há miệng nói chuyện đồng thời, một cỗ mùi hôi thối liền từ Trần Như trong miệng xông ra. Trần Phàm ngửi được sau, tránh như tránh bò cạp nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, cái này đan dược bị Trần Như nuốt vào sau, giống như cái này hôi thối uy lực càng thêm nồng nặc. Trần Phàm đồng thời bịt lại miệng mũi nói, là hiệu quả càng tăng mạnh hơn, miệng ngươi bên trong đơn giản giống như ăn phân thối, ngươi nhanh đi về rửa mặt một phen, thối chết. Nghe xong Trần Phàm lời nói, Trần Như tức giận hừ nói, ta nói không phải mùi thối, ta nói chính là đan dược hiệu quả, cái này đan dược ta có thể rõ ràng cảm nhận được có tăng cao tu vi hiệu quả, chỉ là ta tu vi quá cao, cho nên điểm này hiệu quả với ta mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Trần Phàm vội vàng khoát tay nói, ta đã biết, ngươi đừng mở miệng nói chuyện, nhanh đi về súc miệng, thật sự thối chết. Nói xong Trần Phàm lại lui về sau mấy bước, hắn thực sự có chút chịu không được. Nhìn xem Trần Phàm bộ dáng ghét bỏ, Trần Như đều có chút ủy khuất, chính mình thật vất vả luyện chế được đan dược, không phải liền là hương vị nặng một chút sao? Lại gặp đại ca ghét bỏ như thế, hắn cũng không biết khích lệ một chút chính mình. Trần Như là vừa muốn cùng Trần Phàm thật tốt lý luận, nhưng mà nàng đột nhiên cảm giác bụng dưới liền không thoải mái, tiếp lấy phía sau cái mông liền có cỗ khí thể giống như muốn xông ra tới. Nàng muốn nhìn xuống, nhưng mà cái kia cỗ khí thể là càng nghẹn càng khó chịu, giống như tùy thời muốn xông ra tới. Theo đạo lý tới nói nàng bây giờ đã là đại La Kim Tiên cảnh tu vi, muốn khống chế lại thể nội bất luận cái gì khí quan cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà cỗ này khí thể lại làm cho nàng khó mà tự kiềm chế. Nàng càng là muốn khống chế lại càng là khống chế không nổi. Cuối cùng là cạch phốc liên tiếp âm thanh từ phía sau cái mông truyền ra, tiếp lấy mà ra, lại còn có một cỗ màu đen khí thể. Trần Phàm lúc này cũng nhịn không được nữa, nghẹn một tiếng nôn khan, người liền đã biến mất ở nhà mình biệt thự bên trong đại sảnh. Trần Phàm đều có chút hỏng mất, hắn cảm thấy biệt thự này đã phế đi, không đơn giản biệt thự, trong biệt thự tất cả mọi thứ cũng đã phế đi. Trần Như là phi thường lúng túng nhìn về phía Trần Phàm, đã thấy Trần Phàm nôn khan một tiếng sau, người liền biến mất không thấy. Nàng có chút ngượng ngùng thả tay xuống, chính mình cũng là che lại miệng mũi, hướng về bên ngoài mà đi, mà lại là vừa đi vừa từ phía sau bài xuất khí thể tới. Cách phốc phốc thanh âm này là mỗi đi một bước, liền sẽ có thanh âm này truyền đến, còn có nhàn nhạt chất khí màu đen xuất hiện. Trần Như cũng sắc khóc, sớm biết cái này đan dược sẽ có dạng này tác dụng phụ, nàng đánh chết cũng sẽ không ăn. Kết quả đã biến thành như bây giờ, cũng không biết tác dụng dạng này sẽ kéo dài bao lâu. Nàng là chật vật từ Trần Phàm trong biệt thự đi ra, liền gặp được Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh hai cái nha đầu. Hai cái nha đầu cũng là cùng nhau hướng về Trần Như vấn an. Tiểu cô. Kết quả đáp lại các nàng lại là cạch phốc cấm thanh. Hai cái nha đầu một mặt mộng bức nhìn xem Trần Như, tiếp lấy hai người bọn họ liền ngửi thấy một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả mùi thối đánh tới, hai người là sắc mặt đại biến, tiếp lấy hai người cũng là từ Trần Như trước người rời đi, đến một bên nôn ra một trận. Trần Như đều nhanh muốn khóc, nàng là kẹp lấy cái mông nhanh chóng hướng về trong biệt thự của mình mà đi. Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh hai người là nôn mửa một hồi lâu, mới cảm giác dễ chịu một chút, nghe trong không khí còn tản ra mùi hôi thối. Hai người lại là ly khai nơi này hảo một khoảng cách, lần nữa nôn mửa liên tu. Tiểu cô, là ăn, cái gì, vì cái gì, sẽ thả, ra, như thế, thối, cái dám tới Trần Tinh Tinh là Đức Quang nói, chương 704 như thế nào thả ra như thế hôi thối
cái dám Trần Văn Văn cũng là Đức Quang hồi đáp, ta,
như thế nào, biết,
mẹ,
ta chịu không được, ta muốn trở về, thật tốt đẩy một chút chờ đã.
Chờ ta,
đi. Trần Tinh Tinh nói. Hai người là thật nhanh trở về nhà mình đi tắm vòi sen đi. Mà Trần Như là kẹp lấy cái mông, tận lực từ từ hành động, bởi vì chỉ cần nàng động tác một nhanh, cái kia cạch phốc âm thanh liền không ngừng, có thể so với ăn tết tiếng pháo nổ. Đi ngang qua Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi cửa biệt thự lúc, Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi vừa vặn muốn ra ngoài, nhìn thấy Trần Như quái dị như vậy bộ dáng tại hành động, đều có chút không hiểu thấu. Phương Băng Vi là tiến lên vừa định muốn hỏi nàng vì cái gì dùng quái dị như vậy bộ dáng đi đường, liền nghe được cạch phốc âm thanh, tiếp lấy liền có một cỗ cực kỳ đậm đà hôi thối đánh tới. Phương Băng Vi là biến sắc, lấy tay che lại cái mũi, trong miệng lại mắng, ngươi xú nha đầu này, ăn cái gì quỷ đồ vật, như thế nào thả ra như thế hôi thối cái rắm,
ngươi
rất nhanh. Phương Băng Vi liền phát hiện, dù là hắn che lại lỗ mũi, chỉ cần nàng vừa nói, mùi hôi thối kia vị còn có thể từ miệng nàng bên trong hút vào, làm nàng là buồn nôn không thôi. Đồng thời nàng cũng là thật nhanh sau lui, nhìn về phía Trần Như ánh mắt là gương mặt ghét bỏ. Trần Quốc Đào cũng là phát hiện không đúng, hắn cách thật xa đều ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối, hắn gặp Phương Băng Vi thật nhanh lui lại, cũng là đi theo lui lại. Cô nàng, ngươi ăn cái gì, vì cái gì thả ra như thế thối cái rắm? Trần Như nhìn thấy Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi cái kia ghét bỏ ánh mắt, còn có vậy nói ra mà nói, muốn tự tử đều có. Sớm biết liền bất loạn ăn thuốc viên này. Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi là một mặt ghét bỏ nhanh chóng rời đi ở đây, bằng không Trần Như hoàn cạnh phốc không ngừng, hai người bọn họ đều muốn đi lên đánh cái này hùng hải tử, cũng không biết nàng ăn thứ quỷ gì, thế mà làm thành dạng này. Không được, phải đi hỏi một chút đại nhi tử, xem có hay không biện pháp giải quyết, tại nói thế nào cái này cũng là nữ nhi bọn họ. Trần Như là một mặt khóc không ra nước mắt tiếp tục kẹp lấy cái mông hướng y khoa biệt thự lớn mà đi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì sao lại một mực cạnh phốc vang lên không ngừng. Còn tốt chính là, dọc theo con đường này không có ở gặp được người nào, nếu là gặp lại Tam ca, tứ ca bọn hắn, không thể thiếu lại là một trận ghét bỏ ánh mắt. Ngay tại nàng muốn đến chính mình cửa biệt thự lúc, đột nhiên là từ hậu phương trong rừng nhảy ra một cái thân ảnh màu trắng, tiếp lấy cái này thân ảnh màu trắng đằng sau lại là nhảy ra trắng màu vàng hơn 10 đầu thân ảnh. Đại Bạch nhảy ra sau đó, liền phát hiện Trần Như, nó bản năng liền muốn để nó sau lưng vợ con lao tiểu đường đi ra, nhưng mà chính mình trải qua không còn kịp rồi. Đại Bạch vốn là đoạn thời gian trước tới cũng là trốn tránh Trần Như ba người các nàng, những ngày gần đây tới, Trần Như các nàng không tiếp tục đi tìm Đại Bạch bọn chúng, cũng làm cho Đại Bạch buông lòng cảnh giác. Không nghĩ tới, hôm nay mới ra tới, liền gặp cái này ma nữ. Trong lúc nhất thời, Đại Bạch cùng sau lưng nó vợ con lão tiểu cũng là cùng nhau nhìn qua Trần Như. Trần Như cũng là nhìn xem đột nhiên xuất hiện Đại Bạch bọn chúng, vừa định muốn quát lớn Đại Bạch bọn chúng rời đi. Kết quả phía trên miệng còn không có động, phía sau cái mông đi trước phốc phốc bùm bùm vang lên. Đại Bạch cùng vợ con của nó lao tiểu cũng là một mặt mộng nhìn xem Trần Như, không rõ Trần Như đang làm cái gì. Nhưng ngay sau đó bọn chúng từng cái liền ngửi thấy bọn chúng xuất sinh từ trước tới nay ngửi được nhất là mùi hôi thối. Từng cái là bắt đầu tại chỗ nôn mửa liên tu. Cái mũi của bọn nó vốn là so với nhân loại cái mũi muốn mạnh thật nhiều lần, bây giờ những thứ này mùi hôi thối tại bọn chúng trong lỗ mũi liền càng thêm phóng đại. Đại Bạch là nôn mửa một phen sau, hét lớn một tiếng, sau đó là bên cạnh nhà bên cạnh hướng về Thâm Sơn lão lâm cùng chạy. Vừa chạy còn bên cạnh giống, còn mang theo vô cùng ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía Trần Như. Mà hắn vợ con lão tiểu cũng đều là bên cạnh đi theo Đại Bạch chạy, bên cạnh phun, cũng là nhìn xem Trần Như một mặt ghét bỏ. Bọn chúng cũng không biết, cô gái xinh đẹp như vậy, như thế nào ăn đồ vật thả ra cái dám cứ như vậy thối đâu. Trần Như nhìn xem cái kia như chạy thoát thân Đại Bạch bọn chúng, còn có cái kia ghét bỏ ánh mắt, nàng là vừa tức vừa hận người trong nhà ghét bỏ nàng cũng coi như, bây giờ liền trong nhà sủng vật đều ghét bỏ nàng. Nàng là thật nhanh tiến vào trong biệt thự của mình, đi tới gian phòng của mình bên trong phòng tắm, trực tiếp ngay tại trong phòng tắm khóc lớn lên. Vừa khóc là bên cạnh từ phía sau phát ra cạnh phốc gầm thanh tới, ở đây nàng cũng không tiếp tục cần đè nén, trực tiếp phóng thông quái. Nhưng tùy theo mà đến chính là, toàn bộ phòng tắm cũng là tràn ngập lên một tầng màu đen sương mù. Trần Như là chính mình cũng là bắt đầu chịu không được, mùi vị kia thế nào cứ như vậy khó ngửi đâu, không đơn thuần là khó ngửi, hơn nữa còn cay con mắt. Nàng không còn dám tiếp tục trong phòng tắm tiếp tục chờ đợi, thật sự là con mắt chịu không được. Nàng không thể không ra phòng tắm, thuận tay đem cửa phòng tắm khóa lại, đến phòng ngủ không tiếp tục chờ được nữa liền đi bên cạnh phòng ngủ, tiếp đó bên cạnh phòng ngủ cũng không tiếp tục chờ được nữa. Tại đổi được thư phòng, phòng luyện công, giải trí phòng, phòng trọ. Còn tốt chính là, Trần Như hạnh phúc biệt thự đủ lớn, gian phòng cũng đủ nhiều, nếu không, chính nàng đoán chừng đều quá sức, cũng không biết cái này nho nhỏ một hạt đang lượng, hơn nữa còn chỉ là nhất phẩm đang lượng, uy lực thế mà mạnh như vậy. Mà đồng thời, Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi cũng là một đường lầm bầm đi tới Trần Phàm biệt thự, còn chưa tiến vào, cách thật xa liền có thể ngửi được một cỗ quen thuộc mùi hôi thối. Bước chân của hai người đều không khỏi một trận, chẳng lẽ bọn hắn đại nhi cũng giống như thế? Đây rốt cuộc muốn hay không tiến vào đâu, nhớ tới hương vị kia, còn có chính là trên không còn chưa tan đi hương vị, hai người toàn thân đều nổi da gà. Nhưng bất kể như thế nào, hai người bọn hắn hay là muốn vào nhìn một cái, xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người mang thấp phẩm tâm, cấm đoán mình hô hấp, lúc này mới chậm rãi đi vào Trần Phàm chỗ biệt thự, tiến vào biệt thự sau, hai người cũng không phát hiện Trần Phàm cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết thân ảnh, bọn hắn đều có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bọn hắn đại nhi cùng con dâu đều không tại biệt thự, đi ra? Bọn hắn là nhanh chóng ra biệt thự, bọn hắn sợ ở lâu, toàn bộ thân thể đều biết dính vào tà ác cố mùi hôi thối. Ra biệt thự sau, Phương Băng Vi là nhanh chóng liên lạc Trần Phàm, biết được Trần Phàm cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết đang tại Tiên Linh Thành chân núi một tòa biệt thự bên trong. Hai người nhận được địa chỉ sau, liền chạy tới nơi đó. Rất nhanh, hai người liền gặp được Trần Phàm cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết. Phương Băng Vi một nhìn thấy Trần Phàm, liền không nhịn được mở miệng nói, "Tiểu Phàm, nha đầu kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại một đường phóng độc khí đều có thể so với kia cái gì luyện kim thuật sư? Bây giờ toàn bộ giữa sườn núi đều tràn đầy cái kia đáng chết khí độc." Trần Phàm nghe xong lời nói Phương Băng Vi, khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần, "Ta tích mẹ ruột, ngươi ví dụ thật đúng là thỏa đáng, ngươi khoan hay nói, thật có cái kia vị." Chương 705 ngươi còn thả hay là không thả khí độc, chương 705 ngươi còn thả hay là không thả khí độc, Trần Quốc Đào cũng là nóng độ nói, "Tiểu Phàm tiểu Như nha đầu kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Dù sao cũng là hắn áo bông nhỏ, nếu là Trần Như một mực như thế, cái kia làm sao bây giờ? Vậy sau này như thế nào gả đi?" Trần Phàm khoát tay nào nói, "Cha mẹ, các ngươi cũng đừng quá gấp, ta chậm rãi nói với các ngươi." Tiếp đấy, Trần Phàm liền đem Trần Như chuyện trên người rõ ràng mười mươi cùng Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi giảng thuật một chút. Nghe xong Trần Phàm giảng thuật sau đó, hai người cũng là thật lâu im lặng liền Mộ Dung Tuyết Tuyết nghe lần thứ hai, cũng đều là rất im lặng, nàng có chút không rõ cái này cô em chồng đầu óc. Để chứng minh chính nàng luyện chế đan dược có hiệu quả, thế mà đem cái kia không bình thường đan dược ăn vào trong chính mình thí nghiệm thuốc. Phương Băng Vi là một mặt ghét bỏ nói, cũng không biết nha đầu này đầu có phải hay không thiếu sợi dây, thế mà lại làm ra như thế chuyện vượt qua lẽ thường tới, thực sự là đáng đời. Trần Quốc Đào lại có chút lo lắng nói, cũng không biết nha đầu này triệu chứng sẽ kéo dài bao lâu, nghiệp trưởng à. Trần Phong nói, hẳn sẽ không kéo dài bao lâu, dù sao chỉ là nhất phẩm đan dược, nhiều lắm là 2-3 ngày sau triệu chứng liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. 2-3 ngày? Nha đầu kia không ngay ngắn cá nhân đều xấu. Phương Băng Vi là hoảng sợ nói, lão bà tử, ngươi có biết nói chuyện hay không đâu, làm sao chỉnh cá nhân đều xấu. Trần Quốc Đào im lặng. Trần Phàm cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng đều là lần lượt im lặng. Phương Băng Vi phi phi hai tiếng, cũng là cảm thấy chính mình nói chuyện có vấn đề. Ý của ta là cả người nàng không thể hôn xấu. Trần Phàm im lặng nói, nàng có thể hay không hôn thối ta không biết, ta chỉ biết là ta biệt thự kia đoán chừng là không dùng đến, muốn đẩy xuống một lần nữa an bài. Nói lên cái này Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng rất im lặng, thật tốt một tòa biệt thự, cũng bởi vì cô em chồng một cái giám, trực tiếp liền không thể người ở vậy làm sao bây giờ. Trần Quốc Đào lo lắng hỏi. Trần Phàm giang tay ra nói, bây giờ ta cũng không có biện pháp, đợi nàng triệu chứng đi qua, lại nghĩ biện pháp à. Trần Quốc Đào cũng biết bây giờ không có biện pháp, bây giờ ai cũng không dám tới gần Trần Như, cái này tội chỉ có thể chính nàng một người tiếp nhận. Ngược lại bọn hắn bây giờ là không dám tới gần Trần Như, bây giờ nghĩ tới cái kia vị, bọn hắn đều cảm thấy có chút buồn nôn. Đồng thời, Trần Phàm cũng cảm thấy, mấy người biệt thự hương vị tán không sai biệt lắm, liền đem biệt thự đẩy ngã, tuyển cái khác cái địa phương trùng kiến. Hai ngày qua, Trần Phàm bọn hắn là vẫn luôn chờ tại Tiên Linh nội thành một bộ trong biệt thự, cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết đi dạo phố, mua một chút đồ vật. Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi cũng đều là một mực chờ tại Tiên Linh nội thành, không muốn trở về. Thật sự là không muốn nhìn thấy cái kia phiền lòng nha đầu. Qua 3 ngày thời gian nhàn nhã sau, Trần Phàm cuối cùng quyết định trở về xem Trần Như nha đầu này thế nào, không biết nàng đan dược kia hậu di chứng thế nào. Trước khi đi về, hắn cảm thấy vẫn có tất yếu hỏi trước một chút Trần Như thế nào. Thế là hắn trực tiếp gọi Trần Như, vừa tiếp thông sau, liền truyền đến Trần Như kêu khóc cấm thanh, "Đại ca ô ô, các ngươi có phải là không cần ta nữa rồi hay không?" Ô ô, Trần Phàm nghe được Trần Như tiếng kêu khóc vẫn rất có khí lực, cho nên cũng yên tâm lại. Hắn cố nén ý cười hỏi, "Ngươi còn thả hay là không thả khí động?" Trần Như bên kia nghe xong, rõ ràng sững sờ. Tiếp theo chính là càng lớn tiếng kêu khóc, ô ô tốt, đừng gào, không còn phóng độc khí liền nhanh lên đem chính mình thụ thương một chút, đừng để trên người mình có cái kia mùi vị. Ô ô, ta đã thu thập xong, tuyệt đối không có mùi. Trần Như không nói. Nhớ tới mấy ngày nay kinh nghiệm, Trần Như liền có một loại muốn chết xúc động, nàng thề về sau cũng không tiếp tục ăn tự mình luyện chế đan dược. Trần Phàm nghe xong, liền dẫn Mộ Dung Tuyết Tuyết cùng Trần Quốc Đào vợ chồng một lần nữa về tới trên núi biệt thự. Bây giờ Trần Như đã làm một lần nữa thu thập xong, cả người trạng thái thoạt nhìn vẫn là có chút tiểu tụy. Phương Băng Vi gặp đến Trần Như liền mở miệng chỉ trích, ngươi cái nha đầu chết tiệt, luyện chế là độc dược gì, còn chính mình ăn hết, đầu ngươi là thiếu gân à, nghĩ như thế nào? Trần Như là bị Phương Băng Vi nói nửa câu cũng không dám phản bác, nàng hiện tại cũng hối hận muốn chết. Còn tốt chính là, chuyện này chỉ có người trong nhà biết, nếu như bị những người khác biết truyền đi, vậy nàng về sau đều không cần gặp người. Trần Quốc Đào ngăn lại Phương Băng Vi nói, tốt, lão bà tử, tin tưởng tiểu Như lần này cũng hấp thụ giáo huấn, biết lỗi rồi, chúng ta cũng không cần lại nói nàng. Trần Phong nói, mẹ, cha nói rất đúng, tiểu muội hẳn phải biết sai. Chúng ta cũng không cần lại trách cứ nàng, nàng lần sau nếu là lại nghịch ngợm như vậy gây sự, chúng ta liền đem chuyện này nói ra. Trần Như nghe xong, như vậy sao được, tiến lên liền giữ chặt Trần Phàm nói, đại ca, như vậy sao được, ngươi nếu là chuyển ra ngoài, vậy ta về sau làm sao còn gặp người, không được, ngươi tuyệt đối không thể nói ra. Trần Phàm hất tay của nàng ra nói, không nói ra cũng được, cái kia thì nhìn biểu hiện của ngươi. Đại ca, ngươi muốn ta như thế nào biểu hiện, ngươi nói, chỉ cần ngươi không đem việc này nói ra là được. Ân, như vậy đi, chỉ cần là ngoan ngoãn đem cảnh giới tăng lên tới tiên tôn cảnh. Ta liền cân nhắc không đem việc này nói ra. A tiên tôn cảnh, này, cái này muốn tu luyện đã lâu, có thể hay không đến tiên đế cảnh a? Trần Như nghe xong Trần Phàm muốn để nàng tu luyện tiên tôn cảnh, nàng đã cảm thấy đau đầu. Trần Phàm nói, ngươi cũng có thể không đi tu luyện, đến lúc đó ta cũng không biết có thể hay không bao ở miệng của mình tốt, tốt, ta đáp ứng ngươi, tu luyện tới tiên tôn cảnh tại xuất quan. Trần Như là ngăn cản Trần Phàm nói tiếp, so sánh với bị người ta biết chính mình chuyện xấu tới, còn không bằng bế quan tu luyện đến tiên tôn cảnh. Vậy ta bây giờ đi bế quan, không đến tiên tôn cảnh tuyệt không xuất quan. Trần Như nói xong cũng chuẩn bị tìm cái địa phương bế quan tu luyện. Trần Phàm nói, trước tiên không đổi, chờ ngươi tỷ cùng ra hách sau khi trở về, ta tuyên bố một sự kiện sau, ngươi đang bế quan cũng không muộn. Bất quá, trong lúc này, ta phải đổi một căn phòng. Trần Phàm nhìn mình biệt thự, mặc dù nói hương vị kia tàn đi, nhưng không biết tại sao, luôn cảm giác còn có hương vị, tính toán, vẫn là đợi ngã, để cho người ta lần nữa xây một cái. Trần Như cũng là nhỏ giọng nói, ta cũng muốn đổi một cái. Trần Phàm, Trần Quốc Đào, Phương Băng Vi, Mộ Dung Tuyết Tuyết nghe xong có chút im lặng, mấy ngày nay Trần Như một mực ở trong nhà. Như vậy nàng biệt tự sẽ trở thành cái dạng quỷ gì tử. Nàng nếu là không đổi một cái, đoán chừng đều không người nào nguyện ý hướng về trong nhà nàng đi. Trần Phàm để đạo nhất sao sắp xếp một chút, đem hai căn biệt thự đẩy ngã, tiếp đó đang chọn cái địa phương lần nữa xây hai căn biệt thự. Trần Như luyện đan cắn thuốc sự tình cũng coi như có một kết thúc. Sau đó trong vòng vài ngày, Trần Như vẫn là trước sau như một chờ tại phòng luyện đan, nàng cũng không tin chính mình biết luyện chế không ra hợp cách đan dược. Mặc dù thất bại nhiều, nhưng mà ngẫu nhiên cũng biết thành đan, bất quá nàng luyện chế đan dược vẫn là cùng trước đây đan dược kia một dạng đen thui, hơn nữa tản mát ra không phải đan hương, mà là một cỗ mùi hôi thối. Chương 706 gia tộc bảo khố, chương 706 gia tộc bảo khố. Trần Phàm nhiều lần khuyên nàng không cần luyện chế ra, Trần Như căn bản là không có một tia thiên phú luyện đan. Nhưng Trần Như nha đầu này cưỡng rất nhiều, nhất định phải luyện chế ra một hạt đan dược để chứng minh chính mình. Đối với cái này, Trần Phàm cũng mười phần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để tùy tới. Lại qua mấy ngày, Trần Gia Hách cuối cùng là trở về. Tiếp đó lại qua mấy ngày, Trần Băng cũng quay về rồi. Người một nhà tự nhiên lại là vui mừng tụ tập cùng một chỗ thật tốt ăn một bữa cơm đoàn viên. Trong đó, tự nhiên là không thể thiếu thuốc dục cưới khâu, đương nhiên đều là cho Trần Băng mấy người bọn hắn thuốc dục cưới, mặc dù cũng là tu tiên người, nhưng Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi vẫn là khó tránh khỏi tụ. Theo bọn hắn nghĩ, hài tử không có kết hôn, chính là còn không có lớn lên, trưởng thành liền phải kết hôn. Liên Trần Gia Hách cùng Trần Văn Văn, Trần Tinh Tinh đều khó tránh khỏi bị Phương Băng Vi thuốc dục cưới khâu. Còn tốt chính là, Trần Long bây giờ có Lý Vân Như, liền bị Phương Băng Vi buông tha. Đặc biệt là Trần Như, Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi đều sợ nha đầu này không gả ra được, đều chuẩn bị áp lấy nha đầu đi ra mắt. Chủ yếu là nha đầu này thật sự là quá mức nghịch ngợm gây sự, đối với Trần Như đi ra mắt, liền Trần Bình cùng Tiền Như Yến đều nâng hai chân hai tay tán thành, bọn hắn là sợ Trần Như nha đầu này đem bọn hắn hai cái nha đầu làm hư. Đối mặt đám người buộc nàng đi ra mắt, Trần Như biểu thị chính mình đáp ứng đại ca, muốn đột phá đến tiên tôn cảnh mới xuất quan, lý do cho lấp liếm cho qua. Người một nhà là nhiệt nhiệt nháo nháo ăn một bữa cơm đoàn viên, bữa cơm đoàn viên đi qua, Trần Phàm là đem trong nhà tất cả mọi người đều triệu tập lại, đi tới chính mình mới trong biệt thự đại sảnh, ngay cả Lý Vân Như cũng đều tính toán ngồi ở bên trong. Để cho đại gia sau khi ngồi xuống, Trần Phàm ho khan hai tiếng nói, lần này triệu tập đại gia tới đâu, mục đích chủ yếu là cùng đại gia mở ngắn gọn hội nghị, cái hội nghị này đâu chính là có quan hệ với gia tộc tương lai phát triển. Trần Phàm nói rồi một đống lớn để cho đám người không giải thích được, nghe tất cả mọi người có chút ngủ gà ngủ gật. Phương Băng Vi là nhẫn nhịn không được, trực tiếp đánh gậy hắn lại nói, ta nói ngươi tiểu tử có phải hay không thích ăn đòn, nói nhiều như thế nói nhảm làm gì. Trần Phàm sờ lỗ mũi một cái, vừa mới nói một chút làm sao lại có một loại sảng khoái làm cho hắn không nhịn được lệch hướng lúc đầu chủ đề. Khó trách những thứ trước kia lãnh đạo như vậy ưa thích nói cái này nói nhảm, thì ra có một loại không hiểu sảng khoái cảm giác. Trần Phàm lần nữa ho khan hai tiếng, kéo về chính để nói, cho nên vì gia tộc sau này kéo dài phát triển, ta quyết định thành lập một cái gia tộc bảo khố. Bảo khố? Cái gì bảo khố? Dùng làm gì? Nghe xong Trần Phàm lời nói, tất cả mọi người là mồm năm miệng mười hỏi. Ngay cả Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi cũng đều là nghi ngờ nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó mới chậm rãi tiếp tục mở miệng nói, gia tộc này bảo khố là vì hậu bối tử tôn xây, về sau mỗi người các ngươi hàng năm đều phải nộp lên một bộ phận tài nguyên đến gia tộc bảo khố bên trong, hơn nữa ta cũng biết phóng một chút tài nguyên đến bảo khố bên trong đi. Về sau các ngươi nộp lên tài nguyên đến trong bảo khố sau, sẽ chuyển hóa làm tích phân cũng có thể tại trong bảo khố hối đoái chính mình cần có tài nguyên. Đằng sau ta cũng sẽ không lại tùy tiện cho các ngươi quá nhiều tư nguyên, bởi vì ta cảm thấy cho các ngươi quá nhiều tài nguyên sẽ khiến các ngươi đã mất đi phấn đấu động lực, khiến các ngươi từ từ quá mức ỷ lại ta, đây là một cái thật không tốt hiện tượng. Đằng sau, gia tộc trong bảo khố sẽ cố định cho các ngươi nhất định tài nguyên, nếu như muốn nhiều tư nguyên hơn, như vậy thì cần chính mình cầm tích phân đi đổi lấy. Nghe xong Trần Phàm lời nói, tất cả mọi người là rơi vào trầm tư, hiện tại bọn hắn đã là quen thuộc Trần Phàm cùng gia tộc bên trong cho tài nguyên, bây giờ Trần Phàm lập tức nói sẽ lại không cho nhiều tài nguyên như vậy, bọn họ đều là có khẩn trương, dù sao về sau bọn hắn đang muốn không chút kiêng kỵ đi tiêu xài tài nguyên lại không được. Trần Quốc Đào đầu tiên mở miệng nói, ta kỳ thực là tán thành Tiểu Phàm, hơn nữa kỳ thực ta sớm đã có ý tưởng này, dù sao các ngươi cũng biết, chúng ta là từ dạng gì thời gian tới, nếu không phải là Tiểu Phàm lời nói, chúng ta nơi nào có thể có như thế thành tựu, mặc dù nói bây giờ có như thế điều kiện tốt, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào Tiểu Phàm một người chống đỡ, tất cả mọi người là có trách nhiệm đi vì gia tộc trả giá cùng cống hiến. Phương Băng Vi cũng là gật đầu nói, không tệ, chúng ta phải có cư nguy tư sao giác ngộ, chúng ta có thể vượt qua xa hoa thời gian, nhưng cũng không thể thối nát, đằng sau liền theo Tiểu Phàm nói tới. Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi là phi thường đồng ý Trần Phàm ý nghĩ, bọn hắn thật sâu biết, một cái gia tộc muốn phát triển hảo, thì nhất định phải có quy chế xí nghiệp. Bây giờ gia tộc bọn họ thành viên mặc dù không nhiều, nhưng đằng sau nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, nếu như mỗi cái thành viên gia tộc cũng chỉ là muốn nhìn trong gia tộc cho tài nguyên sinh hoạt, như vậy về sau gia tộc nhất định sẽ xong đời. Trần Băng cũng là tiếp lấy tỏ thái độ nói, ta cũng tán thành ý nghĩ của đại ca, hơn nữa nhất định phải làm như vậy, nếu không, sớm muộn hội xuất nhiễu loạn. Trần Băng là vẫn luôn có chủ kiến của mình, hơn nữa toàn bộ Trần gia, ngoại trừ Trần Phàm, nàng xem như cực kỳ có giác ngộ một người, nàng vẫn luôn suy nghĩ muốn nhiều giúp đại ca một điểm, không thể để cho đại ca chống đỡ tất cả, cho nên nàng cũng là cố gắng nhất tu luyện một cái. Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng là gật đầu tán đồng nói, ta tự nhiên là ủng hộ, đây vốn chính là một cái gia tộc muốn phát triển tiếp tất yếu cải cách. Nàng là từ Mộ Dung gia tộc đi ra, vô cùng rõ ràng một cái gia tộc nhất định phải có quy chế xí nghiệp, nếu không toàn cả gia tộc đều biết loạn. Tiếp theo là Trần Đông cùng Trần Bình cũng là lẫn nhau tỏ thái độ, bọn hắn cũng đều ủng hộ Trần Phàm ý nghĩ. Đến nỗi Vương Cầm cùng Tiền Như Yến, các nàng cũng không có hai lời, nhất định phải ủng hộ. Bây giờ cũng liền còn lại Trần Như cùng đợi kế tiếp ý nghĩ, bất quá bọn hắn ý nghĩ đã không trọng yếu. Không đồng ý cũng phải đồng ý Trần Phàm nói, hảo, tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy từ sang năm bắt đầu, chúng ta liền lại chính thức bắt đầu, đến nỗi tài nguyên hối đoái tích phân bao nhiêu, cái này liền từ cha mẹ tới quyết định. Hơn nữa tài nguyên bảo khố phải giao từ cha mẹ bảo quản, các ngươi muốn hối đoái cái gì tài nguyên, cũng phải tìm cha mẹ. Cha, mẹ, lần này liền khổ cực các ngươi nhọc lòng một chút, đến lúc đó không đủ nhân viên, liền an bài những khôi lỗi kia để cho đi. Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi gật đầu một cái. Trần Quốc Đào nói, cái này có gì thật vất vả, ngược lại chúng ta bình thường đều không có việc gì, bây giờ vừa bạn có thể hoạt động một chút gân cốt. Phương Băng Vi cũng cười nói, không tệ, ngược lại chúng ta cũng không có gì chuyện, bây giờ chúng ta có thể cho các ngươi làm chút chuyện, cao hứng còn không được đâu. Lúc này, Trần Như nhỏ giọng nói, ca, vậy sau này chúng ta hàng năm còn có thể chia được bao nhiêu tài nguyên à? Nàng vẫn tương đối lo lắng cái này, nàng xem như Trần Phạm đời này một cái nhỏ nhất, cũng là không có nhất ăn đến đau khổ gì một cái, cho nên nàng cũng là trong nhà nhất là tùy hứng cùng nghịch ngợm một cái. Nàng thật đúng là lo lắng đằng sau tài nguyên tu luyện của nàng có thể hay không rút lại rất lớn, như vậy cuộc sống của nàng liền không thế nào tốt qua. Chương 707 hối đoái tích phân phương án chương 707 hối đoái tích phân phương án Trần Phạm nghĩ nói, "Ân, cái này căn cứ vào cảnh giới đến phân phối tư nguyên, tu vi càng cao, thưởng thụ được tài nguyên tự nhiên là càng nhiều, tương phản, cảnh giới càng thấp, tài nguyên lại càng ít. Đến nỗi hàng năm có thể lãnh đến bao nhiêu tài nguyên, cái này cũng từ cha mẹ tới quyết định. Cha mẹ, đến lúc đó các ngươi quyết định xong sau đó, lại cho ta xem. Cho nên, các ngươi đều phải chăm chỉ tu luyện, tu vi càng cao, thưởng thụ được tài nguyên thì càng nhiều a." Nói xong Trần Phạm còn nhìn một chút Trần Như. Đám người nghe xong Trần Phạm lời nói, trong lòng đều có một loại cảm giác cấp bách, phía trước bọn hắn tại Trần Phạm cung cấp phía dưới, không cần vì tài nguyên mà phát sầu, cũng không cần lo lắng không có tài nguyên, thời gian kia muốn làm sao qua liền làm sao qua. Bây giờ, Trần Phạm quyết định quy củ, bọn hắn chắc chắn không có giống phía trước thư thái như vậy. Bất quá, muốn thoải mái một điểm, cũng không phải không được, liền phải nhìn mình cố gắng. "Ca, chỉ cần là tài nguyên cũng có thể đổi tích phân sao?" Trần Băng hỏi. "Không tệ, đến nỗi tài nguyên cùng tích phân độ tỷ lệ sao?" "Cha, mẹ, liền dứt khoát lộng đơn giản điểm, thì như nhất phẩm tài nguyên có thể hối đoái bao nhiêu tích phân dạng này thao tác là được, cũng không cần đi phân cái gì tài nguyên." Trần Phạm gật đầu nói. Phương Băng Vi cũng là tán đồng gật đầu nói, như vậy cũng tốt, không cần phức tạp như vậy đi tính toán. Đại gia còn có cái gì ý kiến hoặc vấn đề, cũng có thể nói ra cùng một chỗ thảo luận. Trần Phạm lại nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người là cùng nhau lắc đầu, coi như bọn hắn có ý kiến gì, đoán chừng cũng không thay đổi được cái gì, Trần Phạm cùng Trần Quốc Đào Phương Băng Vi đều quyết định, bọn hắn coi như có ý kiến nữa cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trần Như lại nhấc tay nói, ta có ý kiến. Ta có ý kiến. Tất cả mọi người là nhìn về phía Trần Như, Trần Phạm nói, ngươi có ý kiến gì? Đám người cũng đều hiếu kỳ nhìn xem Trần Như, muốn nghe một chút nàng có ý kiến gì. Trần Như nói, ta cảm thấy theo tu vi cảnh giới đến phân phối tư nguyên 10 phần không công bằng, hẳn là muốn theo đối phận đến phân phối tư nguyên. Đám người nghe xong, toàn bộ đều không còn gì để nói, đây là gì ý kiến? Trần Như đánh ý định quỷ quái gì? Tất cả mọi người tin tưởng, nếu quả thật như Trần Như nói tới, theo đối phận đến phân phối tư nguyên mà nói, vậy nàng mãi mãi cũng không lỗ, thua thiệt chính là xuất sinh càng chậm, lại càng ăn thiệt thòi. Trần Long, Trần Gia Hách, Trần Văn Văn cùng Trần Tinh Tinh đều cảm thấy Trần Như nói ra ý kiến chính là dám cho không thể, không có tác dụng gì. Trần Phạm nói, ngươi ý kiến này ngươi có thể tự mình giữ lại. Tiểu cô, ngươi không phải là sợ chúng ta đuổi theo ngươi, đến lúc đó ngươi linh tài nguyên so với chúng ta thiếu à? Trần Gia Hách vừa cười vừa nói. Nói vậy, ta sẽ sợ các ngươi, liền các ngươi những tiểu tử này, ta tu luyện thời điểm ngươi còn không có xuất sinh đâu. Trần Như nói. Tiểu cô, ta đã vượt qua ngươi. Trần Long cũng là cười hì hì nói. Đó là ngoài ý muốn. Trần Như quỳnh ép nói. Cứ như vậy quyết định, tất cả mọi người không có ý kiến a? Trần Phạm phủi tay nói, không có, không có, không có. Tất cả mọi người là nói, cũng chỉ có Trần Như còn nhỏ giọng nói thầm ta có ý kiến. Đáng tiếc, tất cả mọi người là không nhìn thẳng nàng. Hảo, cái kia cha, mẹ, các ngươi khổ cực một chút, lấy ra một cái tích phân hối đoái phương án cùng gia tộc thành viên mỗi tháng có thể lĩnh bao nhiêu tài nguyên phương án tới. Trần Phạm hướng về phía Trần Quốc Đạo cùng Phương Bang Vi nói, không có vấn đề, yên tâm đi, nhi tử, việc này quấn ở trên người chúng ta. Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi đều biểu thị không có cái gì vấn đề. Mấy ngày sau, Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi là cuối cùng mô phỏng tốt tài nguyên hối đoái tích phân cùng cảnh giới tài nguyên phát ra chuyện liên quan nghi. Bọn hắn tìm được Trần Phạm xác nhận. Trần Phạm đại khái nhìn một chút. Nhất phẩm tài nguyên hối đoái 1 tích phân, nhị phẩm tài nguyên hối đoái 2 tích phân, tam phẩm tài nguyên hối đoái 3 tích phân, cứ thế mà suy ra. Tiếp đó tiên cấp nhất phẩm tài nguyên hối đoái 1000 tích phân, tiên cấp nhị phẩm hối đoái 2000 tích phân. Tiên cấp cửu phẩm tài nguyên hối đoái 9000 tích phân. Hỗn độn nhất phẩm tài nguyên hối đoái 100000 tích phân. Hỗn độn cựu phẩm hối đoái 900.000 tích phân, Hồng Nông nhất phẩm hối đoái 1 triệu tích phân, Hồng Nông cựu phẩm hối đoái 9 triệu tích phân. Mà ngược lại hối đoái tài nguyên cũng giống như nhau, theo lý thuyết, ngươi cần nhất phẩm tài nguyên một phần, vậy sẽ phải cầm 1 tích phân để đổi, ngươi muốn Hồng Nông cựu phẩm tài nguyên, liền muốn cầm 9 triệu tích phân để đổi, dạng này vẫn tương đối đơn giản sáng tỏ. Đối với tài nguyên này hối đoái bao nhiêu tích phân về vấn đề, Trần Phàm cũng không có bao nhiêu ý kiến, để cho Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi tự xem tới là được. Tiếp đó, hắn lại nhìn về phía liên quan tới mỗi cái cảnh giới hàng năm có thể nhận lấy bao nhiêu tài nguyên bên trên. Phàm nhân cảnh hàng năm 100 hạ phẩm linh thạch, nhất phẩm tài nguyên 100 phần, đan dược 1 bình. Đoán thể cảnh hàng năm 1000 hạ phẩm linh thạch, nhất phẩm tài nguyên 500 phần, đan dược 2 bình. Luyện khí kỳ hàng năm 10000 hạ phẩm linh thạch, nhị phẩm tài nguyên 1000 phần, đan dược 3 bình. Trúc cơ kỳ hàng năm 100000 hạ phẩm linh thạch, nhị phẩm tài nguyên 5000 phần, đan dược 4 bình. Kim đan kỳ, độ kiếp kỳ, địa tiên cảnh. Đại La kim tiên cảnh hàng năm 1 triệu trung phẩm tiên linh thạch, tiên cấp lục phẩm tài nguyên 500000 phần, đan dược 1 số. Tiên quân cảnh hàng năm 1000 vạn trung phẩm tiên linh thạch, tiên cấp lục phẩm tài nguyên 100 vạn phần, đan dược 1 số. Tiên vương cảnh hàng năm 1 ức trung phẩm tiên linh thạch, tiên cấp lục phẩm tài nguyên 1000 vạn phần, đan dược một số. Tiên đế cảnh, tiên tôn cảnh, hôn nguyên cảnh nhất giai, hôn nguyên cảnh cửu giai hàng 5 năm ức trung phẩm hỗn độn thần tinh, hỗn độn ngũ phẩm tài nguyên 5000 vạn phần, đan dược một số. Thiên đạo cảnh nhất giai, đại đạo cảnh nhất giai hàng 5 một không ức hạ phẩm hồng mông thần tinh, hồng mông nhất phẩm tài nguyên 1 ức phần, đan dược một số. Đạo tổ cảnh nhất giai hàng 5 năm không ức thượng phẩm hồng mông thần tinh, hồng mông lục phẩm tài nguyên 5 ức phần, đan dược một số. Đạo tổ cảnh đại viên mãn hàng 5 năm không ức cực phẩm hồng mông thần tinh, hồng mông cựu phẩm tài nguyên 5 ức phần, đan dược một số. Trần Phàm sau khi xem xong, không khỏi lắc đầu nói, này lại không phải ít một chút. Trần Quốc Đạo cùng Phương Băng Vi nghe xong, có chút bó tay rồi, cái này còn thiếu. Bọn hắn đều cảm thấy cái này nhiều lắm. Bọn hắn đã từng đi tìm hiểu qua gia tộc khác tông môn tình huống. Liền xem như Thanh Long Hoàng thất gia tộc tử đệ, phàm nhân cảnh thời điểm, hàng năm cũng liền lĩnh cái mấy khối hạ phẩm linh thạch khác chính là cho một cái một bình đan dược gì, khác tài nguyên là một mực không có. So sánh với gia tộc khác tới nói, bọn hắn cho gia tộc tử đệ tài nguyên đã là nhiều không sai biệt lắm hơn vài chục lần, cái này cũng là Trần Quốc Đào cùng Phương Băng Vi kết hợp Trần gia hiện hữu tài sản tới, mới cho ra cao như vậy tài nguyên cho gia tộc tử đệ. Nếu như bị gia tộc khác tử đệ người biết Trần gia hàng năm cho gia tộc tử đệ nhiều như vậy tài nguyên, đoán chừng đều muốn ghen ghét hâm mộ hận. Mà liên cái này, Trần Phàm còn cảm thấy quá thấp.